Chương 156, bí cảnh tham lộ giả, Đường Thanh Sơn. Chương 156, bí cảnh tham lộ giả, Đường Thanh Sơn. Sau 7 ngày, cũng chính là Bình Đô Vương trăm tuổi đại thọ dòng nước yến cuối cùng một ngày. Tin tức vẫn như cũng là tới từ Bình Đô Vương phủ. Sau 3 ngày, thành Nam 50 giảm tướng quân mộ bí cảnh mở ra. Bình Đô Vương phủ đối ngoại phát ra thông cáo, để cho thất hoàng tử dẫn đầu, dự định vào trong thành chiêu mộ 500 tên nhị lưu cao thủ trở lên võ giả, nhập bí cảnh dò đường. Thù lao theo mỗi người thực lực tu vi cùng thủ đoạn, khảo hạch sau khác làm kết toán. Cùng lúc đó, tin tức trong thông báo còn minh xác điểm ra bí cảnh này có rất cao tính nguy hiểm. Không bắt buộc, hết thể lấy tự nguyện báo danh làm chủ. Đến lúc đó, sẽ có Bình Đô Vương phủ cùng thất hoàng tử người, tự mình xét duyệt, một khi thông qua, thù lao tại chỗ kết toán. Tuyệt không thất nợ. Bất quá có một chút, nhưng phàm là tự nguyện báo danh, cũng thông qua khảo hạch thành công thu hoạch đến thù lao sau, đều muốn sớm ký một bản sinh tử khế. Ý tứ đơn giản sáng tỏ, trong bí cảnh tồn tại nguy hiểm, một khi xảy ra vấn đề gì, tự gánh lấy hậu quả. Bình Đô Vương phủ cùng thất hoàng tử phủ, tổng thể không phụ trách. Cảnh cáo, nếu là có người dám nhận lấy sớm cấp cho thù lao sau, đổi ý hoặc ý đồ lừa dối thoát đi, tự gánh lấy hậu quả. Ngay từ đầu lúc, có người không tin tà, ỷ có mấy phần tiểu thông minh cùng thực lực, nhận lấy thù lao sau, dứt khoát mà nhưng lựa chọn tiềm ẩn. Kết quả đều không ngoại lệ. Đầu người toàn bộ bị treo ở chỗ ghi danh. Đẫm máu trang cảnh, tại chỗ liền chấn nhiếp rồi không ít có mang tiểu tâm tư người. Mà cũng liền tại Bình Đô Vương phủ tuân gia có quan hệ bí cảnh tin tức, cũng cùng thất hoàng tử phủ liên thủ chiêu mộ bí cảnh tham lộ giả ngày thứ hai. Kinh đô các đại thế lực đỉnh tiêm cũng bắt đầu hành động, bốn chỗ chiêu mộ nhân thủ. Có thậm chí khinh thường bỏ ra nhiều tiền treo giải thưởng tiên tiên cảnh bí cảnh tham lộ giả. Thậm chí, đánh lên thị trường nô lệ bên trong những cái kia lực lớn vô cùng côn lôn nô tâm tư. Tóm lại, nhưng phàm là có tư cách nhúng chàm bí cảnh thế lực, không khỏi là đều đang nghĩ tất cả biện pháp chiêu mộ nhân thủ, từ đó vớt lợi ích. Chính là nghe được một chút tiếng gió, nội tình coi như thâm hậu kinh đô trung thành một ít thế lực, vụ trộm cũng đều là mở ra hành động. Không tiếc lấy các loại thủ đoạn, tại tranh đoạt bên trong quấy lên mấy trận gió tanh mưa máu. Đến mức cuối cùng, triều đình không thể không tự mình ra mặt can thiệp việc này. Cùng kinh đô nội thành cùng trung thành sóng ngầm mãnh liệt khác biệt chính là kinh đô ngoại thành hoàn toàn như trước đây bình tĩnh an bình, cũng không bởi vì bí cảnh tin tức mà phát sinh cái gì quá đại loạn con. Nhiều nhất chính là có người lúc nghe việc này sau, trong lúc rảnh rỗi hoặc sau khi ăn xong trà bánh lúc, coi như thú vị lẫn nhau nói chuyện phiếm vài câu, sau đó liền không có sau đó. Dù sao ở tại kinh đô ngoại thành đều là chút phân ly ở kinh đô vòng hạch tâm bên ngoài thế lực nhỏ hoặc dân chúng bình thường, loại kia cao tầng thứ cấp bậc lợi ích tranh đoạt còn chưa tới phiên, cũng tác động đến không đến trên đầu của bọn hắn. Nói câu không dễ nghe, trừ phi hoàn toàn chính xác có nhất định thực lực, mà lại bị thế lực lớn nào đó nhìn chúng để mắt tới, nếu không, chính là muốn cho người ta dò đường làm bia đỡ đạn tư cách đều không có. Muốn Đường Thanh Sơn chính mình nói một ngày này qua như thế nào, hắn chỉ có thể nói 10 phần thảo đạn. Đơn giản cong đến hắn nhà bà ngoại đi. Nhìn xem trong tay một viên lệnh bài, hung hăng thở dài thở ngắn, ngồi ở kia, trên mặt lại không ngày bình thường phong khinh vân đạm cùng càng già càng dẻo dai. Làm sao bây giờ đâu, đến cùng muốn hay không phục tùng hắn rất là xoắn xuýt, phát sầu. Chạy là không thể nào chạy, cũng không có thể chạy, mà lại mình nếu là chạy lời nói, tiểu tử hỗn trướng kia lại nên làm cái gì? Hắn rất là lo lắng, vạn nhất những người kia tìm không thấy chính mình, bắt con trai mình tới chống đỡ hay, há không thỏa thỏa xong con bê. Cái chỗ kia, chính là hắn đều sợ hãi, con trai mình liền một tên phế vật. Khu khu, không có khả năng nói như vậy, nói thế nào cũng là chính mình tử, như thế đánh giá không tốt. Liền con trai mình cái kia cặn bã thực lực, tiến vào còn không tới tấp trung trung liền bị coi như phá hôi. Chẳng lẽ muốn mang theo con của mình cùng một chỗ chạy trốn? Đường Thanh Sơn đứng dậy, tăng tốc bước chân chạy về nhà, mày nhíu lại thành một cái chữ xuyên. Cũng là không phải không được. Bây giờ đại hạ, sớm đã không còn là 20 năm trước, cái kia vạn quốc triều bái đế quốc cường đại. Hiện nay kinh đô bên ngoài khu vực, không nói là yêu ma tà túy hoành hành đi, chí ít cũng là nguy hiểm trùng điệp, sơ ý một chút không may gặp được chỉ hung ác, vài phút trùng xong con bê. Đường Thanh Sơn gọi là một cái xoắn suy ta. Âm thầm hối hận phát điên. Cũng coi là chính mình ý tưởng quóng, thật vất vả có cơ hội đi một chuyến kinh đô trung thành, làm gì nhiều như vậy lòng hiếu kỳ. Nếu không phải bởi vì này, cũng sẽ không bị người cho chú ý tới, thiết sáo cưỡng ép trinh nhập bí cảnh tham lộ giả trong đội ngũ. Bây giờ trở về nhớ tới, Đường Thanh Sơn đều muốn quất chính mình một bàn tay. Người khác có lẽ không biết, nhưng hắn thế nhưng là lại quá là rõ ràng, thành Nam ngoài 50 dặm tòa kia tướng quân mộ, thế nhưng là một tòa tiền triều cỡ lớn trấn tà cổ túy mộ, nó phía dưới trấn áp chỗ bí cảnh kia, nghe nói chính là một chỗ bí cảnh mộ viên. Có nghe đồn, bên trong thế nhưng là tồn tại quỷ vương cấp bậc đại khủng bố. Đừng hỏi lớn như vậy bí ẩn, hắn chỉ là một cái dân bình thường, kinh đô ngoại thành một chỉ là võ quán giáo đầu là thế nào biết đến. Hỏi cũng không biết. Dù sao hắn là sẽ không thừa nhận, ban đầu ở phát hiện tòa kia tướng quân mộ lúc, hắn từng đi theo một cái mạc kim giáo úy chuẩn em đi vào qua. Đáng tiếc lúc đó bọn hắn đi quá muộn, không có mò được cái gì đáng tiền đồ tốt, còn kém chút kinh động phía dưới đồ vật, không thể chạy đến. Đến nay nhớ lại, cũng còn cảm thấy đáng sợ. Bây giờ biết được muốn xuống dưới thăm dò chỗ bí cảnh kia, Đường Thanh Sơn có thể nào không ngoại tạo. Mồ hôi lạnh ứa ra. Chỗ nguy hiểm như vậy, không nên phái nhập đạo cảnh trở lên cường giả đi sao? Để bọn hắn loại này bất nhập lưu tinh khiết ngoại đạo võ giả đi vào, thấy thế nào đều giống như đang lợi dụng phá hôi ý tứ. Đường Thanh Sơn thở dài một tiếng, trước tiên nói một câu, hắn cũng không phải sợ chết, mà là thật sự là không yên lòng tiểu tử thúi kia. Có mình tại, trông coi. Có lẽ tiểu tử thúi này còn có thể qua thoải mái một chút. Nếu như chính mình không có ở đây, liền cái kia văn không thành võ chẳng phải đồ chơi, đoán chừng chính là lấy một cái nàng dâu đều khó khăn đi. Hắn không thể không vì thế lo lắng, hắn lao đường ra hương hỏa có thể hay không đến hắn thế hệ này, liền gây mất. Suy nghĩ lung tung ở giữa, đã đến cửa nhà. Ngay tại đường Thanh Sơn hai tháng, trong lòng nghĩ như vậy lúc, đột nhiên, một đạo còn tính là tịnh lệ nở nang thân ảnh, đẩy cửa đi ra ngoài, trong tay bưng một chậu rửa dao nước, vô ý thức hướng ra ngoài mở rội. Cũng may mà đường Thanh Sơn võ đạo nội tình không kém, thấy tình thế không tốt, hướng bên cạnh vừa trốn, không phải vậy, không phải bị xối một đầu rửa dao nước không thể. Đường Thanh Sơn liền rất mộng a. Cô gái này ai vậy? Như thế nào là từ trong nhà hắn đi ra? Vội vàng lui lại mấy bước, nhìn thoáng qua bảng số phòng. Không sai a. Đây chính là nhà hắn. Tình huống như thế nào? Sẽ không phải là chính mình thời gian dài như vậy không có về nhà, nghịch tử kia không có tiền tiêu xài, lại tìm không thấy chính mình, dưới cơn nóng giận đem phòng ở bán đi đi. Đường Thanh Sơn trừng to mắt, kinh ngạc muốn. Không phải hắn nữa thích nói bậy, mà là lấy nghịch tử kia tính nết, không phải là không có loại khả năng này, mà lại khả năng này còn rất lớn. Nghịch tử kia chuyện gì không dám làm. Hắn ngay cả mình đột phá dùng huyết sâm cũng dám cầm lấy đi tặng người, bán cái phòng ở thế nào? Tốt, 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 tốt một cái nghịch tử a. Đây là muốn để cho mình nhập bí cảnh do đường hẳn phải chết trước, lại thể nghiệm một chút không nhà để về tiết tấu a. Xuân Yến không cẩn thận kém chút đem nước bẩn dội đến người, trong lòng đang không có ý tứ, dự định nói lời xin lỗi bồi cái không phải. Chỉ thấy lao đại gia kia không biết thế nào, lùi lại một bước, hướng nàng cửa chính bài nhìn quanh một chút. Sau đó khuôn mặt đột nhiên đỏ lên, trừng mắt một đôi con mắt huyết hồng, nguyên điệu nhảy cao, trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm nghịch tử loại hình mê sảng. Thân xác có vẻ như còn phi thường kích động bộ dáng. Điều này không khỏi làm nàng cảm thấy một trận sợ sệt. Sẽ không phải là gặp được loại kia ngoa nhân đi. Chỉ là cái này nhìn xem cũng không giống a. Chẳng lẽ là cái lao niên xí ngốc. Nghĩ đến cái này, Xuân Yến liền tranh thủ trong tay chậu nước che ở trước người, phịch một tiếng, đóng cửa lại. Cái gì? Bên ngoài tới cái lao niên xí ngốc. Giữa chưa đầu, ngay tại trong viện hoạt động gần cốt đường Tử An nghe vậy, hé mắt, thu công, phun ra một ngụm trọc khí. Thản nhiên nói, không có việc gì. Quản hắn là cái gì lão niên si ngốc hay là thiếu niên si ngốc, chỉ cần hắn dám đến náo sự, ta liền có thể đem hắn cho thu thập một trận, ném ra. Đường Tử An một mặt tự tin, đang khi nói chuyện, tay còn không thành thật tại Xuân Yến trên mông vỗ một cái, lại xoa bóp một cái. Chán ghét, không để ý tới ngươi, ta đi làm cơm. Xuân Yến trắng Đường Tử An một chút, đỏ lên khuôn mặt chạy chậm trở về nhà. Đường Tử An cười ha ha một tiếng, vung mạnh cánh tay, trực tiếp hướng ngoài cửa viện đi đến. Lão niên si ngốc, hắn cười nhạo một tiếng, hắn cũng phải hảo hảo nhìn một chút, là dạng gì lão niên si ngốc. Dám đến hắn Đường Tử An cửa nhà nháo sự, Mạc Bất Thành lại là Chu gia ở sau lưng dở trò. Lần trước vừa thu thập mấy cái, như lần này hay là lời nói, thử hử. Hắn không để ý đến cái hung ác, thật coi hắn Đường Tử An là không có tính tình sao? Cửa viện một lần nữa mở ra, Đường Tử An vừa muốn quát lên một tiếng lớn, lệ xích một câu, đột nhiên thấy rõ cái kia lão niên si ngốc khuôn mặt, thần sắc đột nhiên cứng đờ. Cha, ân, đang đứng ở nổi giận, nhảy cấp ba Đường Thanh Sơn đột nhiên nghe được có người gọi mình, bất thiện ngẩng đầu nhìn lại. Cha, cái nào danh con gọi mình? Hắn Đường Thanh Sơn là tùy tiện như vậy cho người khác làm cha người sao? Trừ phi mẹ hắn dáng dấp cũng không tệ lắm, liền muốn quát lớn hai câu. Tử An, ngươi làm sao tại cái này? Nhưng khi hắn thấy rõ ràng gọi mình cha người là ai lúc, cũng là sửng sốt một chút. Đây không phải chính mình nghịch tử kia sao? Cái kia không sao, ta làm sao tại cái này? Nghe được cái này không giải thích được, Đường Tử An hồ nghi nhìn cha mình một chút. Nơi này chính là nhà mình a, hắn không ở đây thì ở đâu? Lão già này cả ngày ở bên ngoài làm bừa làm càn rỡ, sẽ không phải thật biến thành cái gì lao niên si ngốc đi? Nghịch tử hung mãnh. Bắt đầu một bàn tay. Chương 157, khổ cực Đường Tử An. Chương 157, khổ cực Đường Tử An. Lao đầu tử, ngươi xác định không có việc gì? Vị lao cha trở lại phòng, Đường Tử An một mặt lo lắng dò hỏi. Xuân Yến nói không có sai, nhìn lao đầu tử cái này một mặt tang thương, mang theo một chút mặt xám như cho bộ dáng, làm sao nhìn thế nào cảm giác không thích hợp. Đầu tiên cái này kiểu tóc liền không thích hợp. Trước kia lão gia hỏa này vì có thể ở bên ngoài chiêu phong dẫn điểm, sợi tóc này đều là trải vớt cẩn thận tỉ mỉ, hiện tại tóc thai bù xù, đừng nói là thật thành lao năm xí ngốc. Liên rất là hoài nghi, lão tử có thể có chuyện gì? Đường Thanh Sơn mặt mo có chút mất tự nhiên, có chút đỏ lên, ho nhẹ một tiếng, lấy che giấu mình lúc này xấu hổ. Nói như vậy, con bé kia là của ngươi nàng dâu. Đường Tử An cười đắc ý, cải chính, là tiểu thiếp. Thế nào, sinh đẹp đi. Mông kia, tròn trịa. Liên một chữ, lớn. Tuyệt đối có thể sinh con. Đường Thanh Sơn một mặt kinh ngạc. Tiểu thiếp. Hồ Nghi nhìn hắn một cái, chất vấn, ở đâu ra? Có ý tứ gì? Đường Tử An một mặt mở miệng, tựa hồ nghe không hiểu. Thử. Trang, ngươi tiếp tục cho lão tử trang. Liên ngươi cái gì liệu tính, lão tử ta còn không biết. Cô nương kia không phải thập lương gia nữ tử đi. Nghĩ thầm, có nhà ai cô nương tốt mắt bị mù, có thể vừa ý ngươi. Cũng không phải Đường Thanh Sơn cố ý gièm pha, mà là chính mình cái này nhi tử là cái gì mặt hàng, hắn tự nhận vẫn là vô cùng hiểu rõ. Muốn túi ra không có túi ra, còn hèn mọn, theo hắn mẹ. Dù sao một chút chính mình ưu tú ghen đều không có kế thừa. Còn có, cũng không có công việc đàng hoàng, trong túi đồng tệ so mặt còn làm chỉ toàn, lấy cái gì hấp dẫn con gái người ta. Con nhỏ thiết đâu? Trong này tuyệt đối có vấn đề. Ta nói Tử An a, cô nương này ngươi sẽ không phải là gạt đến a. Phạm pháp sự tình ta nhưng không thể làm a. Đường Thanh Sơn tận tình khuyên bảo đạo, liền sợ mình nhi tử đi đến cái kia đường nghiêng. Thứ độ gì? Lời này Đường Tử An cũng có chút không quá thích nghe, xác định lao đầu tử không có đến lao niên si ngốc sau, Đường Tử An tâm yên tâm không ít, mạnh miệng nói ta nhìn ngươi chính là ước ao ghen tị. Hắc, tên tiểu tử thối nhà ngươi, ra lại ngứa đúng không, làm sao cùng ngươi lão tử nói chuyện? Tin hay không lão tử đánh ngươi? Đường Thanh Sơn trừng mắt, vén tay áo lên. Đổi lại trước kia, lúc này Đường Tử An tuyệt đối sẽ sợ, lập tức nhận lầm cầu xin tha thứ. Nhưng là bây giờ thôi. Rất bành trướng a. Xoay người sang chỗ khác, cố ý run lên chính mình bả vai, hiện lộ ra chính mình một đao một kiếm đến. Tại Đường Thanh Sơn kinh ngạc ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Đường Tử An một mặt phong khinh vân đạm quát tay, sau một khắc, một cỗ bàng bạc khí huyết chi lực từ nó thể nội mãnh liệt mà ra, nhẹ nhõm liền đẩy ra Đường Thanh Sơn chộp tới tay. Sau đó đắc ý hất đầu phát, càn rỡ nói lao giả, thế nào? Có phải rất ngạc nhiên hay không? Tiểu gia ta hiện tại nhưng cũng là một tên võ đạo cường giả. Tam lưu hậu kỳ. Khoảng cách đỉnh phong bất quá cách xa một bước. Ha ha, ha 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 ha, điều đó không có khả năng, cảm thụ được cỗ này sôi trào mãnh liệt khí huyết nội lực, Đường Thanh Sơn kém chút không có kinh hãi đem chính mình trong mắt đều cho trường ra ngoài. Ngay tại Đường Tử An coi là lao đầu tử sẽ quỳ xuống đất cùng bái, ôm bắp đùi mình, khen lớn con ta thật là kỳ lân mà, có đại đế chi từ lúc. Đột nhiên, một bàn tay đem hắn đổ nhào trên mặt đất, cho đánh cho hồ đồ. Tình huống như thế nào? Đường Tử An giận dữ, lao đầu tử, ngươi đây là làm gì? Muốn mưu sát con ruột phải không? Hừ, nghiệt xúc, ngươi đến cùng là ai? Con của ta đâu, ngươi đem hắn làm đi đâu rồi? Đường Thanh Sơn một thanh bóp chặt Đường Tử An hết hầu, nghiêm nghị chất vấn. Đường Tử An một mặt một bức, bị bóp kém chút thở không đến khí, làm cái gì? Ta chính là con của ngươi a. Đánh rắm. Con của ta An chính là một cái võ đạo tuổi mục, làm sao có thể có được như thế tu vi? Mau nói, ngươi đến cùng là ai? Đường Thanh Sơn nói, liền muốn đi xé Đường Tử An ra mặt. Chỉ là một nho nhỏ thuật dịch dung, lại cũng dám ở trước mặt lao phu múa rượu trước cửa lỗ ban, vô chi tiểu nhi, còn không mau mau hiện ra nguyên hình. Đau đau đau. Ngươi điểm nhẹ, ra là thật. Ngươi đừng móc a, đều đổ máu. Đường Tử An bị kéo quỷ khóc sói gào, chết thẳng cẳng dãy rủa. Dùng sức phản kháng, nhưng hắn khổ cực phát hiện, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo thực lực, tại lao đầu tử trước mặt, căn bản vô lực phản kháng, cũng phản kháng không được. Đáng chết, đây cũng là nhất lưu đỉnh phong thực lực. A, lại là thật. Đường Thanh Sơn tự lẩm bẩm. Đường Tử An phàn nàn khuôn mặt, mắng, lao giả, lần này ngươi nên tin tưởng đi, còn không tranh thủ thời gian thả ta ra. Ai ngờ, Đường Thanh Sơn sắc mặt lại là càng thêm khó coi, trong đôi mắt bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, ẩn có sát ý chẳng lẽ là đoạt xá. Đường Tử An. Buổi chiều, Đường Tử An đến tiệm tạp hóa báo đến lúc, chính chỉnh lý kệ hàng Lâm Chỉ Liên phát hiện, hắn một mặt mặt mũi bầm dập. Lỗ tai về sau làn da, phiếm hồng, đều rách ra. Đi đường lúc, chân còn run lên một cái. Cực kỳ giống túng dục quá độ sau chân giãn rời vô lực. Ta nói ngươi đây là thế nào? Lại cùng Xuân Yến đánh nhau. Lần này người nào thắng? Lâm Chỉ trêu ghẹo nói. Bởi vì con hàng này lần trước khi đi, thế nhưng là vừa nói, muốn thử một chút vừa mua giường lớn. Lúc này trạng thái này, liền rất phù hợp, muốn không khiến người ta hiểu sai cũng không được. Đường Tử An khóc không ra nước mắt, rất là không có hình tượng nằm tại Lâm Chỉ trên ghế xích đu, khóc kể lể, bị lao đầu tử đánh. Đường lao ra tử trở về. Lâm Chỉ một cái lảo đảo, kinh ngạc nói. Trở về, vừa về đến liền đem ta đánh một trận. Đường Tử An nghiến răng nghiến lợi, hung hăng nói, chờ đó cho ta, các loại tiểu gia ta về sau thành tiểu tiên tiên, không phải tìm về món nợ này không thể. Không có khi dễ người như vậy. Lâm Chỉ một mặt im lặng. Đôi này phụ tử tử hiếu hai người, ở chung phương thức, quả nhiên là có chút độc đáo, để cho người ta xem không hiểu. Lại nói, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là Đường lao gia tử không đồng ý ngươi cùng Xuân Yến sự tình? Lâm Chỉ suy đoán nói, cũng đối, dù sao Xuân Yến là thanh lâu đi ra, hay là tiếp nhận khách tứ đẳng danh kỹ. Lao gia tử làm người cứng nhắc, không đồng ý cũng rất bình thường. Dưới cơn nóng giận, đem Đường Tử An cho đánh một trận, không phải là không được. Làm sao? Đường Tử An ai u một tiếng, sơ ý một chút khẽ động khỏe miệng thường, đau đến đánh run một cái, ta cùng Xuân Yến sự tình, lao đầu tử đáp ứng, dù sao cũng chỉ là cái thiếp, không quan trọng. Lâm Chỉ, vậy cái này lại là vì cái gì? Ta làm sao biết? Đường Tử An thở phì phò nói. Lâm Chỉ hồng nghi, mới không tin, cũng không thể là Đường lao gia tử vô duyên vô cớ nhìn ngươi không vừa mắt, đánh ngươi đi. Cũng là không phải. Đường Tử An gãi đầu một cái, xấu hổ vừa bất ức. Ta chính là tại lão gia hỏa trước mặt đắc ý một chút, thuận tiện khoe khoang một chút ta bây giờ tu vi, kết quả Đường Tử An đem lúc giữa trưa, chuyện phát sinh một năm một mười cùng Lâm Chỉ giảng thuật một lần. Nghe xong, Lâm Chỉ là trợn mắt hốt mồm. Muốn cười, nhưng nhìn xem Đường Tử An lúc này thê thảm bộ dáng, lại cảm thấy có chút không ổn, thế là cưỡng ép nhẫn mại xuống tới, nghẹn khuôn mặt đều xanh. Sau đó thì sao, ngươi là thế nào để Đường lão gia tử tin tưởng? Lâm Chỉ dùng sức vuốt mặt, không có cách nào, nghẹn quá khó tiếp thu rồi, vai hàm đau. Còn có thể làm sao? Chỉ có thể đem lão đại ngươi cho ta tu vi đốn ngộ tạp nhất ngũ mười nói, mới đầu lao ra hỏa kia còn không tin, không phải hái lấy tóc của ta, hung hăng lắc. Hô trả lại hắn như tử, không phải vậy lao phu ta liền liều mạng với ngươi. Ta thật sự là say. Đường Tử An một bên nói, còn một bên bắt trước Đường lao ra tử cùng loạn ngữ khí, gọi là một cái giống như lúc. Lâm Chỉ đều có thể tưởng tượng lúc đó chẳng cảnh, tuyệt đối đặc sắc, gà bay chó chạy. Cuối cùng, Lâm Chỉ rốt cục vẫn là không có thể chịu ở, cười ra tiếng. Chính là thận trọng, ở một bên hiếu kỳ mở to một đôi mắt to ngập nước nghe lén phùng ánh ánh, đều là chưa từng nhịn xuống. Thổi phù một tiếng, phát ra như chuông bạc che miệng cười khẽ. Ta đều thảm như vậy, các ngươi còn cười ra tiếng. Đường Tử An không làm nữa, báo nổi. Tát bát. trên mặt đất ủy khuất lăn lộn khó chịu, muốn khóc. Không có ý tứ, thật sự là không có thể chịu ở. Lâm Chỉ ngay ngắn sắc mặt, cố gắng thu liễm dáng tươi cười, nói như vậy, Đường lao gia tử đã sử dụng tâm kia tu vi đốn ngộ thể, hiệu quả như thế nào? Có đột phá hay không nhất lưu cao thủ bình cảnh? Nói lên cái này, Đường Tử An cũng có chút ưu hoán, đột phá, lao gia hỏa không chỉ có nhất cử đột phá nhất lưu cao thủ giới hạn, còn nhất cử đạt đến hậu thiên cảnh sơ đỉnh phong. Đừng đề cập đến cỡ nào cao hứng. Hiện tại, đoán chừng còn ôm chai rượu, bản thân tại cái kia chút mừng đâu. Nói lên cái này, Đường Tử An cũng có chút hơi buồn bực, có chút bị kích thích đến. Vốn cho là mình vận dụng 9 cái màu trắng tu vi đốn ngộ thể, thực lực nhất cử đột phá đạt tới tam lưu cao thủ hậu kỳ, đã là thiên phú hơn người. Hiện tại hắn mới hiểu được, nguyên lai mình thiên phú chỉ thường thôi. So sánh với lên lão đầu tử một tấm tu vi đốn ngộ thể, đột phá đạt tới hậu thiên cảnh sơ kỳ đỉnh phong, chính mình điểm ấy thành tựu, chỉ có thể dùng bất nhập lưu để hình dung. Khó trách lúc trước Lâm Ca khi biết chính mình sử dụng tu vi đốn ngộ thể, thực lực tăng lên tiến độ sau, sắc mặt cổ quái như vậy. Nguyên lai là bị thiên phú của mình cho im lặng đến. Thua lỗ lúc đó chính mình còn như vậy dương dương tự đắc, ngẫm lại đã cảm thấy có chút mất mặt. A, không tệ lắm. Hậu thiên cảnh sơ kỳ đỉnh phong, rất tốt. Lâm Chỉ từ đáy lòng tán dương, so với hắn trong tưởng tượng còn tốt hơn một chút. Thực lực như vậy, thiên thiên cảnh trở lên cường giả không ra, tại cái này bên ngoài Tây Thành đủ để xưng bên trên là một phương cường giả. Có thực lực này chống đỡ, ở sau lưng cho Đường Tử An làm chỗ dựa, chắc hẳn Chu gia biết được sau, về sau tiểu động tác sẽ ít đi rất nhiều. Gặp Đường Tử An một bộ xấu hổ táo bón bộ dáng, Lâm Chỉ vô vô Đường Tử An bà bay, an ủi, không có việc gì, về sau nhiều cố gắng một chút, đột phá nhị lưu cao thủ, thậm chí là nhất lưu cao thủ, cũng không phải không có cơ hội. Đường Tử An lại là cũng không có được an ủi nói Lâm ca, ngươi nói cái gì đó, ta thế nhưng là lập chí muốn trở thành tiên thiên cảnh cao thủ nam nhân. A cái này Lâm Chỉ đơn giản im lặng, nếu không phải xem ở hắn là chính mình tiểu đệ phân thượng, không muốn cho hắn khó xử, Lâm Chỉ thật rất muốn bung hắn một mặt cất chó. Tiên thiên cảnh, chính mình là cái như thế nào tình huống, trước kia có lẽ không rõ, hiện tại chẳng lẽ cũng còn không có tự mình hiểu lấy. Đừng nói tiên thiên cảnh, chính là hậu thiên cảnh. Ngươi lời này cũng huyền, trừ phi gặp được nghịch thiên cải mệnh đại cơ duyên. Nếu không, đời này có thể đột phá đạt tới nhất lưu cao thủ hàng ngũ, đã là cao nữa là. Hệ thống trong thương thành, ngược lại là có tăng lên võ giả thiên phú đồ tốt. Bất quá đồ chơi kia chết quý. Động một tí mấy trăm ngàn điểm tích lũy. Lâm Chỉ cũng sẽ không cho hắn mua. Điểm tích lũy chính hắn còn chưa đủ sử dụng đây, lại thế nào khả năng lãng phí ở Đường Tử An trên thân, về sau có cơ hội rồi nói sau. Nếu là đem đến từ mình trưởng thành, trong tay còn có dư thừa điểm tích phân lời nói, cũng là không phải là không thể kéo hắn một thanh, về phần hiện tại thôi, vẫn là thôi đi. Đúng rồi Lâm ca. Có chuyện ta không biết nên không nên nói cho ngươi đột nhiên, Đường Tử An sắc mặt âm trầm xuống, trầm giọng nói. À, chuyện gì? Gặp hắn đột nhiên thu hồi sái bảo ngữ khí, một mặt nặng nề bộ dáng, Lâm Chỉ liền minh bạch, tuyệt đối là chuyện gì xảy ra. Lúc này, thần sắc cũng không khỏi đến đi theo trịnh trọng mấy phần. Đường Tử An tính cách Lâm Chỉ tự nhận vẫn là vô cùng hiểu rõ, nếu không phải thật xảy ra đại sự gì, không cách nào giải quyết, hắn là tuyệt đối sẽ không lấy loại này mang theo cầu khẩn ngữ khí nói chuyện với chính mình. Phải biết, chính là lúc trước hắn khi biết Chu gia muốn làm chính mình lúc, trên mặt hắn nghiêm trọng, cũng không có lúc này tới nặng. Không đổi. Chưa uống ngụm nước, từ từ nói. Chương 158, chân tà phù. Chương 158, chân tà phù. Lâm Chỉ cho Đường Tử An rót một chén nước nóng, Đường Tử An tiếp nhận, không chút suy nghĩ, hướng lên cái cổ liền muộn tiến vào trong miệng. Lâm Chỉ là muốn ngăn cản, có thể con hàng này động tác thật sự là quá nhanh. Các loại phát hiện nhắc nhở lúc, đã chậm. Sau một khắc, Đường Tử An con mắt bạo lồi, một ngụm phun ra, nóng. Lâm Chỉ, ta nói, ngươi có thể hay không cẩn thận chút. Lâm Chỉ im lặng tay nâng chán, đưa tới một trang giấy. Khá lắm, đều trông thấy là nước nóng, còn một ngụm mượn. Đầu óc này đến tuột cùng là nghĩ thế nào? Ta làm sao biết sẽ như vậy nóng? Đường Tử An khóc chít chít, càng bị khuất. Lâm Chỉ, đi, một đại nam nhân, còn làm tiểu nữ nhi tư thái, quả nhiên là làm cho người buồn nôn, hay là nói một chút người gặp phải phiền phức đi. Đường Tử An đem chén nước buông xuống, giận dữ nói, không phải ta, là lao đầu tử, cái này không bất lo lao giả, thật sự là tức chết ta rồi. Đường lao gia tử. Lâm Chỉ ngạc nhiên, suy đoán nói, chẳng lẽ là làm gia nhân mà tới. Chúc mừng, ngươi muốn làm ca ca. Lần này, đến phiên Đường Tử An một mặt bó tay rồi. Chẳng lẽ không phải? Hắn dám? Đường Tử An ba khí vừa trừng mắt, chợt nghĩ đến cái gì, cả người lại hiểu xỉu. Lấy lao đầu tử bây giờ tu vi, thật muốn làm ra nhân mạng tới, chính mình thật đúng là không nhất định cản được, tính toán, cái này không trọng yếu, là bí cảnh sự tình. Đường Tử An nghiến răng nghiến lợi nói, "Bí cảnh?" Lâm Chỉ kinh ngạc, Đường lao gia tử đang yên đang lành, làm sao cùng chuyện này dính líu quan hệ? Cũng cảm giác có chút không hiểu đấu, đây cũng quá đúng gì đi. Trước đó không lâu vừa mới nghe nói. Đường Tử An giang tay ra, trên mặt đều là một mặt vẻ bất đắc dĩ, bị gài bẫy thôi. Cũng là lao giả này chính mình đáng đợi, rõ ràng như vậy một cái lồng, không phải mắt mù, không nhìn thấy. Kết quả, sơ ý một chút liền cắm bên trong thôi. Có lẽ, đây chính là lòng hiếu kỳ hại chết mèo đi. Đường Tử An cảm khái nói, thật sự là không khiến người ta bất lo a. Có nói mình như vậy cha sao? Lâm Chỉ lắc đầu cười một tiếng, minh bạch là chuyện gì xảy ra. Gần nhất có quan hệ bí cảnh sự tình làm đến sôi sùng sục lên, không ít đại gia tộc đều tại thi thủ đoạn chiêu mộ nhân thủ, chắc hẳn Đường lao gia tử hẳn là bị một gia tộc lớn nào đó cho coi trọng. Dù sao nhất lưu đỉnh phong cao thủ, thực lực hay là không kém. Đối với những gia tộc kia mà nói, hoàn toàn chính xác xem như cái không sai phá hôi. Suy tư một lát, Lâm Chỉ mở miệng nói, Đường lao ra tử bản thân là cái gì dự định?
Dự định?
Hắn có cái dám dự định, đoán chừng đang nghĩ ngợi làm sao cùng ta bản giao hậu sự đâu. Đường Tử An ngoài miệng nói như vậy, chẳng hề để ý bộ dáng, kỳ thực, cả người chuyện như vậy đều nhanh sắp điên. Bởi vì hắn nhìn ra, lão già này ban đầu lúc là muốn lôi kéo chính mình chạy trốn, nhưng khi biết được chính mình có nàng dâu cùng Đường Đường chính chính làm việc đằng sau, liền từ bỏ cái này đánh tính. Lâm Chỉ, vậy chuyện này nhưng còn có cứu vãn chỗ trống. Hoặc là nói, có hay không một loại khả năng, có thể không đi. Đường Tử An cười khổ lắc đầu, cơ hồ không thể nào, bởi vì lần này để mắt tới lao đầu tử, chính là kinh đô trung thành đến một chút gia tộc, An gia. An gia, gia tộc này Lâm Chỉ là nghe nói qua. Bối cảnh thực lực, thế lực cực kỳ khủng bố, đừng nói tại trung thành, chính là vào trong thành, đều có ảnh hưởng không nhỏ lực. Hoặc là nói, lần này có tư cách tại thê đội thứ nhất, điều động nhân thủ nhập bí cảnh dò đường thế lực, liền không có một cái là đơn giản mặt hàng. Tuyệt không phải bình thường tiểu lão bách tính có thể trêu chọc lên. Có chút phiền phức a. Nhức đầu đuốt đuốt mi tâm, nói một lời chân thật, việc này quá lớn, đều có chút vượt qua Lâm Chỉ phạm vi năng lực bên trong, nếu không phải bị liên lụy chính là Đường lao gia tử, Đường Tử An cha ruột, Lâm Chỉ là tuyệt đối sẽ không quản. Hỏi một chút, Đường lao gia tử lúc nào xuất phát, nếu là thời gian tới gấp lời nói, ngược lại là có thể nghĩ biện pháp liên lạc một chút Thương Lưu Vân bọn hắn. Chắc hẳn lấy bối cảnh của bọn hắn, chỉ cần chịu gật đầu tương trợ nói, An gia chắc hẳn sẽ không vì chút chuyện nhỏ như vậy mà phật mặt mũi của bọn hắn. Đường Tử An nghĩ nghĩ, không xác định nói, hẳn là cái này một hai ngày đi. Vội vã như vậy, nghe vậy, Lâm Chỉ lông mày lúc này nhăn thành một cái chữ xuyên. Nếu là như vậy lời nói, thời gian này bên trên cũng có chút không còn kịp rồi, a dù sao nội thành có tiến, muốn thành công liên hệ với, không, có mấy ngày thời gian, nghĩ cùng đừng nghĩ. Lâm ca, lần này ngươi cần phải giúp đỡ tiểu đệ ta à? Ta coi như vậy một lão đầu, như cút, nhưng là không còn. Nhìn thấy Lâm Chỉ như mày, một bộ rất là khó xử bộ dáng, Đường Tử An lập tức có loại dự cảm không tốt, đặt mông ngồi dưới đất, tắt bắt lăn lộn đạo. Lâm Chỉ bị hắn nhao nhao có chút đau đầu, xem như sợ hắn, cổ tay khẽ đảo, lòng bàn tay nhiều một tấm bùa chú. Đường Tử An lau cũng không tồn tại nước mắt, ngẩng đầu, đây là cái gì? Lâm Chỉ thản nhiên nói, chân tà phù. Phù lục toàn thân màu xích dương, rộng 2 tấc, dài 4 tấc. Trên đó có phù văn quang ảnh lưu chuyển, chu sa cổ minh quấn quanh giao thế, tản ra một cỗ huyền hoặc khó hiểu khí tức thần bí. Hạo nhiên chính đại. Phẩm chất, màu đỏ. Chính là Lâm Chỉ nhịn đau bỏ ra 200 điểm tích phân tại hệ thống trong thương thành hối đoái. Có trừ tà khu trừ âm sát quỷ khí tác dụng. Đem vật này đeo ở trên người, nhập đạo cảnh phía dưới quỷ vật, yêu linh cùng tà khí sẽ tự động né tránh, sinh ra sợ hãi không dám tới gần. Lâm Chỉ đem trấn tà phù đưa cho Đường Tử An, có phù này tại, tăng thêm Đường lão con hậu tiên cảnh thực lực, chắc hẳn nhập cái kia yêu linh bí cảnh đằng sau, không chạy loạn lời nói, hẳn là có sức tự vệ. Đương nhiên, ngươi như thực sự không yên lòng lời nói, có thể đem thanh kia vô hạn phát đạn thường cùng nhau giao cho lão gia tử phòng thân. Theo Lâm Chỉ từ Trương Hổ cái kia lấy được tin tức ẩm, lần này nhập bí cảnh, tầm bảo hay là thứ yếu, chủ yếu là dò đường. Tu vi phổ biến đều không phải là rất cao. Đừng nói nhập đạo cảnh cường giả, chính là tiên thiên cảnh cao thủ đều không có mấy cái. Hậu thiên cảnh đã là chúng dò đường tiên phong bên trong mạnh nhất tồn tại. Vẫn là câu nói kia, nhập bí cảnh đằng sau, chỉ cần không chạy loạn, không cùng người sinh ra tranh chấp, chỉ là tại ngoài bí cảnh vây đi dạo lời nói, còn sống tỷ lệ hay là rất lớn. Không có cách nào, thời gian quá ngắn, căn bản không có khả năng liên hệ đến Thương Lưu Vân bọn hắn, Lâm Chỉ có thể làm cũng chỉ có những thứ này. Cái này trấn tà phù thế nhưng là nhập phẩm cấp hàng cao cấp, tuyệt không phải những cái kia bất nhập lưu rất phổ thông có thể đánh đồng. Thời khắc mấu chốt ném ra, chính là gặp được loại kia sơ nhập phẩm cấp quỷ quái, cũng có nhất định trấn nhiếp tác dụng, là có thể chân chính bảo mệnh độ tốt. Cái này cũng liền đó là Đường Tử An cha hắn. Biến thành người khác, Lâm Chỉ là tuyệt đối sẽ không lỗ vốn tặng không. Làm sao không phải cũng bán hắn cho 4-500 kim. Việc quan hệ lao đầu tử tính mệnh, Đường Tử An không có khách sáo thoái thác, quả quyết thu vào trong ngực. Cái kia lão đại, liền một tấm đủ thôi. Đường Tử An ngượng ngùng xoa xoa đôi bàn tay, muốn nói lại thôi, chờ mong nhìn xem Lâm Chỉ. Lâm Chỉ im lặng, gia hỏa này, da mặt sao có thể dày như vậy, một tấm nhập phẩm cấp trấn tà phù chẳng lẽ còn không đủ? Lại vẫn muốn từ chính mình nơi này vớt chỗ tốt, mà đâu? Bất đắc dĩ, Lâm Chỉ có thể lại cho Đường Tử An mấy cái ba cạnh dao găm quân đội cùng một kiện áo chống đạn. Trừ cái đó ra, nghĩ nghĩ, lại cho hắn một tấm thần hành phù. Đồng dạng là nhập phẩm cấp, thời khắc mấu chốt dán tại trên thân, tuyệt đối có thể bảo mệnh. Ngươi đi à, nhiều nhất ta cho ngươi thêm một cái bật lửa, rời nhà đi ra ngoài, nhóm lửa nấu cơm dễ dàng một chút. Không phải Lâm Chỉ keo kiệt, mà là như bí cảnh kia thật nguy hiểm như vậy lời nói, lấy Đường phụ hậu thiên cảnh thực lực, chính là Lâm Chỉ đem chính mình trường hồng kiếm cho hắn mượn, cũng vô dụng, giống nhau là cái chết. Đuổi đi Đường Tử An, Lâm Chỉ túi đầu lâm vào trong trầm tư, nhưng mà, đúng lúc này, cười to một tiếng đột nhiên vang lên, đánh gãy Lâm Chỉ suy nghĩ, Lâm trưởng quỹ, thật sự là đã lâu không gặp a. Thanh âm vô kịch, khô khốc bên trong, còn mang theo một cỗ nồng đậm ác ý. Kim đại lực, nhìn thấy người tới, Lâm Chỉ sửng sốt một chút, tính toán thời gian, gia hỏa này không nên còn tại trong lão đang đóng sao? Làm sao nhanh như vậy liền bị phóng ra? Càng làm cho Lâm Chỉ cảm thấy không hiểu là, lúc này mở lớn lực, không chỉ có bị phóng ra, trên thân lại vẫn mặc một thân tư thành nha bộ khoái quần áo. Ngoài ra, sau lưng phần phật một đám nguyên tứ hải bang nòng cốt thành viên, đồng dạng một thân quan sai phục sức. Đây là bị chiêu an. Lâm trưởng quỹ, không nghĩ tới đi. Kim đại lực bẻ bẻ cổ, một bộ tiểu nhân dáng vẻ đắc chí. Không để ý người khác khuyên can, hông eo phối đao, liền nên ngang liền đi tiến đến. Cũng sẽ không giống lần trước như vậy, vừa tiến đến liền nện đồ vật, mà là cứ như vậy đứng tại Lâm Chỉ trước mặt, hai mắt nhìn thẳng hắn. Có phải hay không thật bất ngờ? Kim Đại Lực cười quái dị một tiếng, cũng không biết trong khoảng thời gian này tại trong lao bị cái gì kích thích, đến mức tính tình đại biến, nhìn qua hơi có chút loạn thần kinh. Phùng Ánh Ánh có chút sợ sệt, núp ở phía sau quầy, thuận tay đem đang đánh chớp mắt, ngủ chưa Đại Bạch ôm tại trong ngực. Đại Bạch, làm gì chứ? Ta cũng không nghĩ tới, lát mình biến hóa, ăn được quan gia cơm. Kim Đại Lực lại là một tiếng cười quái dị, giống như là tại đầu đường tuần tra thị sát công việc bình thường, tại trong tiệm tạp hóa đi vòng vo một vòng. Ngay tại Lâm Chỉ coi là gia hỏa này muốn gây chuyện lúc, đột nhiên quay đầu nên ngang đi. Tình huống như thế nào? Lâm Chỉ rất mộng a, hắn đều làm tốt xuất thủ chuẩn bị, kết quả liền cái này. Lâm Chỉ không hiểu rõ hắn là tới làm cái gì, chẳng lẽ liền bị khoe khoang ở trước mặt mình diêu võ dương ai một chút? Không bệnh tâm thần thôi. Đại đương gia, vì cái gì không độc thủ? Rời đi tiệm tạp hóa một con đường đằng sau, đi theo Kim Đại Lực bên người một tên tiểu đệ thật sự là hiếu kỳ, không giải khai miệng dò hỏi. Ngươi có phải hay không đốc? Kim Đại Lực cho tiểu đệ kia một ước, cái kia họ Lâm thực lực mạnh như vậy, độc thủ không tự tìm được thôi. Đừng quên, lần trước chúng ta là làm sao gặp hạn. Tiểu đệ không phục, cứng cổ nói chúng ta bây giờ thế nhưng là con sai. Triều đình người, động đến hắn chẳng lẽ lại hắn còn dám phản kháng phải không? Chỉ cần hắn dám phản kháng, đó chính là đối kháng quân binh, chính là tội lớn. Chặt đầu hắn. Kim Đại Lực trở tay chính là một bàn tay, giết ngươi muội a. Ngươi biết cái gì? Ngươi cũng biết chúng ta bây giờ là con sai, vậy ta hỏi ngươi, ngươi động lòng người nhà lý do là cái gì? Nhìn hắn không thuận mắt tôi, còn có thể có lý do gì? Tiểu đệ thầm nói. Ngu xuẩn. Ngươi coi chính mình hay là đầu đường du côn tiểu lưu manh? Xem người ta không vừa mắt liền động thủ. Kim Đại Lực tức giận lại cho tiểu đệ kia một ước, cảnh cáo nói, thân này ra tới cũng không dễ dàng, nói không chừng sau này huynh đệ chúng ta bọn họ sống qua, ăn cơm, đều dựa vào nó. Cho nên nhớ kỹ, về sau làm việc đều kiềm chế một chút, bắt người trước khi động thủ, trước tìm tốt một chút lý do. Không phải vậy vạn nhất xảy ra chuyện gì, ai cũng cứu không được các ngươi. Còn có, từng cái bảng hiệu đều sáng lên một chút, người nào có thể gây, người nào không có khả năng trêu chọc, nghị thông suốt lại động thủ. Địch tử hung mãnh, bắt đầu một bàn tay. Chương 159, nhà bị trộm. Chương 159, nhà bị trộm. Nhất là cái kia họ Lâm gia hỏa, người này về sau có thể không trêu chọc lời nói, tốt nhất vẫn là bất trêu chọc thì tốt hơn. Không biết tại sao, Kim Đại Lực luôn có một loại cảm giác, nếu là mình vừa rồi động thủ, hạ trang nhất định sẽ rất thảm rất thảm. Hơn phân nửa còn có gãy xương mất mạng chi lo. Loại cảm giác này mười phần mãnh liệt. Để hắn bây giờ trở về vị đứng lên, cũng còn có chút da đầu tê dại. Giống như là một loại dự cảnh. Đây cũng là lúc trước hắn vì sao, không có tìm gốc dạng nguyên nhân chủ yếu. Thế nhưng là bang chủ một tên tiểu đệ mở miệng, muốn nói lại thôi. Cái gì bang chủ, đâu còn có cái gì bang chủ, gọi đầu nhi. Đại nhân cũng được. Kim Đại Lực con mắt mãnh liệt, cải chính. Tiểu đệ kia sửng sốt một chút, chợt kịp phản ứng, vội vàng cười làm lành nói, nhìn ta phá miệng này. Đại nhân, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy buông tha hắn? Ngài không phải suy đoán, chúng ta Đại Kim Cố là bị hắn cho đánh cắp sao? Nhiều tiền như vậy à, chẳng lẽ cũng không cần. Nhắc lên bị đánh cắp Đại Kim Cố, Kim Đại Lực cũng có chút đau lòng, trong mắt hàn mang lóe lên liền biến mất. Từ bỏ. Hừ, làm sao có thể? Ngươi không đề cập tới, ta ngược lại thật ra còn quên chuyện này. Bất quá việc này trước không nội, chúng ta vừa mới bị triều an, phía trên mấy vị đại nhân sợ là đối với chúng ta còn không quá yên tâm. Cho nên gần nhất đều thành thật một chút đi, chăm chú làm việc. Chờ sau này đứng bước chân, tại Tư Thành Nha có quyền nói chuyện. Tới lúc đó, hừ hừ, lại quay đầu bào chế tìm hắn tính sổ sách cũng không mượn. Kim Đại Lực âm lãnh đạo. Đại nhân anh minh. Đại nhân anh minh. Một đám tiểu đệ mặt mày hớn hở, thở dài hành lễ. Đó là. Ha 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 ha. Kim Đại Lực cười ha ha một tiếng, bị khen vừa lòng thỏa ý, mười phần vui vẻ, vung tay lên, chúng ta về nhà. Trong khoảng thời gian này, tại trong lao chịu nhiều đau khổ, lại là đánh lại là ăn đói mặc rách, đơn giản cũng không phải là người qua thời gian. Hiện tại đi ra, còn nhảy lên trở thành bộ khoái. Có con thân, tất nhiên là phải thật tốt chúc mừng một phen, dễ chịu một chút. Thế là, lấy Kim Đại Lực cầm đầu, một đoàn người ngẩng đầu đỡ ngực, tay đè yêu đao, nện bước sải bước, trùng trùng điệp điệp hướng Tứ Hải Đổ Phường mà đi. Trên đường đi, đi ngang qua bán các loại ăn uống, rượu cửa hàng, một hơi chọn mua không ít. Về nhà đi. Một lúc lâu sau, nguyên Tứ Hải Đổ Phường trước cửa, Kim Đại Lực sững sờ nhìn qua lạ lẫm tấm biển, một mặt mở mịt. Tuần Chu Hâm Đổ Phường. Kim Đại Lực không có đọc qua sách, nhưng dù sao làm sòng bạc sinh ý nhiều năm như vậy, đơn giản một ít chữ hắn hay là nhận ra một chút. Hắn tự lẩm bẩm, không hiểu ra sao, đọc lên trên tấm biển chữ. Mơ mịt. Tình huống như thế nào? Đi nhầm khu phố. Không phải hẳn là Tứ Hải Đổ Phường sao? Làm sao lại biến thành Chu Hâm Đổ Phường? Không phải, trong khoảng thời gian này không ở nhà, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Kim Đại Lực hé mắt, trong lòng đống nhiên dâng lên một cỗ lửa giận vô hình. Lão đại. A Phi. Là đại nhân, đại nhân. Nhà chúng ta là bị người cho trộm, có tiểu đệ mở miệng, nắm chặt trong tay yêu đao. Nếu không có người ngăn đón, tiểu đệ này sợ là đều có thể rút đao xông đi vào. Kim Đại Lực không nói lời nào, cứ như vậy đứng tại ngoài cửa lớn, mí môi thật chặt, không nói một lời. Ánh mắt hung lệ, nhìn ra được, lúc này hắn, nội tâm là tương đương phẫn nộ, không an tĩnh. Hắn tại nhịn. Đặc biệt mẹ nó. Người nào, dám chiếm lấy chúng ta Tứ Hải Bang ổ, không muốn sống đúng không? Ta cái này đi hỏi một chút. Lúc này, một tên người mặc kém phục tiểu đệ nhịn không được, nhổ tiến tới một bước, nổi giận đùng đùng hướng phía Chu Hâm Đổ Phường cửa lớn đi đến. Mở cửa, mở cửa, mở cửa. cầm đao chui đao đối với cửa lớn, loảng xoảng bang, chính là một trận nện. Ai vậy? Trong môn vang lên một tiếng quát lớn, ngay sau đó đóng chặt cửa lớn chậm rãi mở ra, từ trong đó tuôn ra hơn 10 người tay cầm côn đồng, khí thế bưu hạn tay chân. Cầm đầu một vị nam tử trung niên, râu cá chê, eo cuốn một thanh nguyệt kiếm, lưng đeo tay, một bộ cao thủ bộ dáng, khiếp mắt xem ra. Làm đệ nhất mắt thấy gặp phá cửa chính là một đám quan sai lúc, đầu tiên là bị giật nảy mình, về sau nhảy một cái. Bất quá rất nhanh, liền nhận ra trong đám người Kim Đại Lực, không khỏi thở dài một hơi. Mặc dù không biết cái này Kim Đại Lực đang yên đang lành, làm sao mặc một thân quan ra, nhưng một viên nỗi lòng lo lắng, cuối cùng là rơi xuống. Nhưng cũng không nghĩ nhiều, rêu cần nói, ta tưởng là ai chứ, nguyên lai là Kim Đại Bang Chủ A. Không biết Kim Đại Bang Chủ không tại trong phòng giam hào hào đợi, mang nhiều người như vậy đến ta Chu Hâm Đổ Phường, thế nhưng là có gì muốn làm. Mặc bất thành là ngửa tay, muốn tới chơi hai thanh. Nếu là như vậy, hẳn là đi phòng trước A, tới đây làm gì? Quý Hoành, ngươi làm sao tại cái này? Kim Đại Lực trong lòng nén giận, cưỡng chế phẫn nộ, trầm giọng chất vấn. Người này hắn nhận biết, từng có gặp mặt một lần. Như nhớ không lầm, người này là Chu gia 10 vị cung phụng bên trong một cái, thực lực rất mạnh, sợ không kém hắn, đồng dạng có được hậu thiên cảnh thực lực. Ta làm sao tại cái này? Quý Hoành cười hắc hắc, buồn bã nói, tự nhiên là tọa trấn nơi này, trấn chẳng tử. Dù sao Chu Hâm Đổ Phường mới mở nghiệp không lâu, phụ cận châu ngựa xà thần lại nhiều như vậy, đại công tử có chút không yên lòng, cho nên liền phái ta tới. Cái này không, liền gặp được Kim Đại Bang Chủ ngài thôi. Nông đậm ý chào phúng không chút nào tiến hành che giấu. Kim Đại Lực mí mắt hung hăng nhảy lên, hít sâu một hơi, âm thanh lạnh lùng nói, nơi này là ta Tứ Hải Đổ Phường căn cứ địa, ai cho phép các ngươi tự tiện chủ trương? Tất nhiên là đại công tử. Làm sao, ngươi có ý kiến? Quý Hoành hướng Chu ra vị trí liền ổn quyền, liếc mắt run hông nhìn xem Kim Đại Lực. Một bộ ta rất phế lối, ngươi có thể đem ta như thế nào bộ dáng? Kim Đại Lực khó thở, gầm nhẹ, ta lặp lại lần nữa, nơi này chính là ta Tứ Hải Đổ Phường địa bàn. Quý Hoành khinh thường cười một tiếng, chụp chụp lỗ tai, muốn nói chuyện liền hào hào nói, lớn tiếng như vậy làm cái gì, lộ ra ngươi giọng lớn. Kim Đại Lực, ngươi, ta cái gì? Kim Đại Lực, ngươi có vẻ như quên đi một sự kiện. Tòa nhà này lúc trước nguyên bản là Chu gia dùng tiền xây, hiện tại thu hồi lại, không quá phận đi. Không quá phận. Nghe vậy, Kim Đại Lực kém chút không khí phun ra một ngụm lao huyết đến, trầm giọng nói, ta về sau là có giao trả tiền. Lúc trước Tứ Hải Bang truyền hình, Chu gia hoàn toàn chính xác giúp ân tình lớn, thế nhưng là về sau xây tòa đại trạch này tiền, hắn đều cả gốc lẫn lãi, một phần không thiếu trả lại cho Chu gia. Bây giờ Chu gia chuyện xưa nhắc lại, còn tự tiện chủ trương đem hắn Tứ Hải Đổ Phường đổi thành Chu Hâm Đổ Phường, quả nhiên là quá mức. Đơn giản chính là không cho bọn hắn lưu đường sống. Ta đây cũng không biết. Quý Hoành lay động đầu, chân thành nói, ta chỉ biết là tòa nhà này khế đất cùng khế nhà, hiện nay đều tại Chu gia trong tay, mà trên khế nhà biết cũng là Chu gia người danh tự. Đã ngươi nói nơi này là địa bàn của các ngươi, được à, đem khế nhà lấy ra để cho ta nhìn xem, nếu là lời nói, ta quay đầu bước đi. Nếu không phải, vậy liền không có ý tứ, từ chỗ nào tới về đi đâu đi. Ngươi. Kim Đại Lực á khẩu không trả lời được, khí mắt trợn trắng. Từ chỗ nào vừa đi vừa về đi đâu? Bọn hắn vừa bị từ trong đại lao thả ra. Trở về. Lời này rõ ràng chính là tại ngôn ngữ nhục nhã cảnh cáo bọn hắn. Theo đại hạ luật, vô cơ tới cửa kẻ náo sự, tình hình nghiêm trọng, hoàn toàn chính xác muốn ngồi mấy ngày lao. Quý Hoành khinh thường nhíu môi một cái, làm sao không bỏ ra nổi đến. Chu gia, thật dự định một chút thể diện cũng không lưu lại. Kim Đại Lực không có cách nào, bất đắc dĩ bên dưới, chỉ có thể tạm thời trước hạ thấp ngữ khí. Trước muốn về phòng ở quan trọng, món nợ này, về sau lại tìm Chu gia tính. Thể diện? Ngươi muốn cái gì thể diện? Kim Đại Lực, ngươi phải hiểu rõ, là các ngươi trước phản bội Chu gia trước đây, nếu không phải đại công tử nhân tử, cũng không đổi tận giết tuyệt, ngươi thật sự cho rằng có thể bình bình an an từ trong đại lao đi ra? Còn muốn thể diện, ngươi là đang nghĩ cái dám ăn sao? Quý Hoành lời này cực kỳ trào phúng, Kim Đại Lực là nhịn lại nhịn, rốt cục vẫn là không nhịn được, rút đao. Xoát xoát xoát. Hắn một cây đao này không sao, lập tức, sau lưng một đám sớm đã đỏ lên vì tức mắt, có chút kìm nén không được các tiểu đệ, đồng thời đem đao rút ra. Đồng loạt đao ra khỏi vỏ âm thanh, để một đám cầm trong tay gậy gỗ Chu Hâm Đổ Phường đám tay chân không khỏi run rẩy một chút. Dù sao đối phương trong tay là sáng loáng đao, mà bọn hắn đâu, chỉ là bình thường gậy gỗ. Nếu thật là động thủ lời nói, thua thiệt tuyệt đối là bọn hắn. Cái này nếu là sơ ý một chút chúng vào một đao, không chết, đoán chừng cũng muốn đau tốt nhất mấy ngày. Kim Đại Lực, ngươi cần phải biết, tự động đao binh, đây chính là tội lớn. Mặc dù ta không rõ ràng lắm, các ngươi đến tội cùng đi cái gì vận khí cất chó, không chỉ có không có việc gì, sớm từ trong phòng giam đi ra, còn đổi một thân quan ra. Nhưng cho dù là như vậy, tự động đao binh giả đó cũng là tội chết. Ngươi khẳng định muốn làm như vậy? Quý Hoành nhíu mày, một bước hướng về phía trước, không sợ hai chút nào nhìn thẳng đang đứng ở trong nổi giận Kim Đại Lực, đạo: "Đại nhân, sợ hắn cái bóng, chém chết bọn hắn nha." "Không sai, chém chết bọn hắn nha. Lão tử ta muốn đem bọn hắn vỡ thành 18 khối." Lấy tiêu nào đó trong lòng chi khí, không sợ chết lời nói, cứ tới, hướng cái này chặt. "Yên tâm, ta tuyệt không hoàn thủ." Quý Hoành cười lạnh, phản phất giống như thật không sợ chết bình thường, lại tiến lên đi một bước. Dựa vào, ta nhịn không được, quá phế lối. Thật sự là quá phế lối. Đều đừng cản ta, để cho ta một đao chặt hắn tính toán. Dừng tay. Kim Đại Lực quát lên một tiếng lớn. Gắt gao nhìn chằm chằm Quý Hoành thật lâu, đem đao vào vỏ, quay người, kiềm chế lửa giận nói chúng ta đi. Đại nhân. Ta nói, chúng ta đi. Kim Đại Lực lặp lại một câu, thanh âm lạnh như băng tạt bã. Một đám tiểu đệ không cam tâm, nhưng lão đại đều lên tiếng, lại không cam tâm, cũng chỉ có thể đem đao một lần nữa cắm vào vỏ đao lại bên trong, hung dữ Trừng Quý Hoành cầm đầu một đám tay chân một chút, ném vài câu ngoan thoại đằng sau, xám xịt đi theo Kim Đại Lực đi. Ngược lại là có thể chịu, đáng tiếc, nhìn qua Kim Đại Lực một đoàn người rời đi bóng lưng, Quý Hoành híp híp con ngươi, tự lẩm bẩm: "Đi, đừng lẩn trốn nữa, người đều đi, ra đi." Lúc này, Quý Hoành đột nhiên mở miệng, hướng trong đám người hô một tiếng. Hai đầu lông mày hiện lên một tia vẻ khinh thường. Qua đi tới 10 hơi thở công phu, cầm trong tay côn đổng đám người hậu phương lớn, lúc này mới không nhanh không chậm đi ra một tên thư sinh cách ăn mặc nam tử trung niên. Nếu là lúc này Kim Đại Lực ở nơi này, nhất định có thể nhận ra. Bởi vì người này không phải người khác, chính là Tứ Hải Bang đã từng nhị đưa ra, Phương Chính. Không nghĩ tới, hắn vậy mà vô thanh vô tức phía dưới, quay đầu đầu phục Chu gia. Hơn nữa nhìn bộ dáng, trong khoảng thời gian này hắn tựa hồ qua còn rất không tệ. Lịch tử hung mãnh, bắt đầu một bàn tay. Chương 160, bên cạnh ta còn thiếu một con chó, ngươi nguyện ý không? Chương 160, bên cạnh ta còn thiếu một con chó, ngươi nguyện ý không? Đa tạ quý cung phụ. Nhìn qua Kim Đại Lực các loại cả đám rời đi bóng lưng, Phương Chính cảm thấy thở dài một hơi, lộ ra mỉm cười, mau tới trước cười chắp tay. Quý Hoành nhếch môi, không tạ ơn. Mười phần trừng mắt. Phương Chính mỉm cười, tựa hồ không thấy được trong mắt đối phương khinh thường bình thường, tay tới eo lưng ở giữa túi chứa vật gỗ, lập tức, một đạo lưu quang màu đỏ từ trong chứa vật đại xung ra, rơi vào lòng bàn tay của hắn. Vật này tên là yêu tinh, nghe nói chính là yêu đan sen lẫn đồ vật, nghe nói phi thường thưa thất hiếm thấy. Ta không phải võ giả, cũng không phải cái khác hệ thống người tu luyện, cho nên không rõ ràng lắm tác dụng của nó. Quý cung phụng, ngươi biết không? Yêu tinh. Quý Hoành nghe vậy trừng mắt. Con người bỗng nhiên co vào bắn ra một đạo tinh mang, nguyên bản lơ đến còn mang theo một chút đùa cợt trên mặt, cuồng biến mấy lần, một cái bên cạnh rời đi vào Phương Chính trước mặt, một thanh liền từ trong tay của hắn đoạt lấy vật này, lấy ra ta xem một chút. Phương Chính cũng không để ý, cứ như vậy giờ, tùy ý kích động Quý Hoành cầm ở trong tay, quan sát. Tinh thể vào tay băng lãnh, bày biện ra nhàn nhạt đỏ lên hổ phách chi sắc. Xinh choáng. Quý Hoành rõ ràng cảm nhận được, cái này tựa như dâu tây hình dạng trong tinh thể, ẩn chứa một cỗ cực kỳ tinh thuần nhưng lại cũng không bá đạo năng lượng. Yêu tinh, một loại yêu thú nội đan xen lẫn tinh thể, thuộc về cực kỳ thưa thất hiếm thấy thiên tài địa bảo. So sánh với lên yêu thú yêu đan đến, yêu tinh bên trong năng lượng càng tinh khiết hơn lưu hòa, có thể cung cấp người tu luyện trực tiếp hấp thu cùng luyện hóa, nhanh chóng tăng cao tu vi. Không chút nào khoa trương, vật này chính là mỗi một tên người tu luyện đều sẽ đỏ mắt động tâm đồ tốt. Khó trách liền nối tới đến cao ngạo Quý Hoành, lúc này lại cũng thất thố như vậy. Phải biết, trước mắt vị này chính là ngay cả Kim Đại Lực cái này đã từng Tứ Hải Bang bang chủ đều không để trong mắt nam nhân a. Chỉ tiếc, yêu tinh hiếm thấy, thuộc về yêu đan sen lẫn đồ vật, lại so sánh với lên yêu đan đến, trên phẩm cấp luôn luôn muốn thấp hơn như vậy nhất phẩm. Cho nên, rất nhiều hiện thế yêu tinh phần lớn phẩm cấp đều không cao, lại xuất hàng xuất cực thấp, 10 đầu cựu phẩm trong yêu thú đều không nhất định ra một viên. Vẫn luôn thuộc về một loại cực kỳ khó được hàng xa xỉ. Đặc biệt là tại hạ chạy người tu luyện trong vòng luận quẩn, đều nhanh trở thành vật truyền thuyết, rất nhiều thế hệ trước người tu hành, cả đời đều không nhất định có cơ hội có thể nhìn thấy qua mấy lần, chớ nói chi là sử dụng. Quý Hoành mặc dù là cao quý Chu gia thập đại cung phụng một trong, nhưng cũng không có tư cách sử dụng tới loại này cực phẩm tài nguyên tu luyện. Bất quá hắn lại từng có may mắn nhìn thấy qua Chu gia đại công tử, Chu Hải Xuyên sử dụng tới. Vẹn vẹn một viên, chưa tới nửa năm thời gian, tu vi liền từ không nhập môn đạt tới đăng đường nhập thất nhị lưu cao thủ tiêu chuẩn. Đơn giản không nên quá khoa trương. Lúc đó, thế nhưng là đem hắn cho kích thích, hâm mộ không nhẹ. Nhiều lần, hắn thậm chí đều sinh ra giết người đoạt bảo, trốn bán sống bán chết tâm tư. Bất quá cuối cùng, vẫn là bị hắn cho cưỡng ép bỏ đi ý nghĩ kia yêu tinh a. Cho dù là phẩm chất thấp nhất yêu tinh, đó cũng là xuất từ một đầu cựu phẩm yêu thú. Không nói trước nó giá trị cùng tác dụng, chỉ là điểm này cũng đủ để làm cho vô số đệ võ người tu luyện lực bất tòng tâm. Quý Hoành làm sao cũng không có nghĩ đến, loại này cực phẩm tu hành tài nguyên, ngay cả hắn đều không có tư cách có được, hắn Phương Chính dựa vào cái gì là được? Còn có, chân quý như thế đồ tốt, hắn chỉ là một cái tay trói gà không chặt yếu thư sinh, lại là từ chỗ nào có được? Cái này không thể không khiến Quý Hoành sinh ra một vòng kiên kỵ cùng cảnh giới. Người này, tựa hồ cũng không phải là trong tưởng tượng của hắn như vậy phế, đơn giản như vậy đâu. Phương Chính mỉm cười, hạ giọng nói, "Quý cung phụng, thích không?" Quý Hoành hít sâu một hơi, ánh mắt lộ ra một tia kinh dị, "Phương Chính, ta biết người, nghe nói trước kia chính là một tên thải khí cảnh tiểu thành thư sinh, theo lý thuyết, ngươi không phải là người ngu xuẩn mới lạ. Nói đi, ngươi ngay ở trước mặt của ta xuất ra vật này, đến cùng là ý muốn như thế nào?" Hắn không tin, Phương Chính lại không biết vật này giá trị, cũng không cho rằng hắn sẽ nghĩ không ra, vật này một khi trước mặt mọi người xuất ra, sẽ cho hắn mang đến bao lớn phiền phức cùng họa sát thân. Biết, nhưng hắn hay là làm như vậy, chỉ có thể nói rõ một chút, người này có mục đích khác cùng lực lượng. Quý Hoành thử một cái, rất nhanh liền cảm nhận được một cỗ ấm áp tràn vào thể nội. Quả nhiên có thể luyện hóa. Bất quá nói đi thì nói lại, yêu này tinh chính mình nếu có thể luyện hóa, nói rõ phẩm cấp cũng không cao, hẳn là xuất từ một đầu cựu phẩm yêu thú. Bởi vì cũng chỉ có loại cấp bậc này yêu thú, sản xuất yêu tinh mới đối nhập đạo cảnh trở xuống võ giả hữu dụng. Một khi yêu thú phẩm cấp vượt qua cấp độ này, đạt tới bát phẩm, tương ứng, bọn chúng thể nội yêu tinh cũng sẽ đạt tới nhập phẩm cấp độ. Tới lúc đó, yêu tinh sẽ sinh ra một chút biến hóa, tới lúc đó cũng không phải là võ giả tầm thường có thể hấp thu luyện hóa. Nói đi, ngươi đến cùng có mục đích gì? Còn, đó là không có khả năng trả lại, vật này, hắn hữu dụng, có tác dụng lớn, nhất định phải đạt được. Quý Hoành giờ phút này đỏ ngầu cả mắt, luận thiên phú, tư chất của hắn chỉ có thể coi là bình thường. Giống hắn loại này muốn bối cảnh không có bối cảnh, muốn thiên phú không có thiên phú tầng dưới chốt võ giả, hàng năm có thể tới tay tài nguyên tu luyện là cực kỳ có hạn. Cho dù là Chu gia dạng này đại tài thương, cũng không có khả năng một hơi thở lên nhiều như vậy cung phụng cùng nhất nhị lưu khách hành. Chớ nói chi là tập trung tài nguyên, bồi dưỡng một người. Không có gì bất ngờ xảy ra, nếu không có quá lớn cơ duyên, hắn cả đời này con đường đến hậu thiên cảnh cũng liền chấm dứt. Nguyên bản, Quý Hoành đều đã tuyệt vọng, nghĩ thoáng, không còn hy vọng xa vời. Ai nghĩ đến, Phương Chính lại cho hắn lớn như vậy một kinh hỉ. Yêu tình a, có vật này, Quý Hoành có lòng tin tiến thêm một bước. Đột phá tiên thiên đều không phải là vấn đề gì. Vừa nghĩ tới sẽ có một ngày, chính mình cũng có thể trở thành một tên tiên thiên cảnh cường giả, Quý Hoành hô hấp liền không nhịn được trở nên rồn rập lên. Ánh mắt nóng bỏng, tràn đầy chờ mong. Phương Chính rất hài lòng Quý Hoành lúc này phản ứng, hắn thản nhiên nói, mục đích thôi, rất đơn giản, cùng ta lan lộn. Ngươi nói cái gì? Quý Hoành nghe vậy, hô hấp chỉ trệ, một mặt vẻ cổ quái. Hắn không nghe lầm chứ? Quý Hoành đều muốn cười. Không phải hắn xem thường đối phương, chỉ bằng hắn, cũng nghĩ để cho mình theo hắn. Dựa vào cái gì? Chẳng lẽ chỉ bằng trong tay hắn viên này yêu tinh sao? Không đủ. Ta nói, cùng ta lan lộn. Phương Chính thần sắc đột nhiên trở nên nghiêm túc, gàn từng chữ. Quý Hoành lần này là thật cười, chế dễ ước, liền muốn chào phúng hai câu. Nhưng mà đúng vào lúc này, Phương Chính lần nữa vung ra một vật, lần này vậy mà không hề cố kỵ, trực tiếp lắp tại Quý Hoành trên khuôn mặt, phát ra bột một tiếng. Hai gò má đau nhức. Quý Hoành giận dữ, nhưng vẫn là vô ý thức một tay lấy vật này nắm thật chặt trong tay, cúi đầu nhìn lại. Lập tức, Quý Hoành liền bị sợ ngây người, cái này, đây là nhập đạo cảnh công pháp. Cái này sao có thể? Quý Hoành lần này là thật bị sợ ngây người, há nhiên nghẹn nào. Phương Chính đứng chắc tay, đáp ý nói, như thế nào? Bên cạnh ta còn thiếu một con chó, ngươi có bằng lòng hay không? Quý Hoành rất muốn nói chính mình không nguyện ý, thế nhưng là, trong tay nhập đạo cảnh công pháp thật sự là quá thơm, để hắn rất khó có khí phách đứng lên. Mười phần xoắn xuýt cùng quất đủ. Ngươi đến cùng là ai? Quý Hoành sắc mặt âm tình bất định, mấy lần biến hóa, trầm giọng nói, Phương Chính, không thể giả được, về điểm này, ngươi không cần hoài nghi. Phương Chính cười rất là thần bí, cho người ta một loại nhìn không thấu cảm giác. Ngươi tại sao có thể có những thứ này? Quý Hoành thanh âm phát run, mặt ngoài cố gắng duy trì bình tĩnh chi sắc, nhưng trong lòng lại sớm đã lật lên kinh đảo. Đầu tiên là yêu tình, sau đó ngay sau đó lại là nhập đạo cảnh công pháp. Mỗi một dạng đều không phải là người bình thường có thể có. Điều này không khỏi làm hắn càng phát giác, người này thần bí, có lẽ đi theo đối phương, tương lai thật có nhất phi trùng tiên khả năng. Nhập đạo cảnh a, đây chính là thần tiên giống như một dạng nhân vật. Hắn có chút tâm động. Đường Tử An lúc về đến nhà, chính gặp Đường Thanh Sơn một mặt hôi bại tại cho mình chế tạo quan tài, đinh tấm ván gỗ. Đường Tử An giận dữ, tiến lên chính là một cước, đem cái kia thật vất vả mới ghép lại lên hai khối tấm ván gỗ, cho lại đám mở. Không đợi Đường Thanh Sơn nổi giận, Đường Tử An trở tay vung hai tấm phụ lục, mấy cái ba cạnh dao găm quân đội cùng một kiện áo chống đạn. Nghĩ nghĩ, rốt cục vẫn là nhịn đau lấy ra chính mình đại bảo bối, thanh kia vô hạn phát đạn súng ngắn. Đây là cái gì? Đường Thanh Sơn sững sờ, bị trước mắt một đống đồ vật hấp dẫn ánh mắt, hỏa khí không thể phát ra tới. Đường Tử An mang tới dịu, không nói hai lời, đầu tiên là đem cái kia hai khối vách quan tài cho chém thành một đống tủi mục, lúc này mới đắc ý hất đầu, giới thiệu sơ lược một chút. Khi biết được đây đều là thứ gì sau, Đường Thanh Sơn đều sợ ngây người, một mặt kích động cũng khó có thể tin. Vui hắn lúc giữa trưa, khó hơn nhiều uống mấy chén. Có mấy dạng này đại bà bối, hắn đối với mình lần này chi hành, nhiều hơn mấy phần nắm chắc. Luật cầu, hắn tự nhận tuyệt đối không thua bởi bất luận kẻ nào. Coi như dở trò, hắn cũng coi là tổ tông. Nói không chừng chuyến này không những không có nguy hiểm, còn có cơ duyên khả lao cũng có nói. An gia bên kia thế nhưng là nói, lần này bọn hắn chỉ là dò đường, tận khả năng quy hoạch tiến lên an toàn lộ tuyến. Về phần bọn hắn tại trong bí cảnh đoạt được, một mực không gặp qua hỏi. Nói cách khác, mặc kệ bọn hắn tại trong bí cảnh đạt được vật gì tốt, đều là chính mình. Súng ngắn dùng rất tốt, dùng qua mấy lần đằng sau, Đường Thanh Sơn liền thích, yêu thích không buông tay, không có ý định trả lại. Đến trưa, cơ hồ đều ở trong sân luyện hương. Phanh phanh âm thanh, liền không có ngừng qua. Không biết, còn tưởng rằng nhà bọn hắn phát đại tài, trốn ở trong nhà đốt pháo chúc mừng đâu. Không tệ không tệ, có thần này khí tại, lão phu có lòng tin, chính là đối mặt tiên thiên cảnh cao thủ, cũng không phải không có lực đánh một trận. Về phần hậu thiên cảnh, thử. Thức thời một chút còn tốt, nếu không thức thời, dám đến gây lời của lão tử, tới một cái, lão tử liền băng một cái. Đường Thanh Sơn cười ha ha, một tay cầm thương, trong tay kia, đồng thời nắm lấy ba thanh ba cạnh dao găm quân đội, trên thân còn mặc một thân áo chống đạn, áo chống nước túi áo bên trong, còn gấp lại lấy hai tấm kia phụ lục. Có thể nói là vũ trang tới cực điểm. Đường Thanh Sơn, ha ha, đừng nói, y phục này vẫn rất giữ ấm. Đường Tử An một mặt im lặng, liền rất không quen nhìn lão già này đắc chí, trước đó không trả một bộ muốn chết mà không được chết bộ dáng. Đây là lại sống đến giờ nghe một chút, khẩu khí kia, đơn giản cũng không biên giới. Còn một người một súng. Hắn đều lo lắng, có một bộ này trang bị, lao đầu tử sau khi tiến vào, có còn hay không cậu thả lấy. Đừng đến lúc đó nhảy đát, sơ ý một chút, đem mạng nhỏ bản giao ở bên trong, nói như vậy, coi như vi phạm với hắn sơ tâm a. Lần này vì lao đầu tử, hắn cũng coi là không biết xấu hổ, quả thực là từ Lâm ca cái kia cầu không ít đồ tốt. Mặc dù Lâm chỉ ngoài miệng không nói, nhưng Đường Tử An trong lòng lại là rất rõ ràng, những vật này đều không rẻ. Nhất là hai tấm kia nhập phẩm cấp phụ lục, giá trị sợ là rất cao rất cao. Tuyệt đối có tiền cũng khó khăn mua được đồ tốt. Trong lòng muốn nói không cảm động, không cảm kích lời nói, đây tuyệt đối là giả. Nghịch tử hung mãnh, bắt đầu một bàn tay. Chương 161, yêu linh bí cảnh. Chương 161, yêu linh bí cảnh. Bên ngoài Tây thành tạm hóa phô, Bích Ngọc lần nữa quang lâm, nhìn ra, tâm tình của nàng rất là mỹ lệ, nhẹ cứng. Xem ra, hẳn là lần trước Bình Đô Vương đại thọ lúc, nàng tặng lễ vật thành công đưa tới Bình Đô Vương hứng thú, hoàn mỹ hoàn thành tông môn giao cho nhiệm vụ. Lần này muốn thứ gì? Lâm Chỉ lườm nàng một chút, nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là khắc chế hố nàng một thanh, kiếm lời chút tiền suy nghĩ. Nói thế nào, nàng lần trước cũng là trợ giúp Đường Tử An, xem như cho mình mấy phần mặt mũi, mà lại đều là người quen, tổng mấy người ta không tốt. Huống chi, nàng hiện tại hay là chính mình mới nhận nghĩa muội. Cứ việc Bích Ngọc chính mình cũng không làm sao thừa nhận. Lần này hay là nắm tiểu Lâm trưởng quý phúc, để cho chúng ta thành công dựng vào Bình Đô Vương đường dây này, cũng là vận khí cho phép, lần này bí cảnh thăm dò chi hành, chúng ta có 20 cái danh ngạch. Bích Ngọc chắp tay sau lưng, nghiêng về phía trước thân thể, lộ ra một bộ hồn nhiên thái độ. Ngày đắt lấy tại tiệm tạp hóa bên trong đi dạo đứng lên, thỉnh thoảng chọn chọn lựa lựa, xem ra hẳn là nhiệm vụ hoàn thành không sai, nhận lấy tông môn ban thưởng, trong tay đầu lại rộng rãi. Lâm Chỉ ra vẻ kinh ngạc, còn có danh ngạch hạn định. Đó là tự nhiên, nhưng phàm là bí cảnh, đủ khả năng gánh chịu ngoại giới lực lượng đều là có nhất định giới hạn. Chỉ tiếc, lần này bí cảnh xuất hiện địa phương cũng không tốt, khoảng cách kinh đô quá gần, quyền chủ động nắm giữ tại đại hạ triều đình trong tay. Giống chúng ta dạng này, những châu khác tông môn thế lực, có khả năng phân đến danh ngạch cực kỳ có hạn, nếu không, bằng vào ta tông môn thực lực, nói không chừng lần này chúng ta phân đến danh ngạch, còn có thể lại hướng lên vượt lên bài phiên. Những châu khác. Nghe vậy, Lâm Chỉ ánh mắt nhất động, từ Bích Ngọc trong lời nói, nghe được chút cái khác tin tức. Xem ra lần này xuất hiện tòa này yêu linh bí cảnh, tựa hồ là có chút không đơn giản đâu. Nếu không, cũng sẽ không gây nên động tĩnh lớn như vậy. Ngay cả cái khác lục địa tông môn đều đã bị kinh động. Phải biết, bình thường tiểu bí cảnh, không ít thế lực lớn trong tay, hoặc nhiều hoặc ít đều là nắm giữ lấy như vậy một hai cái. Nếu chỉ là bình thường tiểu bí cảnh, tuyệt đối sẽ không gây nên nhiều như vậy thế lực chú ý. Mà nhưng phàm là có thể gây nên nhiều như vậy thế lực chú ý, thậm chí liền triều đình cũng không dám lấy cường ngạnh tư thái, hoàn toàn chiếm cứ, chủ động nhượng bộ phân phát ra chút danh lệch. Chí ít cũng là cỡ lớn trong bí cảnh, cực kỳ tồn tại đặc thù. Cũng chỉ có như vậy, mới có thể gây nên như thế đại động tĩnh. Lâm Chỉ hứng thú, không biết Bích Ngọc muội tử đối với bí cảnh này hiểu bao nhiêu. Bích Ngọc lật ra một cái đẹp mắt bạch nhãn, nói thật, nàng đối với Lâm Chỉ đối với mình danh xưng này, thật là có chút không ưa. Bích Ngọc muội tử, tỷ tỷ còn tạm được đi. Cái gì niên kỷ a, liền dám. Như vậy ra mặt dày, nói quát mà không biết ngượng. Vốn là không muốn hiểu, có thể nghĩ đến đợi chút nữa có lẽ còn có việc muốn nhờ, thế là cắn răng, nhịn xuống. Cố nặn ra vẻ tươi cười. Kỳ thật đối với chỗ bí cảnh này, ta hiểu rõ cũng không phải rất nhiều, chỉ biết là, vậy hẳn là một tòa mộ linh viên. Nói đúng ra, là một tòa do một phương thế giới mảnh vỡ nhỏ lại lần nữa vỡ tan sau, hình thành một tòa yêu linh tiểu bí cảnh. Lâm Chỉ ngạc nhiên, tiểu bí cảnh? Hồ nghi. Cái gì tiểu bí cảnh, có được lớn như vậy lực hấp dẫn? Lừa dối chính mình đi. Không sai, chính là một phương tiểu bí cảnh, chỉ bất quá tòa này tiểu bí cảnh, có chút quá nguy hiểm cùng đặc thủ. Gặp Lâm Chỉ một mặt không tin, Bích Ngọc đành phải giải thích nói. Nói thế nào? Lâm Chỉ hiếu kỳ nói, rất muốn biết, đến tột cùng là một tòa dạng gì đặc thù tiểu bí cảnh, như vậy hấp dẫn người. Bích Ngọc do dự một chút, hạ giọng nói, ta nghe nói, tòa kia trong tiểu bí cảnh, tựa hồ là đã đản sinh ra linh trí. Nghe vậy, Lâm Chỉ lạnh nhạt thần sắc sợ hãi cả kinh, ngươi xác định không có nói đùa. Nếu là như vậy lời nói, ở trong đó mức độ nguy hiểm, có lẽ đem lại tiến thêm một bậc thang. Rất giật mình đi, kỳ thật, ta lúc đầu khi biết tin tức này lúc, cũng là lấy làm kinh hãi đâu. Bất quá ngươi không cần hoài nghi, đây đều là thật. Bằng không, ngươi cho rằng đại hạ triều đình tại sao phải hảo tâm như vậy, chủ động đem thăm dò bí cảnh danh ngạch ngược lại. Bích Ngọc khinh thường nói, nghe nàng lời nói này khí, tựa hồ là đối với đương kim triều đình ôm lấy rất lớn oán khí. Đối với cái này, Lâm Chỉ mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng lại cũng không có truy vấn tâm tư. So sánh cùng nhau, Lâm Chỉ ngược lại là đối với tòa bí cảnh kia càng cảm thấy hứng thú. Lâm Chỉ, nói như thế, tòa kia trong tiểu bí cảnh rất nguy hiểm. Nguy hiểm? Nào chỉ là nguy hiểm. Nghe ta tông một vị trưởng bối giảng, tòa này yêu linh bí cảnh bản sơ có thể ngược dòng tìm hiểu tại trong tiền triều kỳ. Đối với cái này, là có tương quan ghi chép, đáng tiếc, ta quyền hạn có hạn, loại kia cấp bậc cao hồ sơ bí ẩn, ta còn không có tư cách đọc qua. Bất quá ta nghe nói, mấy năm trước, tòa này yêu linh tiểu bí cảnh từng bị cưỡng ép mở ra qua một lần, mặc dù thời gian rất ngắn, nhưng đại hạ triều đình hay là tổn thất nặng nề. Cho dù đối với việc này, đại hạ triều đình che giấu rất tốt, nhưng theo tin đồn, một lần kia, triều đình chỉ ít tổn thất 6 vị ngũ phẩm cảnh cường giả. Bích Ngọc nhìn có chút hả hê nói, tin tức ngầm. Lâm Chỉ nhếch môi, cái gì tin tức ngầm, lấy hắn nhìn, là các đại thế lực xếp vào tại trong triều đình nhãn tuyến truyền ra đi. Lâm Chỉ liễu lưới, ngũ phẩm cảnh cường giả, vậy ít nhất cũng là võ vương, đại nho, có thể là đạo gia thiên nguyên cảnh cấp bậc tồn tại. Cường giả như vậy, đã xem như vùng thế giới này đỉnh phong chiến lực. Cho dù là phóng nhãn khắp cả thiên võ vực, mấy cái kia thần bí nhất quái vật khổng lồ bên trong, ngũ phẩm cảnh cường giả cũng không phải đại bạch đồ ăn, y nguyên có thể xương bên trên là chủ cột bước vàng. Thực lực cường đại, siêu thoát phàm tục thế ngoại, lập tức tổn thất 6 vị, sợ sẽ là nội tình thâm hậu đại hạ triều đình, đoán chừng đều muốn thịt đau tốt nhất một hồi đi. Nếu bí cảnh này hung hiểm như thế, vì sao không dứt khoát trực tiếp hủy đi? Có thể là trực tiếp phong ấn. Đối với cái này, Lâm Chỉ biểu thị rất không có khả năng lý giải. Lại nói, một cái bí cảnh mà thôi, ngũ phẩm cảnh cường giả không được, vậy liền xuất động tứ phẩm cường giả, như tứ phẩm còn không được, liền tam phẩm. đại hạ không phải còn có 3 vị nhất phẩm cảnh cường giả sao? À đúng rồi, Bình Đô Vương đã đột phá, hiện tại hẳn là 4 vị. Hẳn là rất dễ dàng giải quyết mới đối. Nào có đơn giản như vậy. Bích Ngọc che chán, một độ ngươi tốt ngốc thật là ngây thơ, ta bị ngươi đánh bại bộ dáng. Đều nói rồi, chỗ bí cảnh này sớm nhất có thể ngược dòng tìm hiểu tại trong tiền triều kỳ. Nếu là thật sự có dễ dàng như vậy nói, cũng sẽ không bị tiền triều trấn áp đã nhiều năm như vậy. Vì đó là không có khả năng hủy, một khi làm như vậy, sơ ý một chút, sợ là sẽ phải gây nên tòa kia tiểu bí cảnh ý chí trước khi chết phản công, tự bạo. Đến lúc đó, sợ là toàn bộ kinh đô phải bị tác động đến, tổn thất quá lớn. Triều đình là không thể nào, cũng tuyệt đối sẽ không cho phép có người làm như thế. Vậy liền phong ấn thôi. Bích Ngọc lần nữa lắc đầu, sợ là cũng không được, bình thường bí cảnh còn tốt, có thể tòa bí cảnh này đã đản sinh ra chính mình ý chí, mà lại trải qua nhiều năm như vậy trưởng thành, đạt đến trình độ gì ai cũng khó mà nói. Mà lại pháp này, tiền triều lúc liền từng sử dụng tới một lần, lại dùng lời nói, hiệu quả sợ là sẽ không rất tốt. Trừ phi, có nhị phẩm cảnh trở lên biết được phong cấm thuật trận đạo đại tông sư tự mình xuất thủ, không phải vậy, hy vọng xa vời. Nhưng mà, phong cấm một đạo sớm tại tiền triều lúc, liền không sai biệt lắm đoạn tuyệt, bây giờ có thể lưu truyền xuống truyền thừa, không nói không có chứ, nhưng cũng tuyệt đối không nhiều. Theo ta được biết, đại hạ biết được phong cấm chi thuật trận đạo đại tông sư một cái không có, đừng nói nhị phẩm, chính là tam phẩm đều không có một cái. Dạng này a? Lâm Chỉ giật mình, cái này nói rõ được. Kỳ thật, cũng không cần thiết như vậy cơ đoan, trong mắt của ta, chỗ bí cảnh này mặc dù nguy hiểm một chút, nhưng cũng không phải không có chỗ tốt có thể kiếm. Theo ta được biết, nhưng phàm là yêu linh bí cảnh, bên trong hoặc nhiều hoặc ít, đều là có cực kỳ chân quý linh hồn loại thiên tài địa bảo sinh trưởng. Chỗ bí cảnh này từ tiền triều lúc liền bị phong cấm, cách nay không sai biệt lắm đã có hơn 1000 năm. Ngẫm lại liền biết, bên trong đồ tốt tuyệt đối không ít, hay là có rất lớn lợi ích đào móc không gian. Lâm Chỉ hờ hững, tiền tài động nhân tâm, nói như vậy, Lâm Chỉ liền tất cả đều minh bạch. Khó trách bí cảnh này nguy hiểm như vậy, vẫn còn có nhiều như vậy thế lực chen chúc mà tới. Nguyên lai, là đánh lấy cái chủ ý này. Đương nhiên, như vẹn vẹn chỉ là như thế, đoán chừng cũng sẽ không gây nên động tĩnh lớn như vậy, trong này tuyệt đối còn có một số cái khác bí ẩn không muốn người biết. Chính là không biết Bích Ngọc thật chỉ biết là nhiều như vậy, hay là còn có chỗ giấu giếm. Thông qua cùng Bích Ngọc giao lưu, Lâm Chỉ cũng biết sau lưng nàng sở thuộc tông môn, Thiên Nhất Đạo. Đại hạ số lượng không nhiều đỉnh tiêm nhất lưu tông môn một trong. Khó trách nàng lực lượng như thế đủ. Dám đối với lúc trước tính toán các nàng bổ yêu ti đại thống lĩnh Ngụy Thành, làm trả thù. Mặc dù đã chậm một bước, bị Lâm Chỉ nhanh chân đến trước, trong lúc vô tình cho sớm cho ấn chết, nhưng các nàng dám sinh ra trả thù suy nghĩ, cũng đủ để nói rõ, các nàng phía sau Thiên Nhất Đạo, rất là không đơn giản. Chỉ ít, là cũng không e ngại bổ yêu ti. Lần này ta Thiên Nhất Đạo có thể có 20 cái sớm dò đường danh lạch, cái này còn nhiều hơn thua Lô Tiểu Lâm trưởng quỹ hai tấm kia tu vi đốn ngộ thẻ. Đột nhiên, Bích Ngọc tiếng nói nhất chuyển, buồn bã nói, không biết đối với chỗ bí cảnh kia, Tiểu Lâm trưởng quỹ có thể có hứng thú. Nếu là có, chúng ta ngược lại là có thể hào hào nói một chút. Lâm Chỉ nhíu mày, có ý tứ gì? Bích Ngọc tim đập thình thịch nói người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, không biết tu vi như vậy đốn ngộ thẻ, Lâm trưởng quỹ trong tay còn có bao nhiêu? Hoặc là nói, thần kỳ như vậy đồ vật, Lâm trưởng quỹ lại là chiếm được ở đâu? Tiếng nói đến cái này, đột nhiên im bặt mà dừng. Bởi vì ngay tại trong nháy mắt đó, Bích Ngọc thân thể mềm mại run lên, ẩn ẩn cảm nhận được một cỗ tử vong chi ý. Để nàng một viên nóng bỏng tâm, trong nháy mắt hạ xuống điểm đóng băng, vận đục đại não lập tức tỉnh táo lại. Phía sau lưng lên một tầng mồ hôi lạnh. Bích Ngọc cô đương, lòng hiếu kỳ quá nặng, không phải chuyện tốt gì, có đôi khi, thế nhưng là sẽ chết người đấy. Lâm Chỉ đôi mắt buông xuống, nhếch miệng lên, mặc dù đang cười, nhưng thông minh như Bích Ngọc, như thế nào nghe không ra, Lâm Chỉ trong lời nói này băng lãnh cùng nồng đậm ý hiệp ý cảnh cáo. Bích Ngọc nuốt nước miếng một cái, lúc này nàng có thể hoàn toàn khẳng định, lúc trước cái kia cố tử vong chi ý cũng không phải là chỉ là một loại ảo giác, mà là tại trong nháy mắt đó, trước mặt cái này trẻ tuổi không tưởng nổi tiểu Lâm trưởng quỹ, là thật động sắc cơ. Có thể cái này, làm sao có thể? Lấy chính mình tu vi, có thể làm cho nàng trong nháy mắt thân thể mềm mại cứng ngắc, vô lực phản kháng cảm nhận được tử vong chi ý, trừ phi đối phương tu vi cảnh giới hơn mình xa. Chưa xong còn tiếp. Địch tử hung mãnh, bắt đầu một bàn tay. Chương 162, đổi lấy bí cảnh danh lệnh. Chương 162, đổi lấy bí cảnh danh lệnh. Nàng tu vi thật sự sớm đã đạt đến cựu phẩm hậu kỳ đỉnh phong, khoảng cách đại viên mãn cũng bất quá cách xa một bước, thực lực xa so với ngày bình thường triển lộ ra, mạnh hơn rất nhiều. Thân là Thiên Nhất Đạo thế hệ này trong thế hệ trẻ tuổi, lớn nhất tiềm lực hành giả một trong, Bích Ngọc là có tự tin này. Trong thế hệ trẻ tuổi, so với nàng tu vi cao, có, nhưng tuyệt đối không có khả năng cao hơn quá nhiều. Mà để nàng sở dĩ cảm thấy kinh dị chính là, lúc trước trong nháy mắt đó, chính mình lại bị trực tiếp nghiền ép, cảm nhận được cảm giác tử vong. Không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Sư tỷ đã từng nói, cái này Lâm Chỉ tu vi nhiều nhất cho ăn bệ bụng bất quá cửu phẩm trung kỳ, thậm chí còn không đến, cũng liền sơ kỳ đỉnh phong trình độ, làm sao có thể có được thực lực mạnh như vậy? Trừ phi hắn che giấu tu vi. Nhưng cái này sao có thể? Hắn mới bao nhiêu lớn? Bích Ngọc lắc đầu, là 10. Không, cái không tin. Luận tiên phú tư chất, nàng tự nhận đã là đỉnh tiêm, coi như đối phương tư chất mạnh hơn, cũng tuyệt không có khả năng tại cái tuổi này đột phá đạt tới bát phẩm. 20 tuổi không đến bát phẩm cảnh cường giả, trên đời có dạng này biến thái, sợ sẽ là sư môn các trưởng bối trong miệng cảm khái chỗ đề cập đến, mấy cái kia thần bí nhất siêu phẩm trong thế lực đều không nhất định có được yêu nghiệt dạng này đi. Cái này quá kinh dị. 20 tuổi không đến bát phẩm cảnh cường giả, đơn giản không nên quá khoa trương. Đây cũng không phải là một người có thể làm được. Dù là có cường giả đỉnh cao, không thiết hao tổn thọ nguyên cùng tu vi, cưỡng ép quán đỉnh, cũng rất khó tạo nên ra yêu nghiệt dạng này đến. Ngắn ngủi trong nháy mắt, Bích Ngọc trong đầu suy nghĩ lung tung rất nhiều rất nhiều. Có lẽ cũng là phát giác được chính mình trước đó lời nói, quá mức có tìm tòi nghiên cứu, ẩn hàm tham lam ngấp nghé suy nghĩ, sợ gây nên Lâm Chỉ hiểu lầm. Bích Ngọc đội vàng giải thích nói, Lâm trưởng quỹ, ngươi chớ nên hiểu lầm, ta chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Thứ không dám dâu dếm, bởi vì tu vi kia đốn ngộ thể hiệu quả quá mức thần kỳ rõ rệt, sợ là đã bị người hữu tâm chú ý tới. Nói đến đây, Bích Ngọc có chút xấu hổ đứng lên. Lâm Chỉ thản nhiên nhìn nàng một chút, cũng không có so đo quá nhiều, mà là ra vẻ cả giận nói, ngươi đem ta bán cho tu vi ngươi đốn ngộ thẻ tin tức cho để lộ ra đi. Không có. Bích Ngọc liền vội vàng lắc đầu, cười khổ nói, có thể coi là ta không nói, tại vị kia tiểu thế tử nếm đến ngon ngọt cùng thể nghiệm đến tu vi đốn ngộ mang tới to lớn tăng lên đằng sau, lấy Bình Đô Vương phủ quyền thế, sợ là rất nhanh cũng sẽ tra được trên người của ngươi. Kỳ thật, liền ngay cả Bích Ngọc cũng không có nghĩ đến, nàng đưa ra hai tấm kia tu vi đốn ngộ thẻ, vậy mà thật sự có thể giúp người nhanh chóng tăng lên tu vi, mà lại tăng lên biên độ còn lớn như vậy. Lúc đó, thế nhưng là đưa nàng đều cho sợ ngây người. Âm thầm hối hận, sớm biết hiệu quả tốt như vậy, liền đưa một tấm tốt. Trong lòng đối với Lâm Chỉ thân phận, là càng hiếu kỳ cảm thấy hứng thú. Thiên võ vực, có thể nhanh chóng tăng lên người khác tu vi thiên tài địa bảo không phải là không có. Nhưng có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong, không tác dụng phụ, tăng lên trên diện rộng tu vi cảnh giới, vậy liền không thấy nhiều. Nàng rất ngạc nhiên, kia cái gọi là tu vi đốn ngộ thẻ, rốt cuộc là dùng cái gì vật liệu làm sao chế tác, nguyên lý lại là cái gì, còn có, tấm thẻ này có thể hay không đại lượng chế tác. Nếu là có thể lời nói, Bích Ngọc hít sâu một hơi, đây chẳng phải là nói có thể đại lượng chế tạo ra cường giả đến. Vừa nghĩ tới này, Bích Ngọc trong lòng liền không hiểu sinh ra thấy lạnh cả người. Đối với cái này tiểu Lâm trưởng quỹ thế lực sau lưng, càng cảm thấy kiêng kỵ. Lâm Chỉ mỉm cười, xem thường nói, như vậy đồ chơi nhỏ, hẳn là còn không vào Bình Đô Vương chi nhãn đi. Bích Ngọc cười ngất, đồ chơi nhỏ. Người khác không rõ ràng, nhưng nàng lại biết rõ rành rành. Lúc đó nàng tại đưa ra hai tấm kia tu vi đốn ngộ thẻ lúc, mới đầu phụ trách tiếp đãi các nàng vị kia Bình Đô Vương tiểu thế tử, là khinh thường. Nói gần nói xa, còn có chút ít niệm ai chi ý thế, nhưng là về sau, tại thử qua tu vi đốn ngộ hộp băng tới hiệu quả thần kỳ đằng sau, vị kia tiểu thế tử thái độ, lập tức liền đến một cái 360 độ chuyển biến lớn. Trong lời nói, ba câu bên trong có hai câu không rời tu vi đốn ngộ thẻ, đối đãi nàng thái độ càng là sốt ruột gần như đến lịnh loạn trình độ. Liền rất khoa trương, sử dụng tu vi đốn ngộ thẻ trước, vị kia tiểu thế tử sắc tu vi bất quá nhị lưu cao thủ sơ kỳ. Vẹn vẹn hai tấm tu vi đốn ngộ thẻ đằng sau, thực lực liền một đường hát vang, trực tiếp tăng lên tới hậu thiên cảnh đại viên mãn trình độ. Trong lúc đó, là tránh lưu lại thai họa làm gì, còn từng để trong vương phủ cường giả đỉnh cao liên tục đã kiểm tra, mà kết quả sau cùng là, kết quả cũng không cái gì tác dụng phụ căn cơ cũng rất là vững chắc. Thần kỳ như thế đồ vật, có thể nào không để cho thiên phú tư chất thường thường vị kia tiểu thế tử nóng mắt tâm động? Nếu là lại nhiều đến mấy tấm tu vi như vậy đốn ngộ thẻ, há không vài phút chung liền có thể đem thực lực của mình tăng lên tới thiên, thậm chí là nhập đạo cảnh. Đừng bảo là vị kia tiểu thế tử đỏ mắt, chính là Bích Ngọc chính mình, tại kiến thức đến cái này tu vi đốn ngộ thẻ hiệu quả thần kỳ đằng sau, con mắt đều là có chút đỏ lên. Nhưng đỏ mắt về đỏ mắt, cứ việc vị kia Bình Đô Vương tiểu thế tử lại như thế nào nói bóng nói gió, nàng đều nhịn ở, chưa từng đem Lâm Chỉ tin tức cho để lộ ra chỗ, mặc dù biết việc này kỳ thật lừa không được bao lâu, nhưng nàng hay là làm như vậy, chính là sợ bởi vậy mà cho Lâm Chỉ trêu chọc đến không thể kháng cự đại phiền toái. Bích Ngọc, ngươi phải cẩn thận một chút, có lẽ qua không được bao lâu, vị kia tiểu thế tử liền sẽ phái người đến đây hỏi thăm ngươi có quan hệ tu vi đốn ngộ thẻ sự tình. Không sao, đối với cái này Lâm Chỉ kỳ thật đã sớm chuẩn bị, bởi vì tại đưa ra tu vi kia đốn ngộ thẻ lúc, hắn liền từng có đoán trước, thậm chí có thể nói đây chính là hắn cố ý, chính là giả tá Bích Ngọc tay sớm đem chính mình cửa hàng tin tức lan rộng ra ngoài. Nói lên cái này, Lâm Chỉ cũng có chút phiền muộn, cũng không biết Thương Lưu Vân mấy tên kia đến cùng đều đang làm cái gì, nói xong muốn cho chính mình tuyên truyền, cái này đều về nội thành bao lâu cũng không thấy một cái khách hàng lớn đến. Bây giờ tiệm tạp hóa mở tiệm cũng có một đoạn thời gian, cũng là thời điểm xuất ra chút chân chính đồ tốt đi ra. Bây giờ tu vi đột phá nhập bát phẩm, vốn trong lòng cố kỵ đã nhỏ không ít, chỉ cần mình có thể nắm chắc tốt cái này độ, tiến hành theo chất lượng, liền không sợ có lòng người sinh tham lam. Trước kia không xuất ra, một là bởi vì không có sức tự vệ, sợ bị người cho nhớ thương lên; hai cũng là bởi vì không có môn lộ, coi như xuất ra, sợ cũng không có người mua nổi. Hiện tại tôi theo tu vi tăng thêm một bước, trên an toàn, Lâm Chỉ đã không còn lo lắng. Thực sự không được, còn không có lòng cắt thôi. Một khi nha đầu kia thành công chữa trị yêu đàn, thực lực chí ít có thể so với nhập đạo cảnh phẩm, mà lại còn là đứng đầu nhất loại kia. Lại thêm Hoàng Dung cùng Đại Bạch, trừ phi tứ phẩm cảnh trở lên tồn tại xuất thủ, bằng không mà nói, hoàn toàn nhưng bất tất lại lo lắng. Huống chi, hắn cũng không cho rằng có người dám không hề cố kỵ, tại kinh đô địa giới trên mặt nổi trực tiếp cường thủ hào đoạn. Cho dù là Bình Đô Vương phủ, một khi việc này truyền đi, cũng tất nhiên sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt. Phải biết, càng là danh môn vọng tộc, càng là quan tâm thanh danh của mình cùng mặt mũi, chắc chắn sẽ trước phái người cùng mình tiếp xúc, sẽ không vừa lên đến liền cứng rắn cướp. Đương nhiên, không có gì tuyệt đối, đối với cái này, Lâm Chỉ hay là sẽ lưu cái tâm nhãn, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất thôi. Trời mới biết kia cái gì cái gọi là Bình Đô Vương tiểu thế tử, là cái dạng gì tính nết. Vạn nhất chính là một cái ỷ thế hiếp người hoàn cố đâu. Gặp Lâm Chỉ một bộ lơ đến bộ dáng, Bích Ngọc kinh ngạc đồng thời, trong lòng cũng là lặng yên thở dài một hơi. Tham dò tính hỏi, không biết tu vi kia đốn ngộ thẻ việc này trước không đội. Lâm Chỉ đưa tay, đánh gãy nàng. Bích Ngọc trong lòng nhẹ nhàng thở dài, ngay tại nàng coi là Lâm Chỉ sẽ quả quyết cự tuyệt chính mình lúc, lại nghe Lâm Chỉ buồn bã nói, tu vi đốn ngộ thẻ ta còn có, cái này không đội, chỉ cần ngươi có tiền, hết thẻ dễ thương lượng. Hiện tại, chúng ta hay là trước nói chuyện chỗ bí cảnh kia đi. Nghe ngươi trước đó ngữ khí, tựa hồ là có thể đều đặn cho ta mấy cái nhập bí cảnh danh lệch. Đối với bí cảnh này, Lâm Chỉ vốn là không có hứng thú, có thể đi qua Bích Ngọc như vậy mở giảng, ngược lại là tới mấy phần hứng thú. Bích Ngọc trầm ngâm một lát, nói ra, có thể. Bất quá, ta nhiều nhất chỉ có thể đều đặn cho ngươi ba cái. Lâm Chỉ lắc đầu cười một tiếng, không cần nhiều như vậy, hai cái là đủ. Bí cảnh này do đường danh lệch, nói chân quý xác thực rất chân quý, nhưng muốn nói không chân quý nói, kỳ thật cũng liền như thế. Cuối cùng, Lâm Chỉ lấy hai tấm màu đỏ tu vi đốn ngộ thẻ làm đại giá, từ Bích Ngọc cái kia đổi lấy hai cái nhập bí cảnh danh lệch. Bên trong một cái, Lâm Chỉ là cho Đường Tử An lưu. Một cái khác, Lâm Chỉ thì để lại cho chính mình. Tuy nói nhập bí cảnh chỉ cần nhập đạo cảnh phía dưới, nhưng cũng không có ai quy định, nhập đạo cảnh trở lên cường giả liền không thể tiến vào. Dù sao Lâm Chỉ là không có nghe nói. Hắn thấy, sở dĩ có này hạn định, hay là bởi vì trong bí cảnh kia quá mức nguy hiểm, tại không rõ ràng bên trong tình huống cụ thể trước, các đại thế lực ai cũng không dám phái siêu việt tiên tiên cảnh cường giả đi vào. Vạn nhất gây ở bên trong làm sao bây giờ? Phải biết, mỗi một vị nhập đạo cảnh tồn tại, vậy cũng là các đại thế lực ở giữa nội tình. Tổn thất bất kỳ một cái nào, đều là cực kỳ thiệt đau. Đừng bảo là nhập đạo cảnh, chính là tiên thiên cảnh cường giả, cũng không ai bỏ được tùy ý bỏ qua. Lâm đại ca muốn đích thân đi bảo. Bích Ngọc rất là kinh ngạc, một mặt vẻ kinh ngạc. Nữ nhân này cũng là hiện thực, trước đó, còn 100 cái không tình nguyện. Hiện tại, khi biết Lâm Chỉ tu vi có khả năng còn cao hơn mình đằng sau, còn lại là từ Lâm Chỉ trong tay, lại đạt được hai tấm màu đỏ tu vi đốn ngộ thẻ đằng sau, thái độ lập tức liền đến một cái 360 độ chuyển biến lớn. Mở miệng một tiếng Lâm đại ca, kêu đừng đề cập đến cỡ nào thân cận. Tu vi đốn ngộ thẻ tới tay, Bích Ngọc hôm nay tới đây mục đích cơ bản đã đạt thành, cũng liền cũng không dừng lại lâu, cáo chi tiến về bí cảnh thời gian sau, liền vui vẻ rời đi. Mà cũng liền tại nàng chân trước vừa mới rời đi, hai đạo quỷ tùy thân ảnh liếc nhau, một người trong đó nhanh chóng rời đi, còn lại nam tử trung niên áo xanh kia thì chỉnh ngay ngắn ăn mặc, từ trong góc dậm chân mà ra, trực tiếp hướng phía Lâm Chỉ chỗ tiệm tạp hóa đi vào. Cũng liền thời gian một nén nhang, các loại nam tử trung niên áo xanh kia lúc trở ra, trong tay đã nhiều đánh tấm thẻ màu trắng. Cái này nhìn ra, lúc này hắn rất là mê mang, một mặt không biết làm sao. Hắn cũng không biết tại sao mình muốn mua nhiều đồ như vậy, chính là cảm thấy mới lạ, tăng thêm trưởng quỹ kia ở một bên hung hăng giới thiệu, cực lực đề cử. Một lòng động, liền mua. Lúc đó cũng không chút để ý, nghĩ thầm liền một cái tiệm tạp hóa mà thôi, có gì ghê gớm đâu. Chỉ là để hắn vạn lần không ngờ, đồ vật bên trong vậy mà đắt như vậy. Hắn cũng là một tốt sĩ diện, cũng bắt đầu tính tiền, hiện tại lại nói không cần ngại đồ vật quý, loại sự tình này hắn có thể làm không thành đến. Thế là, chỉ có thể dậm chân một cái cắn răng một cái, kiên trì mua. Đáng chết. Đây chính là ta tháng này vừa phát động lực a. Cứ như vậy ngắn ngủi thời gian đốt hết một nén hương, mất giáo. Nam tử trung niên khóc không ra nước mắt, hắn cái này cũng còn không có che nóng hồi đâu. Nghịch tử hung mãnh, bắt đầu một bàn tay. Chương 163 tiểu thế tử, dự thừa giật. Chương 163 tiểu thế tử, dự thừa giật. Một bên khác, Bình Đô Vương phủ. Tây thành một nhà tiệm tạp hóa. Dự thừa giật nghe xong người phía dưới bẩm báo, từ trước đến nay tuổi nhỏ lão thành, không hề bận tâm trên mặt mấy lần biến hóa, cuối cùng, toàn bộ hóa thành nồng đậm vẻ kinh ngạc. Làm sao cũng không có nghĩ đến, hắn âm thầm phái người nhìn chằm chằm Bích Ngọc, cuối cùng lại đem mục tiêu khóa chặt tại một nhà tiệm tạp hóa bên trên. Liền rất là ngoài ý muốn. Ngươi xác định không có cùng bản thế tử nói đùa? Dự thừa giật thần sắc lạnh lẽo, không giận mà uy, cho người ta áp lực lớn lao. Không phải hắn không tin mình tâm phúc đang chất vấn cái gì, mà là đây cũng quá làm cho người khó có thể tin. Dạng gì tiệm tạp hóa có lớn như vậy năng lực? Ngay cả loại kia tăng lên người khác tu vi trí bảo đều có bán. Trong lúc nhất thời, không khỏi lên mấy phần hứng thú. Nếu không phải gần nhất trong phủ sắp có đại sự phát sinh, không nên đi ra, thật đúng là muốn tự mình đi nhìn một chút đâu. Thiên chân vạn sát, chuyện lớn như vậy, tiểu nhân nào dám nói hiệu nói vượng. Không chỉ có như vậy, nhỏ trong bóng tối dò xét nhà này tiệm tạp hóa lúc, tựa hồ còn chứng kiến ảnh vệ bóng dáng. Ảnh vệ? Dự thừa giật lần này là thật có chút ngoài ý muốn. Thương gia? Việc này tại sao lại cùng thương gia dính líu quan hệ, lần này có chút khó làm a. Mới đầu, đang nghe chỉ là một nhà tiệm tạp hóa lúc, dự thừa giật trong lòng kinh ngạc thì kinh ngạc, nhưng nội tâm nhưng thật ra là cũng không để ý lấy thân phận của hắn, chỉ cần nguyện ý, nghĩ ra được vậy còn không chỉ là chuyện một câu nói. Số lượng đối phương cũng không dám không giao. Nhưng nếu việc này còn liên lụy đến thương gia lời nói, vậy thì có chút khác biệt. Đừng nhìn kinh đô trên mặt nổi, mấy đại đỉnh tiêm trong gia tộc cũng không thương gia xếp hạng, kỳ thực không phải vậy. Nếu bàn về nội tình cùng thực lực, thương gia chỉ sợ cũng không tại mấy nhà kia phía dưới. Thật muốn luận lời nói, sẽ chỉ càng mạnh. Nhất là thương gia vệ, đơn thuần sức chiến đấu, mặc dù không bằng bọn hắn Bình Đô Vương phủ cánh thần vệ, nhưng nếu luận dò xét cùng ám sát năng lực, liền không có nhà ai là không kiêng kỵ. Lương quốc công phủ như thế nào? Tuyệt đối kinh đô đỉnh tiêm quân quý. Thực lực tổng hợp chính là so với một chút xuống dốc phủ thân vương đều không kém bao nhiêu. Có thể vậy thì thế nào, gần nhất còn không phải lọt vào trả thù, tổn thất nặng nề. Nghe nói, liền ngay cả vị kia danh xưng thiên kiêu bảng thứ 8 tuyệt thế thiên kiêu quân bất khí, đều bị ám sát vài ngày đều không có dám thò đầu ra nữa nha. Theo tin đồn, trong đó tựa hồ liền có thương nhợ vệ bóng dáng. Mặc dù không biết ở trong đó đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, nhưng tuyệt đối là lương quốc công phủ không biết thế nào, trêu chọc phải thương gia, lúc này mới dẫn đến thương gia vị kia tức giận, làm trả thù. Nghe nói hiện tại hai nhà cao tầng đều còn tại đàm phán, thương lượng nên như thế nào giải quyết việc này. Đối với cái này, Dực Thừa Giật hay là rất bận tâm thương gia bên kia thái độ. Cũng không phải hắn sợ, kiêng kỵ thương gia, mà là thuần túy không muốn vì gà này ra tỏi lông việc nhỏ, mà cho phụ vương gây phiền phải thôi. Dù sao thương gia không phải bình thường gia tộc, một ít sự tình bên trên, vẫn là phải cho nó ba phần chút tình mọn. Vậy trước tiên thử nghiệm tiếp xúc, nếu là có thể dùng tài nguyên chân quý đổi lấy lời nói, hay là đi chính quy đường tắt đi. Tại Dực Thừa Giật xem ra, loại này không có tác dụng nhanh chóng tăng cao tu vi linh thể, tuyệt đối thuộc về cao cấp nhất dị bảo, là không thể dùng phàm tục vàng bạc để cân nhắc. Bình thường đều là lấy vật đổi vật, cho nên hắn dự định dùng một chút chân quý thiên tài địa bảo đổi lấy. Đương nhiên, tại hắn ý nghĩ bên trong, cái này cũng muốn nhà kia tiệm tạp hóa trưởng quỹ tức thời. Nếu như không tức thời, nói không chính xác, hắn bên này liền muốn khai thác một chút thủ đoạn cứng rắn. Tây thành tạp hóa phô, Lâm Chỉ cười tủm tỉm đưa tiễn khách nhân, cho đến đưa mắt nhìn đạo bóng lưng tan biến tại trong tầm mắt, nụ cười trên mặt lúc này mới chậm rãi thu liễm, dần dần hóa thành một bộ vẻ do dự. Lâm đại ca, người này chẳng lẽ có vấn đề? Phùng Ánh Ánh trong khoảng thời gian này, một mực đợi tại Lâm Chỉ bên người học tập, vô thanh vô tức bên dưới, lại cũng dần dần học xong nhìn mặt mà nói chuyện. Giờ phút này gặp Lâm Chỉ như vậy biểu lộ, lập tức liền ý thức được cái gì, không khỏi khẩn trương lên. Không sao, ngươi không cần lo lắng, không phải cái gì chuyện gấp gáp. Lâm Chỉ lắc đầu, an ủi. Người này tại Bích Ngọc đằng sau xuất hiện, còn tận lực che giấu tu vi, muốn không làm cho Lâm Chỉ hoài nghi cũng khó khăn. Nhập đạo cảnh cường giả, có chút ý tứ. Kinh đô ngoại thành, cường giả không phải là không có, nhưng nhập đạo cảnh trở lên tồn tại, lại cũng không thấy nhiều. Người này xuất hiện thời cơ cũng quá trùng hợp, nghĩ đến Bích Ngọc lúc trước nhắc nhở, Lâm Chỉ trong lòng đã ẩn ẩn đoán được thân phận đối phương, chỉ là chưa từng điểm phá thôi. Dù sao đối phương từ đầu đến cuối cũng không từng biểu lộ ra ác ý chút nào đến, lại còn tại hắn nơi này tiêu phí nhiều kim tệ như vậy, miễn cưỡng cũng coi là cái ưu chất khách hộ. Căn cứ hộ khách chính là thượng đế nguyên tắc, nếu đối phương cố ý ẩn tàng, Lâm Chỉ tất nhiên là không dễ làm mặt cho thủng. Không phải vậy, nhiều không cho người ta mặt mũi. Quản hắn là thân phận gì, chỉ cần không đến hắn cái này gây chuyện, hắn hay là mười phần hoan nghênh. Đường ra, Đường Tử An mặt mũi tràn đầy lo lắng đưa tiễn Đường Thanh Sơn, lại đang trong nhà hảo hảo cùng Xuân Yến vuốt ve an ủi một phen, lúc này mới không nhanh không chậm tại Xuân Yến phục thị bên dưới thay xong quần áo, trên lưng chính mình một đao một kiếm, đi vào tiệm tạp hóa đi làm. Lao đầu tử nói, An gia bên kia đặt chiều, nói cái gì muốn sớm an bài một chút, tổ đội cái gì. Hắn cũng không phải mười phần hiểu rõ, cũng không dám hỏi nhiều, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem lao đầu bị An gia người mang đi. Đối với cái này, trên miệng hắn mặc dù không nói, nhưng trong lòng hay là rất nén giận, biệt quất. Hắn không thể nhảy lên trở thành Lâm ca cường giả như vậy. Như chính mình cũng có thể trở thành một tên nhập đạo cảnh cường giả nói, chắc hẳn liền có năng lực bảo vệ lao đầu tử đi. Đường Tử An nắm chặt lại quả đấm mình, bí cảnh. Nói thật, hắn cũng muốn đi, hoặc là nói, muốn thay thế lao đầu tử đi một chuyến bí cảnh này. Đáng tiếc, thực lực mình hay là quá yếu. An gia bên kia căn bản trước mắt, cũng không có khả năng để đó một tên hậu thiên cảnh cao thủ không cần. Đi trưng dụng một cái nho nhỏ tam lưu cao thủ. Phải biết, lần này bí cảnh chi hành, ý nghĩa trọng đại. Đối lại sau tất cả thế gia đại bộ đội nhập bí cảnh đoạt tài nguyên, có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Không phải A Miêu A Cầu nào đều có tư cách trở thành bọn hắn An gia dò đường phá hôi. Danh ngạch cứ như vậy mấy cái, tất nhiên là muốn lưu cho có thực lực. Giống. Lần nữa nhìn thấy Đường Tử An lúc, Đại Bạch ngạc nhiên phát hiện, con hàng này gầy gò không ít, một bộ mệt nhọc quá độ, mười phần mỏi mệt bộ dáng. Không biết, còn tưởng rằng hắn đây là vì nhà mình lao đầu tự sự tình, mà lo lắng vất vả mới tạo thành. Nhưng tại Đại Bạch cẩn thận cảm giác phía dưới, lại có thể cảm ứng rõ ràng ra, con hàng này tinh khí khuy hư, tuyệt đối là bởi vì tinh mệnh lực tận bố trí. Liền rất xem thường. Từ An ca, Lâm đại ca tìm ngươi có việc, cho ngươi đi qua một chuyến ngay tại Đường Tử An mặt ủ mày trao chỉnh lý kệ hàng lúc. Phùng Ánh Ánh đáng yêu tiểu mỹ khuôn mặt nhỏ ánh vào Đường Tử An trong tầm mắt. Một tiếng kia Tử An ca, xốp giòn dã rời mềm, tiêu Đường Tử An hồn đều nhanh bay, hai chân run lên. Tử An ca, hắc hắc, em hai. Đường Tử An rất không có hình tượng lộ ra chư cả tường, nước bọt đều kém chút chảy ra. Đại Bạch từ nó bên người đi ngang qua, lườm con hàng này một chút, dùng móng đuốt che che chính mình con mắt, thật là một cái mất mặt đồ chơi à. Tử An ca, ngươi có nghe được ta nói cho ngươi sao? Gặp Đường Tử An một bộ si hán bộ dáng, Phùng Ánh Ánh có chút giận tái đi, tức giận tăng thêm một tia ngữ khí, lại lần nữa nhắc nhở một câu. A, nghe, ta cái này đi. Đường Tử An phản ứng qua, đội vàng lao đi bên khỏe miệng nước bọn, không có ý tứ gãi đầu một cái. Lâm ca, ngươi tìm ta. Trong phòng bếp, Lâm Chỉ ngay tại đội vàng một khối lớn thịt bò sống, lúc này, Đường Tử An từ ngoài cửa thò vào tới một cái đầu. Đại Bạch nghe mùi thơm cũng đi đến, một ngụm điêu đi một khối nhỏ nát thịt trâu, nằm ngoài vậy đi tức đứng lên. Lâm Chỉ cũng không quay đầu lại, ra hiệu hắn đi trước đốt một bầu nước. Đường Tử An cũng là nghe lời, ngoan ngoãn dẫn theo ấm nước đi. Các loại nước đốt lên đằng sau, Lâm Chỉ ra hiệu Đường Tử An đem nước nóng toàn bộ rót vào đại nhất cái trong thùng gỗ, sau đó lại đi đến mặt đổ vào chút nước lạnh đi vào, lúc này mới đem cái kia nguyên một khối thịt bò sống bỏ vào. Thanh Tẩy đứng lên. Làm xong những này, Lâm Chỉ lúc này mới có rảnh, mở miệng dò hỏi, Đường thúc thúc đi không có? Đi, sáng sớm liền bị An gia quản sự mang đi. Đường Tử An trầm trầm nói. Lâm Chỉ, tựa hồ sớm chút. Đường Tử An nói lao đầu tự nói, An gia bên kia muốn sớm an bài một chút, ai? Cũng không biết lần này lão đầu tử còn có hay không mạng sống đi ra. Trong thanh âm tràn đầy bi thiết chi ý, nếu là ta cũng có thể tiến vào bí cảnh kia liền tốt, dạng này nói không chừng còn có thể giúp đỡ một chút. Hắn đây cũng chỉ là nói chuyện, phát đầu nhỏ mà thôi. Vậy liên tiến thôi. Lâm Chỉ thử một chút nhiệt độ nước, không sai, nhiệt độ vừa vặn. Nghe nói bí cảnh kia thế nhưng là có danh ngạch hạn định, mà những danh ngạch này trên cơ bản đều nắm giữ tại những quý tộc kia, tông môn trong tay. Quý giá đâu, ta cũng không có bản sự kia. Đường Tử An tự rêu nói. Lâm Chỉ ngẩng đầu, khoe miệng hơi bệnh, ngươi rất muốn nhập bí cảnh kia. Ân, đây chính là bí cảnh a. Nếu có cơ hội lời nói, tự nhiên muốn đi vào nhìn xem. Đường Tử An một mặt ước mơ nói nếu có thể từ đó thu hoạch được một chút cơ duyên lời nói không chừng ta cũng có thể thoát thai hoàn cốt, nhảy lên trở thành giữa thiên địa nhân vật chính, đi hướng nhân sinh đỉnh phong. Lâm Chỉ lật ra một cái lưỡi mắt, ngươi bản vẽ con đã thấy nhiều đi, còn thoát thai hoàn cốt đi hướng nhân sinh đỉnh phong đâu? Bí cảnh này không đơn giản, đi vào nói không chừng liền chết ở bên trong. Đường Tử An giật mình một cái, ngượng ngùng nói, ta liền nói một chút mà thôi. Hắn nhưng là rất tiết mệnh. Lâm Chỉ thản nhiên nói, ta cái này đâu, vừa vặn có hai cái danh ngạch, ngươi nếu thật muốn vào xem, kiến thức một phen nói, cũng là không phải không cơ hội. Nghe vậy, Đường Tử An đằng một tiếng, từ trên ghế đầu nhảy lên, kém chút mang lật ra một bên ấm nước. Lâm ca, ngươi nói thật, không phải là đang cùng ta đùa giỡn đi? Nhất kinh nhất sạng. Lâm Chỉ lật bàn tay một cái, trong chốc lát, lòng bàn tay nhiều một tấm lệnh bài, tùy ý vứt cho Đường Tử An. Đây là bí cảnh lệnh bài, nhìn xem trong tay lệnh bài, Đường Tử An cả người đều choáng váng. Không phải là giả chứ, đây là Đường Tử An phản ứng đầu tiên. Hắn lặp đi lặp lại xem xét, không khỏi hít sâu một hơi, lại là thật. Đừng hỏi hắn là thế nào nhận ra bí cảnh này lệnh bài, hỏi chính là lao đầu tử trong tay liền có một khối. Xuất phát từ hiếu kỳ, hắn thưởng thức hồi lâu. Đã sớm đem lệnh bài này, bộ dáng thuộc nằm lòng phía trên này hoa văn giống nhau như lúc, tuyệt đối chính phẩm không thể nghi ngờ. Nghe nói, mỗi một tên bí cảnh người dò đường trong tay đều có một khối. Đây là bằng chứng. Mà lại mỗi một khối phía trên đều có khắc đơn độc số hiệu, đại biểu cho một cái danh ngạch. Do triều đình thống nhất chế tạo cấp cho. Nghe lão đầu tử nói, chỉ có cầm trong tay lệnh bài này người mới vừa có tư cách nhập bí cảnh kia. Lịch tử hung mãnh, bắt đầu một bàn tay chương 164, tiến về bí cảnh. Chương 164, tiến về bí cảnh. Nhưng chính là đánh chết Đường Tử An, hắn cũng không nghĩ tới, chân quý như vậy bí cảnh lệnh bài, Lâm Chỉ trong tay vậy mà cũng có. Nghe ý kia, tựa hồ còn không chỉ một khối. Liền rất là không thể tưởng tượng nổi. Mở to hiếu kỳ con ngươi, biết lão đại lợi hại, có thể đây cũng quá mánh khóe thông thiên đi. Đây chính là bí cảnh lệnh bài a. Ta phải vào, ta phải vào. Đường Tử An hưng phấn thưởng thức trong tay lệnh bài, hết sức vui mừng. Nếu để cho lão đầu tử biết, trong tay mình cũng có một khối, không biết là một loại dạng gì biểu lộ. Rất chờ mong tại trong bí cảnh gặp được lão đầu tử, đến lúc đó, nét mặt của hắn nhất định mười phần đặc sắc đi. Đều có chút không thể chờ đợi đâu. Hắc hắc. Đột nhiên, Đường Tử An nghĩ đến cái gì, yếu ớt hỏi một câu, cái kia Lâm ca, ngươi đi không? Chỉ cần Lâm Chỉ nói một câu không đi, Đường Tử An tuyệt đối sẽ không chút do dự đem trong tay lệnh bài cho trả lại. Con mẹ nó nói nhảm. Hắn lại không đốc. Trong bí cảnh kia nguy hiểm như vậy, Lâm ca không đi, chính mình một mình đi bảo, không muốn chết thôi. Hắn tự nhiên là muốn đi theo Lâm ca. Ân, có ý nghĩ này. Lâm Chỉ gật gật đầu, thật cũng không giấu giếm. Bởi vì hắn hoàn toàn chính xác đối với bí cảnh kia rất là cảm thấy hứng thú. Một cái mở chính mình linh trí bí cảnh, chắc hẳn tuyệt đối bất phàm. Có lẽ bên trong có vật mình muốn cũng có nói. Vậy liền không thành vấn đề. Đường Tử An lộ ra vui vẻ dáng tươi cười, đem lệnh bài thu vào chính mình trong dây lưng quần. Lâm ca, bí cảnh kia lúc nào mở ra? Có cần hay không ta chuẩn bị thứ gì? Đường Tử An xoa tay, kích động. Lâm Chỉ nghĩ, 4 ngày sau đó đi. Về phần chuẩn bị thứ gì, cái này ngươi cũng không cần quản, ta đã đang chuẩn bị. Đường Tử An ồ một tiếng, nhìn thoáng qua cái kia một khối lớn thịt bò sống, nuốt một ngụm nước bọt. Thịt trâu a, lớn như vậy khối, khẳng định không rẻ đi. Hắn nào biết được, thịt trâu này Lâm Chỉ căn bản liền không có tốn một phân tiền. Đường Tử An nghĩ đến cái gì, vô đầu mình, đúng rồi, đến lúc đó tiệm tạp hóa làm sao bây giờ? Ngoái ngoại từ một người nhìn tới sao? Lâm Chỉ nghĩ nghĩ, cái này đích xác là một vấn đề. Nói thật, Lưu Phùng ngoái một người, Lâm Chỉ thật đúng là không thế nào yên tâm. Cũng không phải đối với nàng có cái gì khúc mắc cùng phòng bị, chỉ là đơn thuần không yên lòng thôi. Nha đầu này sinh thủy linh, nhìn xem nhu nhu nhược nhược, lại không mấy phần thực lực, nhìn xem liền tốt khi dễ. Lưu nàng ở nhà một mình trong tiệm, vạn nhất gặp được chút du côn lưu manh cái gì, thật đúng là không dễ làm. Cái này thì cũng thôi đi, có đại bạch tại, cũng là không phải cái vấn đề lớn gì. Phiền toái thì phiền toái tại, Bình Đô Vương phủ bên kia, không biết là một cái dạng gì thái độ. Vậy trước tiên tạm thời không tiếp tục kinh doanh mấy ngày. Lâm Chỉ suy nghĩ nói, về phần Phùng Ngánh chỗ đi, Lâm Chỉ có hai cái an bài. Có thể đi Hoàng Dung cái kia, cũng có thể về nhà đợi mấy ngày. Dù sao chính mình nhập bí cảnh kia, cũng chỉ là hiếu kỳ mà thôi, hẳn là không bao lâu, liền sẽ đi ra. Thời gian nhoáng một cái, đảo mắt liền đến bí cảnh mở ra thời gian. Một ngày này, ngoại thành phía nam 50 dặm, tướng quân mộ phụ cận, tụ tập không ít đến đây xem náo nhiệt tu vi thấp võ giả. Lấy bọn hắn thân phận, tự nhiên không cách nào tiến vào, nhưng núp ở phía xa nhìn xem náo nhiệt, mở mang kiến thức một chút, vẫn là có thể. Dù sao nơi đây địa giới lớn như vậy, muốn hoàn toàn phong cấm đứng lên, trừ phi vận dụng quy mô lớn quân đội, bằng không mà nói, là căn bản ngăn không được. Chỉ cần không áp sát quá gần, sinh sự cũng không có người để ý tới bọn hắn. Xem náo nhiệt trong đám người, cũng không thiếu có một ít sinh ý đầu não, thật sớm, liền tại một chút cần phải trải qua giao lộ dược liệu, bán chút trà nóng cùng rượu, kiếm lời chút đồng tệ. Mau nhìn, lại có người tới. Ầm ầm. Đột nhiên, nơi xa đường dốc bên trên, vang lên từng đợt đinh thai nhức góc tiếng vó ngựa. Bùi đất tung bay ở giữa, tất cả mọi người chính là nhìn thấy, từng thất thần tuấn long huyết bảo câu lao vụt mà đến. Tốc độ nhanh chóng, cũng liền trong chớp mắt, liền đến tướng quân mộ phụ cận. Long huyết bảo câu, là kinh đô nội thành đỉnh tiêm gia tộc Phan gia, xem náo nhiệt trong đám người, lập tức vang lên một tiếng kinh hô thanh âm. T. Cái này Phan gia không hổ là kinh đô cao cấp nhất gia tộc một trong, lấy long huyết bảo câu làm tọa kỵ, quả nhiên là thủ bút thật lớn a. Chậc chậc, 18 thất long huyết câu. Nghe đồn, long huyết này câu sau trưởng thành, chính là bán yêu thú cấp bậc hung thú, có thể so với tiên thiên cảnh đỉnh phong cường giả, không biết có phải hay không thật. Vậy dĩ nhiên là thật. Long huyết này câu thế nhưng là ta đại hạ thập đại danh mã một trong. Lực lớn vô cùng, có thể nhẹ nhõm lực kháng nặng ngàn cân lực. Mỗi một tấc, đó cũng đều là vạn kim có cầu. Không nghĩ tới, cái này Phàn gia vừa ra tay chính là 18 tấc, quả nhiên là khủng bố như vậy. Kế phía trước nhất Phàn gia long huyết câu đằng sau, là một đám ngồi lông đỏ thấm ngửa khí thế bưu hạn võ giả. Khí tức hùng hồn, khí thế trung thiên, nội lực giấu rốt tại thể, ẩn mà không phát, cho người ta một loại cực mạnh cảm giác các bách. Mỗi một vị lại đều có nhất lưu cao thủ trở lên tu vi. Nhất là theo sát long huyết câu đằng sau cái kia 10 tên võ giả, càng là bị người một loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác. Hậu thiên cảnh. Không nghĩ tới Phàn gia lần này, không chỉ có tụ họp một nhóm nhất lưu cao thủ cấp bậc bí cảnh tham lộ giả, càng là phái ra 10 tên tu vi chí ít đạt đến hậu thiên cảnh tồn tại cường đại. Về phần trong đó có phải hay không còn ẩn tàng mấy vị tiên thiên cảnh cao thủ, vậy liền không được biết rồi. Dù sao như thế tồn tại, đều là các đại thế lực ở giữa bí mật át chủ bài, không đến thời khắc mấu chốt, là sẽ không dễ dàng bạo lộ ra. Lần này bí cảnh chi hành, mỗi một bước đều liên quan đến lấy các đại thế lực ở giữa lợi ích chiến đấu. Không chừng sau khi tiến vào, liền phát sinh xung đột đâu, át chủ bài giữ lại, thời khắc mấu chốt, là có thể đưa đến chấn nhiếp tác dụng. Lệ. Đúng lúc này, trên hư không truyền đến từng tiếng xuyên phá người màng nhĩ lệ mình. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp nơi xa chân trời bay tới một đám quái vật khổng lồ. Đầu đương tất thân, một đôi to lớn cánh chim mở ra sau, chừng mười mấy mét, phô thiên cái địa, che đậy chiều dương. Phía trên kia có người, cũng không biết là ai quát to một tiếng, tất cả mọi người chính là chấn kinh nhìn thấy, tại cái kia tương tự ưng lại như là tức quái vật khổng lồ bên trên, thình lình đứng đấy từng đạo thần thái kiêu căng bóng người. Bọn hắn chắp hai tay sau lưng, khống chế hung cầm tại tới gần cổ mộ sau, đột nhiên đáp xuống, nghiêng nhìn ở đây mỗi người. Thần tình kia cái kia thái độ, liền phảng phất chưa bao giờ sẽ tại trận cả đám để ở trong mắt. Hừ, cái này Bạch gia có chút quá không coi ai ra gì. Phàn gia trong đội ngũ, một lão giả hừ lạnh một tiếng, khó chịu ngẩng đầu nhìn một chút, chua xót nói: "Bàn về tọa kỵ phẩm cấp, Long huyết bảo câu huyết mạch đẳng cấp mặc dù còn muốn tại Bạch gia ưng tức phía trên, nhưng duy chỉ có một chút để cho người ta khó chịu, hâm mộ là cái kia ưng tức chính là hiếm thấy tọa kỵ phi hành. Mười phần hi hữu. Nó khổng lồ hình thể, cho người ta to lớn trùng kích, dương cánh một ngày có thể thực hiện mấy ngàn dặm, phong cách trình độ còn tại Long huyết bảo cầu phía trên, kế Phàn gia cùng Bạch gia đằng sau lại lục tục ngao ngoe xuất hiện không ít kinh đô đỉnh tiêm gia tộc thế lực. Ra sân phương thức đồng dạng cao điệu, không ai bị nổi. Hoành ép một phương, nhìn không ít đến đây xem náo nhiệt tán tu cùng thế lực nhỏ võ giả, nhiệt huyết sôi trào, sắc mặt trắng bệch, không ngừng hâm mộ. Siêu siêu siêu, mà cũng liền tại lúc này, nương theo từng tiếng cực kỳ lực xuyên thấu tiếng xé gió vang lên, lưu quang cực nhanh ở giữa, từng đạo bóng người hoặc ngự kiếm hoặc điều khiển phi thuyền, thúc đẩy các loại dị thú, phi cương, phù lục, pháp bảo chờ chút, cực nhanh giống như cực tốc hướng phía bên này mà đến. Có mắt nhọn, lập tức nhận ra, hoảng sợ nói, tông môn người cũng đến. Hãi nhiên sau khi, nhao nhao tránh ra một vùng khu vực, thờ tông môn cường giả hạ xuống. Mà cùng những này đỉnh tiêm kinh đô bản địa gia tộc và tông môn không thể so sánh, những cái kia thật vất vả mới cầu được một chút bí cảnh danh ngạch thế lực nhỏ, liền muốn điệu thấp nhiều. Nhưng không có lá gan lớn như vậy, không trải qua đồng ý cưỡng ép xông phá phong tỏa, cao điệu ra sân, chiếm cứ một phương, lặng lặng chờ đợi bí cảnh mở ra. Hơn phân nửa, hay là đến giảng quy củ, ngoan ngoãn tại phong tỏa bên ngoài xếp hàng, yên lặng chờ triều đình an bài người ở chỗ này từng cái xem xét, xác minh đằng sau mới có thể được cho phép bỏ vào đến. Không có thực lực, nhìn xem người khác cao điệu ra sân cũng nghĩ học một chút, người như vậy thường thường hạ chẳng đều không sao tốt. Đường Tử An liền từng tận mắt thấy qua, một tên đến từ trung thành thế lực võ quán tuổi trẻ giáo đầu, không nghe khuyên ngăn, ỷ có thanh phi kiếm, cũng học những tông môn đỉnh tiêm kia cường giả như vậy, muốn ngự kiếm dẫn người trực tiếp tiến vào. Kết quả, mới bay đến một nửa, cả người liền bị ngay cả người mang phi kiếm cho bắn xuống tới. Gọi là một cái thảm a. Phi kiếm tại chỗ bẻ gãy, nó bản nhân bởi vì tu vi coi như không tệ, từ trên cao rơi xuống đổ không có xảy ra chuyện gì, chính là gây mấy cái xương, nôn mấy ngụm máu mà thôi. Nhưng hắn mang theo cái kia hai tên võ giả, lại là vừa chết một tàn, hiển nhiên là không có khả năng lại tiếp tục nhập bí cảnh. Còn có một cái, cũng không biết là từ chỗ nào được đến một tấm bí cảnh lệnh bài đồ án, lại bắt chước tự chế một cái. Bản ý là muốn đục nước béo cỏ, vụ trộm tiến vào đi, kết quả, tay nghề là không tệ, lệnh bài cũng làm được giống như lúc, đáng tiếc chính là vận khí không tốt. Trên lệnh bài số hiệu vừa vặn cùng người phía trước lệnh bài nặng. Một phen dò xét đằng sau, cuối cùng, người này bị không lưu tình chút nào hủy bỏ tu vi, vẻ gãy tứ chi, coi như mặt trái điển hình treo ở thông hướng bí cảnh lối vào, làm chấn nhiếp cùng cảnh cáo. Đừng nói, cách làm này thật đúng là rất có tác dụng, lúc này, liền từ xếp hàng trong đám người dọa ra không ít đục nước béo cỏ ra hỏa. Đây cũng quá hung tàn một chút đi. Về phần, Đường Tử An rụt cổ một cái, mồ hôi lạnh trên trán, lốt bút, như mưa rơi đập xuống xuống. Đây cũng là trong thế giới võ giả tàn khốc sao? Một lời không hợp, tại chỗ phế nhân tứ chi, nghiền nát tại chỗ. Lâm ca, ngươi xác định lệnh bài này là thật? sắp đến trước mắt, Đường Tử An rốt cục vẫn là sợ, thanh âm phát run nói, hắn là thật sợ hãi, sợ đợi chút nữa cũng sẽ giống người kia bình thường, rơi vào cá nhân côn hạ tràng. Lâm Chỉ thản nhiên nhìn hắn một chút, có chút im lặng, ngươi nếu là sợ lời nói, bây giờ đi về trả lại kịp. Lúc này mới cái nào đến đâu? Nhìn xem đi, các loại tiến vào bí cảnh kia đằng sau, tuyệt đối còn có so đầy càng tàn nhẫn. Sợ? Nói đùa. Ta Đường Tử An tương lai đây chính là muốn trấn áp Hoàn Vũ nam nhân. Chỉ là chàng diện nhỏ, ta làm sao lại sợ? Ngoài miệng nói như vậy, trên hành động cũng rất là thành thật. Thân hình lùi lại, núp ở Lâm Chỉ phía sau, Lâm ca, ngươi là ca, làm tiểu đệ, ta sao có thể xếp tại ngài phía trước đâu, ngài trước hết mời. Lâm Chỉ, nghịch tử hung mãnh, bắt đầu một bàn tay chương 165, kéo dài thời gian. Một, chương 165, kéo dài thời gian. Một, Lâm Chỉ im lặng. Có loại một bàn tay đập bay con hàng này xúc động. A, lao đầu từ đâu? Vì cái gì không nhìn thấy bóng người của hắn? Bí cảnh cửa vào chờ đợi nơi này, người xếp hàng không phải số ít, bố ương ương, tất cả đều là đầu người. Muốn ở chỗ này tìm kiếm một người, không khác mò kim đáy biển. Đường Tử An tại đây đợi chỉ chốc lát, từ đầu đến cuối không thấy xếp tại người phía trước có bất kỳ xê dịch dấu hiệu. Lại kiên nhẫn đợi một lát sau, cũng có chút không kiên nhẫn được nữa. Nhìn chung quanh đứng lên, tựa hồ là đang tìm kiếm lấy cái gì. Lâm ca, không phải nói cái này nhập bí cảnh danh ngạch là có hạn sao? Làm sao còn nhiều người như vậy? Đường Tử An bực bội gãi gãi đầu ra, phàn nàn nói, ngoại trừ những cái kia đến đây này người xem náo nhiệt bên ngoài, chờ đợi nơi này xếp hàng, nói ít cũng có mấy ngàn người. Cái này còn bao gồm những cái kia sớm tiến vào, tại bí cảnh vào trong miệng chờ đợi thế lực đỉnh tiêm người. Đối với cái này, Lâm Chỉ cũng rất là nghi hoặc, bởi vì người này đếm được thật là có chút vượt quá dự liệu của hắn. Đường Tử An, còn có, tại sao ta cảm giác đội ngũ này càng sắp xếp càng dài nữa nha? Trước đó chúng ta phía trước nguyên bản liền mấy chục người, theo lý thuyết hẳn là rất nhanh liền giờ đến phiên chúng ta, cái này đều đi qua gần nửa canh giờ, làm sao từ đầu đến cuối không có động tĩnh? Lâm Chỉ thần thức quét qua, trong lòng hiểu rõ, ngươi muốn nói cái gì? Ta hoài nghi, có người không biết xấu hổ, tại cắm chúng ta đội. Dựa vào, nhiều người như vậy, để cho ta làm sao tìm được thôi? Đường Tử An hùng hùng hổ hổ, quay đầu ở giữa một cái tên là thốt ra. Thật vừa đúng lúc, đối diện liền đối mặt một tên thần sắc bất thiện, chen ngang tiến đến, nhìn bộ dáng còn có chút hung hãn đại hán. Bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí lộ ra có chút xấu hổ. Tiểu tử, ngươi mắng ai đây? Có gan ngươi lặp lại lần nữa. Đại hán kia tựa hồ cũng là các loại hơi không kiên nhẫn, tính tình dị thường táo bạo. Nghe được có người tại chen ngang, cũng mặc kệ đến cùng có phải hay không đang mắng chính mình, trực tiếp dò số chỗ ngồi, xấu hổ đạo. Trừng mắt, nắm tay uy hiếp Đường Tử An, để hắn quỳ xuống đất dập đầu xin lỗi, không phải vậy liền một quyền đánh nổ hắn. Uy hiếp ta? Đường Tử An hé mắt, nhìn thoáng qua trước mặt mình Lâm ca, lực lượng mười phần. Liếc mắt dò xét hán tử kia một chút, khinh thường. Nghĩ thầm, ngươi là ai a? Lao tử mắng là phía trước chen ngang người, lại không mắng ngươi, ngươi tại ta phía sau, loạn đối với tòa nhập hào cái gì? Có phải hay không muốn kiếm cớ? Cổ cứng lên, bản năng vô ý thức trả lời một câu, ta liền mắng ngươi thế nào? Còn để hắn quỳ xuống đất dập đầu xin lỗi. Nghĩ gì thế? Lời vừa nói ra, Lâm Chỉ liền biết chuyện xấu. Quả nhiên, đại hán chọc đầu kia nghe vậy lập tức giận tím mặt, không nói hai lời, trực tiếp đập thủ. Một cái thiết sơn quyền vào đầu liền hướng phía Đường Tử An đập tới. Tiểu tử, ngươi muốn chết? Dựa vào, ngươi dám chơi đánh lén? Cuốn bít ở giữa, Đường Tử An cổ động thể quần lót lực, hai tay quanh hoành ngăn tại trước người. Một giây sau, liền nghe phịch một tiếng, một bóng người kêu thảm một tiếng, như đạn pháo bay ngược mà ra, sau đó đập ầm ầm rơi xuống đất, đã hôn mê. Ta không sao. Đường Tử An sững sờ, mở to mắt, nhìn qua cái kia ngã xuống đất không dậy nổi đại hán một mặt mở mịt. Chính mình lợi hại như vậy sao? Lại là Lâm Chỉ thật sự là nhìn không được, thời khắc mấu chốt xuất thủ. Đại hán chọc đầu kia thực lực không kém, có nhị lưu cao thủ đỉnh phong tu vi, một đôi thiết quyền bầm đen phát tím, trong lúc xuất thủ, nội lực ra chỉ bắn ra như kim loại lanh mang, xem xét liền biết là chuyên tu khổ luyện công phu. Lấy Đường Tử An chỉ là tam lưu cao thủ hậu kỳ cảnh giới, không xem thường nói, như bị một quyền này đánh trúng, coi như không chết, đoán chừng cũng muốn trở về nằm trên giường mấy tháng không thể. Người này ra tay có chút nặng. Đưa tới Lâm Chỉ bất mãn. Ngươi cho ta yên tĩnh điểm, có thể tới đây, liền không có một cái là kẻ yếu, coi chừng đá trúng thiết bản, đến lúc đó, ta cũng không nhất định bảo vệ ở ngươi. Một bàn tay đánh bay tên đại hán chọc đầu kia, Lâm Chỉ không quên quay đầu, tức giận răn dạy Đường Tử An một trận. A, Đường Tử An tự biết đối lý, không dám mạnh miệng, rụt cổ một cái, cả người nhất thời trung thực không ít. Trước đó thật đúng là nguy hiểm thật a. Nếu không có Lâm ca xuất thủ, chính mình không phải nằm trên đất không thể. Thật mạnh. Tiểu tử này ai vậy, tuổi quá trẻ, không nghĩ tới đúng là cao thủ. Người này chí ít cũng là một tên nhất lưu đỉnh phong tồn tại. Lâm Chỉ xuất thủ quả quyết, một chiêu miểu sát, chấn nhiếp không ít người. Nhất là cùng đại hán kia cùng đi mấy người, lại không có ở một bên ôm cánh tay xem náo nhiệt tâm tư, trong sự hãi nhiên, không quên lộ ra vẻ phẫn nộ. Chức trách nói tiểu tử, ngươi ra tay có phải hay không nặng chút? Tuổi con nhỏ liền như thế tâm ngoan thủ lạn, quả nhiên là một cái ác thôi. Đại hán chọc đầu kia bị Lâm Chỉ một bàn tay đánh thành trọng thương, toàn bộ nắm đấm đều bị đập vặn bẹo thay đổi hình, chí ít đứt đoạn ba cây xương ngón tay. Chân khí nhập thể, sống sờ sờ chấn choáng chết rồi. Thương thế nặng như vậy, đối với nhập đạo cảnh phía dưới võ giả mà nói, tuyệt đối đã coi như là thương cân độ cốt. Dù là hảo hảo điều dưỡng, xin mời cao siêu y sư xuất thủ, sẽ đoạn nước xương ngón tay nối liền, nhưng muốn khôi phục như lúc ban đầu, ít nhất cũng phải non nửa năm thời gian. Không phải Lâm Chỉ tâm ngoan thủ lạn, xuất thủ nặng. mà là đại hán chọc đầu này lúc trước đối với Đường Tử An lúc xuất thủ, liền không có nghĩ đến lưu thủ. Vài câu khỏe miệng mà thôi, như đại hán chọc đầu kia chỉ là ôm giáo huấn Đường Tử An một trận tâm tư, Lâm Chỉ sẽ không nói cái gì, càng sẽ không xuất thủ thay hắn giải vây, ai bảo ra hỏa này chính mình miệng với đâu. Thu chút giáo huấn, nếm chút khổ sở, đúng là đáng đời. Lại nói, thân là võ giả, về sau dạng này giao đấu tuyệt đối không thể thiếu, sớm để Đường Tử An cảm thụ một chút, đối với hắn về sau mà nói, chỗ tốt rất lớn. Có thể trách thì trách đại hán chọc đầu kia, quá đa nghi đen, một quyền kia rõ ràng chính là ôm trọng thương Đường Tử An đi. Cái này Lâm Chỉ liền không thể nhịn. Hắn là cố ý giả tá đại hán chọc đầu kia tay, ma luyện một chút Đường Tử An tâm tư, có thể đây hết thể điều kiện tiên quyết là, tại không chịu đến nguy hiểm tính mạng điều kiện tiên quyết. Vừa lên đến liền bị trọng thương, này sẽ cho mới vào võ giả Đường Tử An lưu lại cực lớn bóng ma tâm lý, vạn nhất bị thương hắn võ đạo chi tâm, hậu quả kia coi như phiền toái dù sao nếu thật là coi là, Đường Tử An mặc dù miệng xấu một chút, nhưng này làm binh dự đại hán cũng không có ăn cái gì hảo tâm, minh bày chính là trong lòng không thoải mái, lại nhìn Đường Tử An tuổi trẻ cảm thấy dễ ức hiếp, đang cố ý mượn cơ hội sinh sự. Có kết quả này, đúng là đáng đời. Tiểu tử, ngươi là của gia tộc nào, có loại xương tên ra? Những người kia gặp Lâm Chỉ bọn hắn cũng chỉ có hai người, lại còn trẻ như vậy, hợp lại bọn hắn nhiều người như vậy, đồng loạt ra tay, không phải là không có cầm xuống cơ hội. Hơn nữa nhìn hai người cách ăn mặc, rất có tiền bộ dáng, cầm xuống sau, nói không chính xác còn có thể từ trên thân hai người nhờ vào đó vớt một chút chỗ tốt. Lúc này liếc nhau, hiểu lòng không nên, tiến lên trước một bước, chợt quát lên. Lan, nồng đậm ác ý đập vào mặt, Lâm Chỉ lạnh lùng quét mấy người kia một chút. Lập tức liền hiểu tính toán của bọn hắn, động một tia chân nộ. Chương 165, kéo dài thời gian. 2, chương 165, kéo dài thời gian. 2, một chữ ra, chân nguyên thôi hòa bên dưới, thanh âm hóa thành sóng âm, nổ tung không khí, tựa như âm bạo bình thường vang vọng tại mấy người bên hai. Tại chỗ, liền làm cho những người kia thần sắc trở nên hoảng hốt, màng nhĩ đau nhức, thẩm thấu ra máu, ngực khó chịu, phun ra từng thanh huyết vụ, lùi lại ở giữa, nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc. Khí tức cổ động, âm thanh hóa lôi âm, ngoại phóng giống như thực chất, từ trong vô hình đả thương người, ngươi là tiên tiên cảnh cường giả. Mấy người quá sợ hãi, lộ ra vẻ kinh ngạc. Lại nhìn về phía Lâm Chỉ ánh mắt lúc, ánh mắt lập tức liền thay đổi. Âm thầm hối hận, cũng không dám lại nói thêm cái gì, hành quân lặng lẽ, nuốt xuống khẩu khí này. Trung quanh, xếp hàng chờ đợi nhàm chán, dự định nhìn xem náo nhiệt người, nhìn thấy một màn này, đồng dạng bị chấn nhiếp không nhẹ, hai mặt nhìn nhau. Tiên tiên cảnh cao thủ, con trẻ như vậy tiên tiên cảnh cường giả. T. Hai người này sẽ không phải là một gia tộc lớn nào đó, đi ra ngoài lịch luyện thiên tiêu đi. Có thể trở thành võ giả, liền không có mấy cái là đơn giản mặt hàng, mà có thể tới đây, ngoại trừ số ít mấy người bên ngoài, càng không ai là đồ đần. Tại được chứng kiến Lâm Chỉ hai người không dễ chọc đằng sau, chấn kinh sau khi, lại không người dám tùy tiện trên ngang, triển lộ ra địch ý đến. Tương phản, tại hai người nhìn sang lúc, thần sắc cứng đờ, không khỏi là toát ra thiện ý ấm áp dáng tươi cười. Thậm chí có vài tiểu gia tộc đội ngũ người dẫn đầu, tự mình đến đây mời, hy vọng Lâm Chỉ hai người có thể gia nhập vào bọn hắn bí cảnh tham lộ giả trong tiểu đội, chỉ về thế mở ra không ít thù lao. Đều không ngoại lệ, đều bị Lâm Chỉ cho từng cái cự tuyệt. Đường Tử An một mặt không hiểu, nhỏ giọng dò hỏi, "Lâm ca, nếu trong bí cảnh này nguy hiểm như vậy, vì cái gì chúng ta không dứt khoát cũng gia nhập vào trong đội ngũ?" Nhiều người, bao đoàn sưởi ấm phía dưới, không an toàn hơn một chút sao? Nào có ngươi nghĩ đơn giản như vậy ngẩng đầu nhìn mặt trời, đã tính toán một chút thời gian, Lâm Chỉ lông mày nhỏ không thể thấy nhăn một chút. Bởi vì dựa theo Bích Ngọc cho ra tin tức, bí cảnh mở ra thời gian, hẳn là tại canh giờ này. Chắc hẳn lúc này, những thế lực đỉnh tiêm kia đội ngũ đã có người bắt đầu tiến nhập, nhưng vì cái gì phía trước phụ trách thông hành, kiểm tra tốc độ ngược lại là chậm lại. Rất nhanh, Lâm Chỉ liền ý thức đến cái gì, cười khổ lắc đầu. Chắc hẳn đây là những thế lực đỉnh tiêm kia cố ý cách làm. Mục đích hẳn là vì ngăn chặn bọn hắn những thế lực nhỏ này tán hộ bí cảnh tham lộ giả, làm tốt bọn hắn mới vào bí cảnh vơ vét, tranh thủ nhiều thời gian hơn. Dù sao bí cảnh này bị tiền triều phong tỏa nhiều năm như vậy, dù là không thâm nhập, chỉ ở ngoài bí cảnh vây dạo chơi, đoán chừng cũng có thể thu hoạch được không ít đồ tốt. Thời gian kéo càng dài, bọn hắn lấy được chỗ tốt liền càng nhiều. Chờ bọn hắn vơ vét không sai biệt lắm, sau đó lại khiến cái này thế lực nhỏ bí cảnh tham lộ giả tiến vào, để hắn xung phong, tiếp tục thâm nhập sâu bí cảnh dò xét, tiêu ký bí cảnh an toàn lộ tuyến. Như vậy đã được chỗ, lại không cần quá mức mạo hiểm, mới càng rất phù hợp bọn hắn lợi ích. Không thể không nói, một chiêu này quả nhiên là có đủ hèn hạ âm hiểm. Ở đây có đầu não người thông minh không phải số ít, tại Lâm Chỉ nghĩ đến điểm này đồng thời, tự nhiên cũng có những người khác người nghĩ đến điểm này. Sắc mặt tâm trầm, thật là có chút không dễ nhìn. Một chút tâm cơ thâm trầm tương đối âm hiểm, chính mình không dám thò đầu ra biểu thị kháng nghị, thế là liền đem suy đoán này cho lan rộng ra ngoài, ý đồ cổ động những người khác đi làm chim đầu đàn này. Lập tức, liền trêu đến một chút tính tình nóng nảy, chịu không được ủy khuất này võ giả, chửi rủa lấy xông lên phía trước lý luận. Càng sâu thêm, trực tiếp không quan tâm, ném ra trong tay bí cảnh lệnh bài liền hướng bên trong sông. Trong lúc nhất thời, không ít căn cứ pháp không trách chúng ý nghĩ người, liếc nhau sau, đi theo cùng nhau vào tới. Lâm ca, còn chờ cái gì? Xông lên a! Đường Tử An kích động, cũng cảm giác rất kích thích. Lâm Chỉ kéo lại hắn, nghiêng người tránh đi đám người va chạm, không tiến ngược lại thụt lùi, đường tìm đường chết. Đường Tử An một mặt không hiểu, không rõ Lâm Chỉ lời này ý tứ. Nhưng mà rất nhanh, hắn liền minh bạch, con ngươi nhịn không được rụt lại một hồi. Trong tầm mắt, chỉ gặp một đạo đao quang phá không mà đến, trực tiếp liền đem xông lên phía trước nhất mấy người, một đao chém thành hai nửa. Sau một khắc, từng đạo khí tức cường đại đập vào mặt, trong lúc nhất thời, tàn chi bay tứ tung, tiếng kêu thảm thiết bên thai không dứt. Kết quả cuối cùng không cần phải nói, nhưng phàm là không phục bản giáo, muốn ý đồ trùng kích bí cảnh cửa vào võ giả, không một may mắn thoát khỏi, đều được thủ hộ tại bí cảnh cửa vào các phương thế lực đỉnh tiêm cường giả cho liên thủ hành sát ngay tại chỗ. Thủ đoạn đấm máu chân áp xuống, rất nhanh, liền để bạo động bất mãn đám người lần nữa khôi phục lý trí, ngừng gọn tới trước tình thế, hoảng sợ lui lại, ngoan ngoãn xếp hàng, cũng không dám lại có chút phản kháng, trùng kích bí cảnh cửa vào. Thật sự là một đám tiện cốt đầu. Ta liền nói, đã sớm nên làm như vậy, giết một nhóm chấn nhiếp một nhóm. Chỉ có dạng này, những dân đen này mới có thể biết được như thế nào kính sợ. Bí cảnh lối vào, một tên phản gia võ giả tuổi trẻ khinh thường nhếch miệng, nhìn về phía một đám thế lực cỡ trung tiểu võ giả, trong mắt đều là khinh miệt cùng vẻ khinh thường. Bần chết, lòng bàn tay của hắn, kể cận một khối thịt nát, rõ ràng là hắn lúc trước xuất thủ chém giết trùng kích bí cảnh người vào cửa lúc, không cẩn thận dính lên đi. Phan huynh, ngươi sát lục chi tâm quá nặng đi, những người này mặc dù đều là một đám tiện cốt đầu, nhưng tiện cốt đầu có đôi khi cũng vẫn là có chút tác dụng. Đừng quên, người của chúng ta vẫn chờ, cần nhờ bọn hắn ở phía trước mở đường đâu, giết nhiều lắm, không tốt có mặt khác đỉnh tiêm thực lực cường giả, bất mãn nói. Pháo hôi thôi, ta hiểu. Phan Thương cười lạnh một tiếng, liếc mắt ngang đối phương một chút, tức giận nói, Bạch Triển Phi, ta nhớ được trước ngươi giết, cũng không so ta ít hơn bao nhiêu đi. Bạch Triển Phi cười nhạt một tiếng, đâu có, tiểu đệ điểm ấy đạo hạnh tầm thường, như thế nào so ra mà vượt Phan huynh. Ta thế nhưng là thấy được, Phan huynh trước ngươi một trường, thế nhưng là chọn bẹn đánh nổ mấy tên nhị lưu cao thủ cấp bậc cao thủ đâu, thực lực thế này, sợ là khoảng cách hậu thiên cảnh đỉnh phong cũng không xa đi. Hừ, họ Bạch, nói ít những này nâng giết người lời nói, hai ta cũng vậy. Phan Thương liền rất phiền loại này nói chuyện khắp nơi lộ ra âm hiểm tính toán, kẹp thương meo gậy người, hừ lạnh một tiếng, chuyển di ánh mắt, nhìn về phía đối diện một đám người, đáy mắt lóe lên một tia vẻ kiêng dè. Tông môn người, thuận Phan Thương ánh mắt nhìn lại, Bạch Triển Phi mang cười khỏe môi có chút run rẩy một chút, trên mặt đồng dạng lóe lên một tia vẻ kiêng dè. So sánh với lên bọn hắn bên này, tông môn bên kia ngổn ngang lộn xộn, trùng kích bí cảnh cửa vào bị chém giết võ giả, chỉ nhiều không ít. Thường thường đều là nhất kích tất sát, đống thi thể tích chồng chất cùng một chỗ, chừng mấy người cao, đẫm máu chảy mấy chục mét. Những tên điên này, nhìn thấy một màn này, dù là Phan Thương cắt máu, đều là nhịn không được giật nảy mình đánh run một cái. Lịch tử hung mãnh, bắt đầu một bàn tay chương 166, hung hiểm. Chương 166, hung hiểm. Bàn về tàn nhẫn, còn phải nhìn tông môn. So sánh với lên bọn hắn những gia tộc này tức võ giả, tông môn chỗ bồi dưỡng ra được võ giả, đây mới thực sự là tại trong rèn luyện sinh tử giết ra tới. Vô luận là tâm tính, hay là sát phạt quyết đoán tính, đều không phải là bình thường gia tộc tử đệ có thể so bì. Đây cũng là vì cái gì, đồng dạng là trùng kích bí cảnh cửa vào, tông môn bên kia nhanh như vậy liền lắng lại bạo động nguyên nhân. Cái này cũng từ mặt bên chứng minh, nếu bàn về thực lực tổng hợp lời nói, tông môn là muốn vượt trên đại hạ hoàng triều những này đỉnh tiêm thế gia. Thời gian ngay tại cái này máu tanh chấn nhiếp bên trong lặng yên trôi qua. Thẳng đến sau 2 canh giờ, phụ trách kiểm tra bí cảnh lệnh bài triều đình quan viên, lúc này mới dần dần tăng nhanh tốc độ, dần dần thả nắm giữ lệnh bài các loại thế lực nhỏ người tiến vào. Thật tiến đến, ta liền nói, lệnh bài này nhất định là thật. Trong tưởng tượng bị tạm giam, làm có dễ cũng không có xuất hiện, toàn bộ quá trình có thể nói phi thường thuận lợi, cái này khiến Đường Tử An thở dài một hơi đồng thời, trong lòng cũng có một chút hưng phấn nhỏ cùng ngạo kiều. Lao đầu tử, ta tới. Bí cảnh chân chính cửa vào tại tướng quân mộ phía dưới. Bọn hắn trước đó thông qua, bất quá là tiến vào tướng quân trong mộ lối vào mà thôi. Là thuận tiện tiến vào, sớm tại mấy ngày trước, liền do triều đình dẫn đầu, các đại thế lực cùng nhau xuất lực, ngạnh sinh sinh mở ra một đầu thông đạo dưới lòng đất, nối thẳng bí cảnh cửa vào. Đuổi theo bước tiến của ta, trong đám người, Lâm Chỉ dặn dò một tiếng, thích hợp bước nhanh. Đường Tử An gật gật đầu, hắn mắt nhìn ngay phía trước, nơi đó hư không bặm mẻo, mơ hồ bày biện ra một cánh cửa hư ảnh, đã có người không kịp chờ đợi một cước đạp đi vào. Cổ mộ bên trong, không khí ẩm ướt, âm hàn, mang theo một cỗ hơi lạnh. Đường Tử An, Lâm ca, ngươi có cảm giác hay không đến, nơi này không khí tựa hồ có chút ấm lãnh. Mau mau, ta luôn cảm giác phía sau có một đôi mắt đang ngó chừng chúng ta. Nơi này là cổ mộ, lạnh, rất bình thường. Đi, bớt tranh cãi đi, ta như không có cảm giác sai, bí cảnh chân chính cửa vào, ngay ở phía trước. Thoại âm rơi xuống, Lâm Chỉ lấy chân khí bao vây lấy hai người, cấp tốc hướng phía trước phóng đi. Không gian một cơn chấn động, Đường Tử An trừng to mắt, vô ý thức kéo gấp Lâm Chỉ ống tay áo. Sau một khắc, hắn cũng cảm giác một cỗ to lớn lực xé rách từ phía trước truyền đến, dường như muốn đem cả người hắn hút bay lên. Dưới sự kinh hãi, cũng không lo được bên trên nhiều như vậy, một thanh liền ôm lấy Lâm Chỉ cánh tay. Một trận choáng váng, thiên hôn địa ám đằng sau, Đường Tử An liền mất đi chi giác, các loại tỉnh nữa lúc đến, trước mắt hết thảy cũng thay đổi. Ai nha, mẹ của ta ơi a. Mở mắt ra, đầu tiên khắc sâu vào hắn tầm mắt là một cái to lớn hai mắt bạo lồi, mỏ nhọn răng nanh mang huyết lang đầu. Cứ như vậy dương miệng to như chậu máu, trực câu câu nhìn mình chằm chằm, một bộ chết không nhắm mắt bộ dáng. Đường Tử An là gan muốn cũng không lớn, cái này giật mình, quả thực không thể coi thường, hồn nhi đều kém chút từ đỉnh đầu thoan đi ra. Trở về. Lâm Chỉ quát lên một tiếng lớn, bàn tay lớn vụ một cái vỗ, lại cho đập trở về. Cẩn thận một chút, trong này có gì đó quái lạ. Bí cảnh này tựa hồ có hút hồn phách người năng lực, chắc không được xưng là yêu linh bí cảnh, quả nhiên là có đủ tà dị. Đường Tử An chưa tỉnh hồn, cả người đều tê. Phóng tầm mắt nhìn tới, lít nha lít nhít, toàn bộ đều là lang đầu nhân thân quái vật thi thể. Những thi thể này giờ phút này đều vẫn là nóng hổi, bốc lên khói trắng, hiển nhiên là vừa bị đánh giết không lâu. Đường Tử An chỉ cảm thấy da đầu tê dại một hồi, lui về đi vào Lâm Chỉ bên người. Lâm ca, đây đều là quái vật gì à? Tại sao lại dáng dấp kỳ quái như thế? Không cần hỏi cũng biết, những quái vật này chuẩn là chính mình hôn mê lúc bị Lâm Chỉ cho xử lý. Nói thầm một tiếng nguy hiểm thật. May mắn lần này là theo chân Lâm ca cùng nhau tiến đến, nếu không tự mình một người mạo muội tiến vào, sợ là chết như thế nào cũng không biết. Người sói. Lâm Chỉ thanh âm nhàn nhạt, trong giọng nói mang theo một tia ngưng trọng. Đúng rồi, những người khác đâu? Ta làm sao một cái cũng không có nhìn thấy. Một hồi lâu, Đường Tử An lúc này mới từ chưa tỉnh hồn bên trong khôi phục lại, một mặt buồn bực cũng không hiểu. Không cần tìm, nơi này chỉ chúng ta hai cái bí cảnh cửa vào là ngẫu nhiên truyền tống, nếu không phải Đường Tử An cơ linh, sợ sẽ phía dưới sớm ôm lấy Lâm Chỉ cánh tay, còn nuốt ve chặt như vậy. Hai người sợ là cũng sớm đã bị bí cảnh kia cửa vào truyền tống trận cho cưỡng ép tách ra. Nghe xong Lâm Chỉ giải thích, Đường Tử An u mê nhẹ gật đầu. Chỗ bí cảnh này muốn so trong tưởng tượng của ta phải lớn rất nhiều a. Lâm Chỉ nhíu mày, cũng hoài nghi bên ngoài điên truyền tin tức đến cùng phải hay không thật. Nơi này thật cũng chỉ là một phương tiểu bí cảnh đơn giản như vậy. Phải biết, như loại này ngẫu nhiên vô định vị truyền tống cơ chế, bình thường đều là một chút đặc thù cỡ lớn trong bí cảnh mới có. Bởi vì bình thường phổ thông tiểu bí cảnh, không gian cứ như vậy lớn, làm sao truyền tống rất nhanh liền có thể cùng tiến tới, căn bản không cần phiền phức như vậy. Càng làm cho Lâm Chỉ hồ nghi, cảm thấy phương này yêu linh bí cảnh rất là cổ quái, không đơn giản là. Bình thường bí cảnh, mới vào lúc đến, đều là có một cái giám sát khu vực an toàn. Không đến mức vừa tiến đến, liền gặp phải trong bí cảnh không rõ sinh vật siêu phàm công kích, đuổi mạng. Liền lấy những người sói này tới nói đi, liền không nên xuất hiện tại cái này. Những vật này thực lực cường đại, đừng bảo là Đường Tử An, chính là một chút nhị lưu cao thủ, một chọi một phía dưới, đều không nhất định là đối thủ của nó. Chớ nói chi là, hay là tại đánh lén, thành đàn phía dưới. Nếu là mỗi một cái tiến vào phương này bí cảnh người, đều sẽ lọt vào những này sinh vật siêu phàm tập kích, sợ là lần này bí cảnh chi hành, sẽ chết rất nhiều người. Mà sự thật chứng minh, Lâm Chỉ lo lắng cũng không phải là dư thừa. Trên thực tế cũng đích thật là như vậy. Không ít hoặc hưng phấn hoặc tâm thần bất định tiến vào bí cảnh dò đường người, khi tiến vào bí cảnh một sát na kia, trong thoáng chốc, còn không có kịp phản ứng đâu, người liền không có. Coi như một chút thực lực tương đối cường đại nhị lưu đỉnh phong võ giả, không ít cũng bởi vì chủ quan, phản ứng chậm một nhịp, bị một móng vuốt móc đi trái tim, tại trong sự sợ hãi từ từ chết đi. Cùng lúc đó, yêu linh bí cảnh bên ngoài, không ít tông môn cùng các đại thế lực đỉnh tiêm gia tộc cao tầng, tụ tập cùng một chỗ, thần sắc âm trầm, thấp giọng nghị luận cái gì. Cùng những cái kia đến đây tham gia náo nhiệt, kiếm một chén canh phổ thông thế lực cỡ trung tiểu khác biệt. Những thế lực lớn này người khi tiến vào trước là bảo đảm một người an toàn, cùng hợp thời chú ý động tĩnh của bọn hắn, không ít người trên thân, trừ một chút phòng thân hộ cụ cùng đan dược chữa thương bên ngoài, còn mang theo nửa khối hồn bài. Hồn bài bên trong có bọn hắn một sợi tinh phách, một khi chết đi, hồn bài sẽ vỡ vụn. Mà liên tại vừa mới, không ít thế lực cất giữ tại trong túi chứa vật hồn bài, liên tiếp sụp đổ. Ngắn ngủi bất quá vài nén nhang thời gian mà thôi, tính toán thời gian, cũng chính là mới vừa vào trong bí cảnh kia không lâu sau, liền liên tiếp bắt đầu có người tử vong. Trong đó thảm nhất, chết đều nhanh một nửa. Đây tuyệt đối không bình thường. Hoàn toàn vượt ra khỏi sự dự liệu của bọn họ. Đáng chết. Cái này yêu linh bí cảnh bên trong, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện. Trong bí cảnh này tuyệt đối là xảy ra biến cố gì? Nếu không, tông ta đệ tử, không có khả năng lập tức tổn thất lớn như vậy. Vâng. Đúng lúc này, một tên tính tình nóng nảy tông môn trưởng lão, dưới sự phẫn nộ, một trưởng bô nát một khối dựng thẳng địa đá, bởi vì ngay tại vừa mới, hắn nhận được tin tức, lại có đệ tử không hiểu chết đi. Hắn hai mắt sung huyết, bao hàm sát ý, gắt gao nhìn chằm chằm chỗ bí cảnh kia cửa vào, bực bội muốn giết người tiết cho hà giận. Nếu không có người ngăn đón, sợ là đều muốn tự mình xông đi vào nhìn một cái, bên trong đến tuột cùng là xảy ra chuyện gì. Xảy ra chuyện, không chỉ là tông môn đệ tử, kinh đô bản địa đỉnh tiêm gia tộc bên này, đồng dạng có nắm giữ hồn bài nhân thủ tổn thất. Nếu chỉ là cá biệt một hai nhà lời nói, vậy còn có thể quy tội là cá nhân vận khí không tốt, nhưng nếu là tất cả mọi người là như vậy, vậy liền không thể không khiến người kinh dị, nghĩ sâu xa. Mặc dù lần này nhập bí cảnh, chỉ là chút bình thường không vào đạo phàm cấp võ giả, nhưng theo lý thuyết, cũng không nên không chịu được như thế mới là. Phải biết, lúc này mới bao lâu công phu a? An gia Kinh đô trung thành đỉnh tiêm gia tộc. Chuyến này nhập bí cảnh trong đội ngũ cũng là có cá biệt mấy cái thực lực không tệ võ giả, trên thân là đeo nửa khối hồn bài. Nhưng lại tại trước đó không lâu, những người này hồn bài cũng đều nát, không hề có điểm báo trước, cũng chỉ nghe ca một tiếng. Lúc bắt đầu, mấy vị dẫn đội trưởng lão còn không có làm sao để ý, có thể theo cái này âm thanh ken két càng ngày càng nhiều, rốt cục phát giác được có cái gì không đúng. Chờ phản ứng lại, mở ra túi chữ vật xem xét lúc, từng cái mặt đều dọa trắng. Tiêu Tiếu hồn bài cũng nát. An Tiêu Tiếu, An gia thế hệ này một vị thiên phú coi như tương đối không sai gia tộc hậu bối, thiên tài thiếu nữ, năm gần 18 tuổi, tu vi cũng đã đạt đến nhất lưu cao thủ hậu kỳ. Hảo Hảo bồi dưỡng nói, tương lai trong vòng 20 năm là có hy vọng trùng kích một chút nhập đạo cảnh, trở thành trong gia tộc trụ cột bước vàng. Có thể nàng bây giờ lại chết, chết tại cái này yêu linh bí cảnh bên trong. Không, không có khả năng. Sao lại có thể như thế đây? Tiếu Tiếu bên người, thế nhưng là có ba vị hậu thiên cảnh cùng một vị tiên thiên cảnh cường giả bảo vệ. Làm sao lại xảy ra chuyện? Đây tuyệt đối không có khả năng. Chết, đều đã chết. Tiếu Tiếu bên người ba vị kia hậu tiên cảnh cao thủ đều đã chết, một cái đều không có thừa. Đáng giận, có ai có thể nói cho lão phu bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì? Bọn hắn chết, Tiếu Tiếu bên người còn không có một tên tiên thiên cảnh cao thủ sao? Có hắn tại, Tiếu Tiếu làm sao có thể xảy ra chuyện? Lần này An gia tổng cộng có 38 cái bí cảnh dò đường danh lạch, trong đó gần một nửa đều là An gia chính mình bồi dưỡng cao thủ. Đội hình không thể không có sợ không xa hoa. Mặc dù không cách nào cùng Phản gia cùng Bạch gia dạng này kinh đô nội thành đỉnh tiêm uy tín lâu năm gia tộc nhưng so sánh, nhưng thực lực tổng hợp nhưng cũng không kém. Theo lý thuyết, cái này yêu linh bí cảnh dù là lại nguy hiểm, chỉ cần bọn hắn bất quá nhiều xâm nhập, chỉ ở ngoài bí cảnh vây đánh một chút gió thu lịch luyện một chút lời nói, chỉ cần vận khí không phải quá nát, là không thể nào xảy ra chuyện. Bởi vì từ bọn hắn lấy được tin tức ngầm bên trong, yêu linh bí cảnh bên ngoài vẫn là vô cùng an toàn. Đây cũng là An gia tại sao lại đồng ý trong gia tộc một chút thiên tài tử đệ tiến về bí cảnh lịch luyện nguyên nhân. Không chỉ An Thiếu Thiếu, lần này cùng nhau tùy hành còn có hai gã khác An gia thiên tài tử đệ. Chỉ là bọn hắn thiên phú cũng không có An Thiếu Thiếu kinh diễm như vậy là được. Bất quá là để phòng vạn nhất, bên cạnh bọn họ hoặc nhiều hoặc ít cũng là có một hai vị hậu thiên cảnh cao thủ bảo vệ. Nhưng là bây giờ, vì sao lại sẽ thành dạng này? Phía trên cho thông tin bên trong không phải nói mới vào bí cảnh trong ba dặm là không có bất kỳ nguy hiểm gì sao? Vì cái gì sẽ còn xảy ra chuyện như vậy? Đáng chết, tin tức có sai, chúng ta bị hố. Lịch tử hung mãnh, bắt đầu một bàn tay. Chương 167, một con thỏ. Chương 167, một con thỏ. Đúng lúc này, trong túi trữ vật vang lên lần nữa vài tiếng hồn bại phá toái âm thanh. Mấy tên An gia dẫn đội trưởng lão tay run một cái, liếc mắt nhìn nhau, không khỏi là thấy được trong mắt đối phương bất an cùng nồng đậm ý sợ hãi. Lý trưởng lão, ngươi xem một chút, lần này lại là ai hồn bại nát? Thanh âm run rẩy, mang theo một tia thanh âm rung động. Là Sương Bình thiếu gia hồn bại, bị tra hỏi trưởng lão, trong thanh âm mang theo một tia giọng nghẹn nào, chân mềm nhũn, một cái không có đứng vững, cả người lập tức ngồi dưới đất, sắc mặt trắng bệch, mặt không còn chút máu. T. Nghe vậy, chung quanh mấy tên quản sự lập tức hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy trước mắt từng đợt biến thành màu đen, suýt nữa đã hôn mê. Lúc này, một tên quản sự đội vàng thúc giục nói, "Nhanh, nhanh xem xét một chút Đào thiếu gia hồn bài." Ha ha, ha ha ha. Hoàn hảo, hoàn hảo. Đào thiếu gia hồng phúc tề thiên, hắn hồn bài hoàn hảo, cũng không vỡ vụn vết tích. Phụ trách đảm bảo an đảo hồn bài trưởng lão vui mừng quá đỗi, một mặt vẻ hưng phấn. Không trách vị trưởng lão này hưng phấn như thế, khoa tay múa chân. Mà là mấy vị này thiếu gia cùng tiểu thư bên người gián thân hộ vệ, đều là đi qua bọn hắn chi thủ, phụ trách chọn lựa an bài. Mặc dù trong này có gia tộc đồng ý cùng duy trì, nhưng nếu thật sự xảy ra chuyện gì, bọn hắn đó cũng là muốn gánh chịu một bộ phận trách nhiệm. Bây giờ, hai vị An gia thiên tài tử đệ đều xảy ra chuyện, duy chỉ có hắn phụ trách Đào thiếu gia không được gì, trong lòng làm sao không may mắn, hưng phấn. Thường lão tam, ngươi xác định không phải đang nói đùa với chúng ta? Đúng vậy a. Việc này can hệ trọng đại, có thể không phải do ngươi tại cái kia nói hiệu nói vượng. Có phải hay không Đào thiếu gia hồn bài cũng đã xảy ra chuyện gì, ngươi sợ gánh trách nhiệm, cho nên lúc này mới thể thốt phủ nhận, tại cái kia nói hiệu nói vượng. Nói lời này, chính là hai tên thần sắc căm trầm, đáy mắt có dấu một tia sợ hãi An gia trưởng lão. Bọn hắn căn bản cũng không tin tưởng lão tam lời này. Nói đùa cái gì? Liên thiếu thiếu tiểu thư cùng Sương Bình thiếu gia hồn bài đều nát. Đào thiếu gia hồn bài, làm sao có thể còn hoàn hảo không chút tổn hại? Phải biết, luận gia tộc địa vị, trong ba người, Đào thiếu gia địa vị không thể nghi ngờ là thấp nhất. Thiên phú cũng kém xa Sương Bình thiếu gia cùng Tiếu Tiếu tiểu thư như vậy xuất sắc. Cho nên, bên cạnh hắn cận vệ lực lượng là yếu kém nhất. Liên một vị hậu thiên cảnh cao thủ mà thôi. Lại vị này hậu thiên cảnh cao thủ, vẫn là bọn hắn An gia gài bẫy, từ bên ngoài cưỡng ép mời chào tới. Ở đây thứ mấy lớn hậu thiên cảnh cao thủ bên trong, cảnh giới cũng là thấp nhất. Hay là một lão đầu? Thử hỏi, như trong bí cảnh kia thật xuất hiện biến cố gì lời nói, chỉ bằng hắn, tự vệ đoán chừng cũng khó khăn, thì như thế nào bảo vệ Đào thiếu gia? Dù sao, bọn hắn là không tin, cũng không nguyện ý tin tưởng. Hừ, làm sao? Nhìn các ngươi cái này thần sắc, hình như là Đào thiếu gia không có việc gì, để cho các ngươi rất thất vọng, có lẽ là biết trong lòng bọn họ suy nghĩ cái gì. Thường lao tam hừ một tiếng, cười lạnh nói, không phải liền là các ngươi phụ trách hai vị kia thiếu gia, tiểu thư đều xảy ra chuyện, duy chỉ có lao tử phụ trách Đào thiếu gia bình yên vô sự. Sợ sau khi trở về lọt vào gia tộc chỉ trích thôi. Muốn lao tử phụ trách hồn bài cũng xảy ra chuyện, dạng này liền chứng minh không phải chính bọn hắn năng lực không được, mà là phương này yêu linh bí cảnh đúng là hung hiểm bất phận, có vào không có ra. Hắc, lao tử lần này còn liền lệ không được, chính là các ngươi vô năng, không thể thích đáng an bài tốt, cho nên này mới khiến đến hai vị thiếu gia, tiểu thư xảy ra chuyện. Nhìn thấy hai người ăn quả đắng, Thường lao tam trong lòng dị thường thông khoái, cười trên nỗi đau của người khác. Các ngươi ngày bình thường không phải cao cao tại thượng, chèn ép, xem thường lao tử sao? Lần này ta nhìn các ngươi còn thế nào cùng lao tử túm. Ha 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 ha. Thường lao tam, ngươi đừng muốn ăn nói bừa bãi, lao phu không phải ý tứ kia. Ngập máu phun người. Hai người nghe vậy giận dữ, tựa hồ là tâm tư bị vạch trần, đều có chút thẹn quá thành giận. Đáng chết, nơi này nhiều người như vậy đâu, vạn nhất có người nói nhảm, đem lời này chuyển về gia tộc, há không phiền phức. Đáng chết Thường lao tam, hắn lời này tuyệt đối là cố ý. Còn nói lớn tiếng như vậy. Lập tức lên tiếng phủ nhận. Hừ hừ, ta nói hiệu nói bừa. Ta ăn nói bừa bãi. Ngập máu phun người. Thường ba đưa tay khẽ đảo, từ trong túi trữ vật xuất ra Đào thiếu gia hồn bài, giơ lên cao cao, đưa cho hai người nhìn. Hồn bài hoàn hảo không chút tổn hại, đừng bảo là vỡ vụn, chính là một chút phá toái dấu hiệu đều không có. Trợ to mắt chó của các ngươi hảo hảo nhìn, xem thật kỹ. Thường ba đắc ý thu hồi hồn bài, gặp hai người một bộ tà bón, An tức biệt quất không thể tin bộ dáng, trong lòng đừng đề cập đến cỡ nào thoải mái, sướng rồi. Mặc dù hắn cũng không biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Hộ vệ đạo thiếu gia, là vị nào hậu thiên cảnh cao thủ? Người này không sai, nên thưởng. Lúc này, một tên trung lập trưởng lão mở miệng, thản nhiên nói. Thường lão tam gãi đầu một cái, nghĩ một lát, không xác định nói, danh tự cái gì, ta nhớ không được, bất quá lao đầu kia tựa hồ họ Đường, cái gì núi đến lấy? Đường Thanh Sơn. Đối với, chính là danh tự này. Đường Thanh Sơn. Nghe nói lao đầu này nguyên là cái gì võ quán giáo đầu, ta gặp hắn hơi có chút thực lực, cho nên liền thiết kế thu nhập trong đội ngũ. Thường lão tam mỉm cười, giờ này khắc này, ngay cả chính hắn đều muốn cho mình điểm một cái like. Thật sự là quá có mắt ánh sáng, quá anh minh. Rất tốt, nếu là lần này cái này họ Đường lao ra hỏa, có thể đem đảo thiếu gia bình yên vô sự. Không, còn sống mang ra lời nói, liền nhớ hắn một công. Yêu linh bí cảnh, một chỗ Hồng Phong Lâm bên trong. Một trước một sau, đi lại hai bóng người. Một già một trẻ. Lao giả cầm đầu, mặt chữ quốc, kiếm mi. Quần dài màu xám, trên người mặc một thân đoạn đả màu xanh áo ngắn, nhìn xem dị thường giả dặn. Lao giả này không phải người khác, chính là xa cách đã lâu Đường lao gia tử, Đường Thành Sơn. Sau lưng lão giả, đi theo một tên mập giả tạo thiếu niên, ba bước vừa quay đầu lại, trường kiếm trong tay một hồi rút ra, một hồi trở vào bao, chỉ cần chung quanh hơi chút có động tĩnh, liền sẽ lập tức hướng phía đó chém tới. Rất là hoảng sợ bộ dáng. Bởi vì ngay tại vừa mới, một đám lang đầu nhân thân quái vật, đột nhiên từ trong rừng cây nhảy lên ra, giết bọn hắn không ít người. Nếu không phải mình cơ trí, trong quần áo sớm mặc tốt một tầng miễn giáp, bên người lại có đường hộ vệ bảo hộ, sợ là lúc này đoán chừng cũng sớm đã bị đám quái vật kia một thanh móc đi trái tim, chết tại trong bí cảnh này. Hắn rất khẩn trương, khuôn mặt nhỏ thật căng thẳng. Đều có chút hối hận vì cái gì lúc trước không nghe khuyên bảo, nhất định phải nhập cái này yêu linh bí cảnh bên trong lịch luyện. Sớm biết trong này nguy hiểm như vậy, còn không bằng liền đợi tại bọn hắn an gia khống chế cái kia phương trong tiểu bí cảnh lịch luyện đâu. An Đào hít sâu một hơi, cũng không biết Dương Bình cùng Tiếu Tiếu bọn hắn thế nào, có phải hay không cũng xui xẻo như vậy, gặp bọn này đáng sợ người sói quái vật. Hy vọng bọn họ không có sao chứ. Nhìn Lâm Ca, cái kia trong vũng nước có con thỏ. Cùng lúc đó, yêu linh bí cảnh, một chỗ khác bên ngoài Hồng Phong Lâm bên trong, đi tới, đột nhiên, Đường Tử An kinh hô một tiếng, chỉ vào cách đó không xa một đầm nước nhỏ, kinh ngạc nói: "Phương này yêu linh bí cảnh bên trong nguy hiểm là nguy hiểm, nhưng có một chút không thể phủ nhận là hoàn cảnh là thật ưu mỹ, sơn thanh thủy tú. Hành tàu ở trong đó, rất dễ dàng liền sẽ bị cảnh sắc nơi này làm cho mê hoặc ở, dần dần đi tới trong đó nguy hiểm, lâm vào trong đó không cách nào tự kiềm chế, dần dần mất đi lòng cảnh giác." Thuận Đường Tử An ngón tay phương hướng nhìn lại, quả nhiên chỉ thấy cách đó không xa, một bút hơi nóng trong đầm nước nhỏ, ngã chồng vó nằm một cái tuyết trắng mập mạp con thỏ. Con thỏ kia rất lớn, rất mập, xem xét thịt cũng rất nhiều. Lúc này, con thỏ kia hai cái béo mút míp nhỏ ngắn chảo, chính một trước một sau vừa đi vừa về khuấy động lấy, tựa hồ là đang kỳ cọ tắm rửa, một bộ hưởng thụ bộ dáng. Tựa hồ là phát giác được có người sống tới gần, con thỏ không vui ngoáy đầu lại, vừa vặn nên tiếp hai đạo xem ra ánh mắt. Hai cái dê hai chân. Đại bạch thỏ ngây ngốc một chút, chợt cúi đầu xuống, từ đầm nước dưới đáy móc móc, rút ra một cây cà rốt. Ngay trước Lâm Chỉ cùng Đường Tử An hai người mặt, Diệu Võ Dương Uy khoa tay một chút, sau đó bùm một tiếng, đem cái kia cà rốt cắm vào đầm nước nơi khác trên mặt. Ý tứ phảng phất là đang nói, nơi này chính là bản thỏ ra địa bàn, thức thời liền cút nhanh lên, cho ra đi vòng, như dám can đảm vượt qua cây kia cà rốt nửa bước, vậy liền đừng trách bản thỏ ra độc thủ. Lão đại, ngươi nhìn con thỏ kia, lại vẫn tự chuẩn bị vật liệu đâu, nếu không chúng ta dứt khoát bắt được nó, mị mị hầm bên trên một nồi. Đường Tử An còn chưa bao giờ thấy qua như vậy mập con thỏ, nước bọt đều thèm kém chút chảy xuống. Nói, từ dưới đất nhặt được một khối to bằng năm đấm hòn đá, làm bộ liền muốn hướng con thỏ kia đập tới. Nghĩ thầm, lấy chính mình bây giờ khí lực, một kích liền có thể đem cái kia lớn thỏ béo tròn nện cho đi. Có gì đó quái lạ, chớ làm loạn. Lâm Chỉ bị giật nảy mình, vội vàng lên tiếng ngăn lại hắn cái này một nguy hiểm hành vi. Thế nào Lâm ca? Đường Tử An vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, liền muốn ăn con thỏ. Đừng lộn xộn, con thỏ này có vấn đề. Lâm Chỉ nhíu mày dò xét con thỏ này, càng xem càng là kinh hãi, trên trán chẳng biết lúc nào lại bị kín một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh. Một con thỏ mà thôi, có thể có vấn đề gì? Chẳng lẽ lại hay là một con yêu thú phải không? Nói, đột nhiên Đường Tử An trừng to mắt, thanh âm càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ. Bởi vì trong tầm mắt, cái kia đại bạch thỏ vậy mà từ trong đầm nước đứng lên, một đôi hồng ngọc trong mắt to toát ra ánh lửa, chính trực ngoắc ngoắc hổ nghi nhìn mình chằm chằm. Đứng lên, Lâm ca, nó đứng lên. Con thỏ kia chân sâu đạp đất, đứng thẳng người lên, chừng một người độ cao, càng làm cho Đường Tử An cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, ra đầu tê dại là xuyên thấu qua cặp kia hồng ngọc mắt to. Hắn tựa hồ nghe đến một tiếng đồng âm, tiểu tử, ngươi cầm hòn đá là muốn nện ta sao? Đường Tử An cả người đều choáng váng. Đã lớn như vậy, hắn chưa từng gặp qua sẽ đứng thẳng hành tẩu, sẽ còn mở miệng nói chuyện con thỏ. Cả người đều sợ choáng váng. Nuốt nước miếng một cái, liền tranh thủ trong tay hòn đá vứt bỏ, hung hăng lắc đầu. Nói đùa. Chưa từng ăn thịt heo, chẳng lẽ hắn còn không có gặp qua heo chạy sao? Cái gì con thỏ biết nói chuyện? Chứ yêu thú cùng tinh quái bên ngoài, hắn nghĩ không ra còn có khác. Nhưng vô luận là yêu thú hay là tinh quái, đều không phải là mình bây giờ đủ khả năng trêu chọc nổi. Lập tức liền sợ, cũng không dám lại la hét muốn ăn thịt thỏ. Mẹ của ta ơi a, không bị đối phương cho bắt đi nấu, chính là vận hạnh. Đóng chặt miệng, đi theo Lâm Chỉ phía sau, Đường vòng nhanh chóng rời đi nơi này. Thẳng đến cách chỗ kia đầm nước nhỏ hơn 10 dặm sau, Đường Tử An lúc này mới thở nhẹ nhõm một cái thật dài, dừng. Lâm ca, con thỏ kia biết nói chuyện, chẳng lẽ lại thật sự là một cái tinh quái phải không? nghe nói cái đồ chơi này ăn người, có phải thật vậy hay không? Chương 168, tìm tới đường lao gia tử. Chương 168, tìm tới đường lao gia tử. Ngươi cứ nói đi. Lâm Chỉ Trắng Đường Tử An một chút, tức giận nói. Nói thật, con thỏ kia ý niệm truyền âm cảnh cáo lúc, đừng bảo là Đường Tử An, chính là Lâm Chỉ chính mình cũng là bị giật nảy mình. Nếu không phải cũng không có từ con thỏ kia trên thân cảm nhận được mảy may ý, đoán chừng đã sớm động thủ. Đâu còn như vậy phong khinh vân đạm. Trước khi đến, liền từ Bích Ngọc trong miệng biết được, phương này yêu linh bí cảnh bên trong tà dị rất, trước kia Lâm Chỉ còn không có làm sao để ý, bất quá bây giờ hắn ngược lại là có chút tin. Đầu tiên là những cái kia lang đầu nhân, sau đó lại là cái này kỳ quái con thỏ, một cái so một cái cổ quái. Khó trách những cái kia đại thế gia, tông môn người để ý như vậy, không dám phái cường giả trực tiếp tiến vào. Nguyên lai, thật là có nguyên nhân, A Hồng Phong Lâm rất lớn, cơ hồ chiếm cứ toàn bộ yêu linh bí cảnh bên ngoài hơn phân nửa khu vực, mà lấy Lâm Chỉ nhãn lực cùng cảm giác, đều không thể một chút nhìn tới đầu. Xâm nhập ở giữa, trong rừng còn thỉnh thoảng có âm thanh kỳ quái truyền ra, sơ nghe lúc, chỉ cho là đó là tiếng gió, có thể thời gian dần trôi qua, Lâm Chỉ liền không cho rằng như thế. Nhìn Đường Tử An cái kia một mắt trắng bệnh, cơ hồ thoát lực bộ dáng, liền biết, cái kia cũng không phải cái gì phổ thông tiếng gió đơn giản như vậy. Trong thanh âm này, tựa hồ mang theo một cỗ nhiếp nhân tâm phách, đoạt nhân tinh khí hiệu quả. Người bình thường nghe, có chút không chú ý, liền sẽ có nguy hiểm tính mạng, sẽ bị lặng yên không một tiếng động cầu dẫn hồn phách. Lâm Chỉ sở dĩ không có việc gì, đó là bởi vì tự thân tu vi cao thâm, khí huyết hùng hồn, tựa như một vòng đại nhật tiêu dương. Bình thường tà túy, ma âm, đừng nói ảnh hưởng tới, chính là ngay cả tới gần cũng không dám. Sẽ bị cả người khí huyết trong nháy mắt tiêu đốt thành hư vô. Đường Tử An thì lại khác, hắn mặc dù cũng là một tên võ giả, nhưng một thân thực lực, cho ăn bệ bụng bất quá tam lưu hậu kỳ, khí huyết căn bản không đủ để ngăn cản những vật âm tà này. Nếu không phải hắn thông minh, theo thật sát Lâm Chỉ bên người, sợ là lúc này đã sớm mắt đấu. Lâm ca, ta không được, thật sự là đi không được rồi, lại đi đi về trước trong chốc lát. Đường Tử An con mắt đảo một vòng, đặt mông ngồi dưới đất, thở hổn hển. Cả người phảng phất thoát lực bình thường, lưng tựa một cây đại thụ, ngồi phịch ở cái kia, ngay cả động một chút ngón tay khí lực cũng không có. Lâm Chỉ không làm gì được hắn, từ hệ thống ba lô không gian bên trong lấy ra thức ăn nước uống, ném cho hắn, cũng tuyển một khối sạch sẽ địa phương nghỉ ngơi. Nhắc tới cũng là thần kỳ, một chén trà trước, Đường Tử An còn một bộ thoát lực muốn chết mà không được chết bộ dáng, nhưng tại bổ sung chút thức ăn nước uống về sau, ngắn ngủi bất qua trong chốc lát, mọi mệnh diệt hết, lần nữa trở nên sinh long hoạt hổ đứng lên, thậm chí đều có sức lực tại cái kia sái bảo, liền rất cổ quái. Lúc nghỉ ngơi, Lâm Chỉ cũng không có nhàn rỗi, mà là tại cái kia nhắm mắt cảm ứng Đường Thanh Sơn vị trí. Trên người hắn có chính mình đưa ra phụ lục, trên đó bám vào hắn một tia tinh thần là ấn. Chỉ cần hai người cách xa nhau không phải quá xa, bằng vào tia này tinh thần là ấn, liền có thể đánh giá ra đại thể phương vị. Sau một nén nhang, Đường Tử An triệt để xuống lại, sợ hắn đợi chút nữa lại xuất hiện cùng loại tình huống, Lâm Chỉ nghĩ nghĩ, cho hắn đổi một tấm chấn tà phù, để hắn xếp xong mang theo ở trên người. Lúc này lại không chần chờ, ở trong bí cảnh tìm tòi. Trong lúc đó, thu hoạch tràn đầy, đào được không ít ngoại giới hiếm thấy linh thảo linh dược. Duy nhất để Lâm Chỉ cảm thấy có chút không hài lòng lắm, là những linh thảo linh dược này phẩm cấp có chút quá thấp. Bất quá cũng may tuổi thọ đủ lâu, miễn cưỡng có thể vì hắn sử dụng. Một ngày sau đó, khắp mắt không tại Hồng Phong Lâm bên trong hành tẩu, đào lấy thảo dược Lâm Chỉ bước chân đột nhiên dừng lại, đột nhiên nhìn về phía một cái phương hướng, nét miệng lên, lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Thế nào Lâm ca? Thế nhưng là phát hiện cái gì, phát giác được Lâm Chỉ dị dạng, Đường Tử An tâm lập tức liền nhấc lên, nắm chặt binh khí trong tay. Cảnh giác nhìn bốn phía, còn tưởng rằng lại có nguy hiểm giáng lâm. Cả người cơ hồ trong nháy mắt tiến vào cảnh giới trạng thái chiến đấu. Ngắn ngủi ngày kế, Đường Tử An có thể nói, nhiều lần gặp chật trở, nhiều lần đều kém chút bởi vì chính mình hiếu kỳ cùng tiện tay, cùng tử thần gặp thoáng qua. Hắn lúc này đã có kinh nghiệm, cũng trung thực không ít, cũng không dám lại tay điếu, chỉ cần phát giác được không thích hợp, đầu tiên là nắm chặt vũ khí, sau đó trốn đến Lâm Chỉ sau lưng, chờ cái gì thời điểm nguy hiểm giải trừ, hắn mới dám ló đầu ra đến. Lâm Chỉ cho hắn một cái an tâm ánh mắt, lúc này mới lên tiếng cười nói, không cần thần trường, là ta cảm ứng được Đường lao ra tử khí tức, hẳn là ngay tại kề bên này. Lao đầu tử, hắn còn chưa có chết đâu. Nghe vậy, Đường Tử An đầu tiên là sửng sốt một chút, trên mặt liền lộ ra vẻ hưng phấn, kích động nói. Lâm Chỉ thần sắc có chút cổ quái, biết hắn đây là quan tâm, cao hứng, lo lắng Đường lao ra tử an toàn, chính là hắn lời này, Lâm Chỉ làm sao phẩm, thế nào cảm giác không thích hợp. Chợt nghe chút, không biết, còn tưởng rằng hắn ước gì cha mình tranh thủ thời gian cút máy đâu. Liên rất Đường Tử An, phụ tử tự hiếu. Đường Tử An truy vấn, Lâm ca, lao đầu tử ở phương hướng nào? Lâm Chỉ vừa cẩn thận cảm ứng một lát, một chỉ phương tây, vị trí kia. Còn sống không có. Đường Tử An tâm thần bất định, hẳn là cái gì thi thể loại hình. Không biết, cách có chút xa, bất quá hẳn là. Còn sống đi. Yên tâm đi, chỉ cần Đường lão gia tử còn có một hơi, ta liền có thể cứu sống hắn. Lâm Chỉ bảo đảm nói. Tạ ơn Lâm ca. Đường Tử An rất cảm động, bất tranh khí bước một cái nước mắt. Biết được lao đầu tử hạ lạc, Đường Tử An trong lòng đừng đề cập đến cỡ nào cao hứng. Hy vọng đi, nếu là chết, vậy ta cũng chỉ có thể kế thừa di sản của hắn. Cũng không phải hắn bất hiếu, đang chủ yếu nhà mình lao đầu tử, mà là cái này yêu linh bí cảnh, đơn giản cũng không phải là người đời địa phương. Khắp nơi đều là nguy hiểm, cho hắn rất lớn bóng ma tâm lý. Dọc theo con đường này, hắn liền không có làm sao sống yên ổn qua, kém chút bị sợ mất mật. Không phải là bị tà túy tập kích, chính là gặp được chút muốn mạng người đồ chơi. Nếu không nữa thì chính là chúng mấy dập. Gặp phải tà dị sự tình, 10 đời cộng lại đều không có lần này nhiều. Đây cũng là hắn tại sao lại lo lắng, nhớ mong, không coi trọng nhà mình lao đầu tử nguyên nhân. Dù sao đoạn đường này xuống tới, nhìn thấy thi thể thật sự là rất rất nhiều, đều nhanh chết lặng. Tử trạng đủ loại kiểu dáng, một cái so một cái thế thảm. Từ bọn hắn tử trạng không khó coi ra, khi còn sống, tuyệt đối còn tao ngộ một phen tra tấn. Mà mỗi khi gặp được những này tàn phá không toàn thây thể lúc, Đường Tử An đều sẽ dừng bước lại, cố nén buồn nôn, từng khối xem xét, thẳng đến xác định không phải nhà mình lao đầu tử một phần thân thể sau, tâm lúc này mới chịu buông ra. Lâm Chỉ, chúng ta cái này đi qua. Xuyên thấu qua hồng phong lâm rậm rạp giao thoa chặt cây, nhìn thấy bí cảnh phía trên bầu trời đã hiện đầy ánh nắng chiều đỏ. Căn cứ một ngày này tổng kết xuống kinh nghiệm, Lâm Chỉ không khó phán đoán, trong bí cảnh thời gian đã đến buổi chiều lạc nhật trời chiều thời khắc, sợ là tiếp qua không lâu, chân trời liền muốn gần đen. Mà mỗi khi lúc này, mới là trong bí cảnh nguy hiểm nhất thời khắc. Không có khả năng chờ đợi thêm nữa, hôm nay lập tức liền muốn gần đen, chúng ta đến tại ngày này triệt để ám trầm xuống tới trước đó, tìm tới đường lao ra từ mới được. Yêu linh bí cảnh bên trong, lúc ban ngày mặc dù cũng tồn tại không ít nguy hiểm, nhưng trên tổng thể mà nói, vẫn tương đối an toàn. Cẩn thận một chút, chỉ cần không tìm đường chết, luôn có thể tránh thoát đi. Có thể vừa đến ban đêm, vậy liền không giống với lúc trước. Nguy hiểm hệ số sẽ hiện lên cấp số nhân tăng trưởng. Hơi không chú ý, liền có chết phong hiểm. Nếu là không may, gặp được chút lợi hại đồ chơi, tỉ như tà linh, âm sát loại hình. Đừng nói nhị lưu cao thủ, chính là nhất lưu thậm chí là hậu thiên cảnh cường giả, cũng không cái gì phản kháng cơ hội, sẽ bị trong nháy mắt nuốt ngay cả thứ cặn bã đều không thừa. Lúc này yêu linh bí cảnh chân trời, vô dương, nhưng vân thải lại giống như là bị đại hỏa quét sạch nướng qua bình thường, đỏ loá mắt, giống như một đầu vũng máu treo ở chân trời, cho người ta một loại chẳng lành cảm giác. Mà theo chân trời không ngừng ám trầm, phía dưới hồng phong lâm bên trong cũng bắt đầu thẩm thấu ra từng tia hơi lạnh. Mỗi khi lúc này, hồng phong lâm bên trong, một bộ phận khu vực sẽ nổi sương mù thành màu hồng nhạt, người hành tẩu ở trong đó, ánh mắt thậm chí thần thức cảm ứng đều sẽ nhận trên phạm vi lớn suy yếu. Võ giả còn tốt, một thân khí huyết bành trướng, có thể trình độ lớn nhất chống cự, không nhận nó ảnh hưởng, nhưng mà, một khi cái khác hệ thống người tu luyện gặp vỡ, liền không có vận tốt như vậy. Thuật pháp thần thông lại nhận ảnh hưởng nghiêm trọng, uy lực sẽ bị trên phạm vi lớn suy yếu. Càng sâu thêm, một thân nội lực bị trực tiếp áp chế, trở thành một tên người bình thường. Đi. Lâm Chỉ một bà nhấc lên Đường Tử An, triển khai thân hình, cấp tốc tại Hồng Phong Lâm bên trong di động xuyên thẳng qua đứng lên. Lấy hắn thực lực, những sương mù màu đỏ này đối với hắn ảnh hưởng nhưng thật ra là rất nhỏ. Nhưng lại nhỏ, lại cũng không đại biểu cho hoàn toàn không có ảnh hưởng mà lại chẳng biết tại sao, mỗi lần đến nhìn thấy những này sương mù màu đỏ, Lâm Chỉ trong lòng đều có loại mao mao, cảm giác bất an. Phản phất như là tại sương mù màu đỏ này bên trong, cất giấu vật gì đáng sợ. Có thể không trêu chọc tốt nhất vẫn là không trêu chọc tốt. Tránh đi những này sương mù màu đỏ. Lâm Chỉ tốc độ rất nhanh, mặc dù không thể dùng nhanh như điện chớp để hình dung đi, nhưng so trước đó hai người chậm rãi hành động, không biết nhanh gấp mấy chục lần. Theo Lâm Chỉ không ngừng tăng tốc, tiếp cận, trong đầu loại kia như có như không cảm ứng, càng rõ ràng. Không sai, là đường lao gia tử. Hắn còn sống. Chỉ là không biết hắn bên kia gặp tình huống như thế nào, từ cảm ứng bên trong, Lâm Chỉ có thể rất rõ ràng cảm giác được, đường lao gia tử tựa hồ cũng tại di động với tốc độ cao, vị trí thỉnh thoảng biến hóa. Chẳng lẽ là gặp được nguy hiểm gì? Ý thức được điểm này sau, Lâm Chỉ hơi nhướng mày, không dám chần chờ, thân hình thoát một cái hóa thành trường hồng, tốc độ lại tăng lên nữa hơn 2 lần. Chân khí cổ động, khí huyết bung ra, những nơi đi qua, âm bạo chợt trở. Không ít tần nặc tại chỗ tối, chuẩn bị đánh lén tà túy, còn không có kịp phản ứng đâu, liền bị lao vùn vụt mà qua Lâm Chỉ, cái kia một thân bành trướng nóng rực khí huyết, cho bốc hơi thành từng sợi đen đặc khói xanh. Ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền tiêu tán ở giữa thiên địa. Nhanh, quá nhanh, chịu không được Lâm ca, ngươi chậm. Chậm một chút, Đường Tử An bị Lâm Chỉ một tay nhấc lấy, cả người cong xuống lơ lửng giữa không trung, cả khuôn mặt đối với phía trước, vốn cũng không tính khuôn mặt anh tuấn, cơ hồ bị thổi thay đổi hình. Trong lỗ tai, trong lỗ mũi, tất cả đều là rót vào gió mát. Kiên nhẫn một chút đi, ta như chậm nữa một hồi, ngươi sợ là chỉ thấy không đến lao đầu tử nhà ngươi. Lâm Chỉ cúi đầu nhìn con hàng này một chút, tiện tay tại trung quanh hắn bày một tầng cương khí cháo. Có tầng này nửa thông khí cương khí cháo bảo hộ, Đường Tử An cả người lúc này mới dễ chịu không ít. Sau nửa canh giờ, ngay tại chân trời muốn triệt để gần đen xuống tới lúc, xa xa, Lâm Chỉ rốt cục thấy được một đạo chật vật chân phát phi nước đại thân ảnh, tập trung nhìn vào, Lâm Chỉ cười, đây không phải là Đường lão gia tử sẽ còn là ai. Lâm Chỉ mắt sắc, ẩn ẩn còn chứng kiến tại dưới nách của hắn, tựa hồ còn kẹp lấy một người. Một bên chạy, trong miệng tựa hồ còn mắng liệt cười toe toét cái gì, thỉnh thoảng hướng sau lưng nã một phát súng. Tiếng súng. Lao đầu tử. Là lao đầu tử. Lao già này vậy mà thật còn sống. Ha ha, tốt, tốt. Đường Tử An thực lực không mặc dù như Lâm Chỉ, không có tốt như vậy nhãn lực cùng cảm giác, nhưng hắn lô thai lại dễ dùng rất, thật xa liền nghe được tiếng súng, dễ dụa liền muốn xuống tới. Không muốn để cho chính mình bộ dáng chật vật bị lao đầu tử nhìn thấy, vậy hắn còn thế nào chắc bước, khoe khoang. Chớ lộn xộn. Lâm Chỉ tốc độ không giảm, cũng liền thời gian nháy mắt, liền tới đến một mặt hoảng sợ cảnh giới Đường Thanh Sơn trước mặt. Lịch tử hung mãnh, bắt đầu một bàn tay chương 169, còn không thể rời đi. Chương 169, còn không thể rời đi. Ai? Lúc này Đường Thanh Sơn, tinh thần đang đứng ở độ cao cảnh giới bên trong, một sợi dây thật căng thẳng, đem hơn phân nửa lực chú ý đều đặt ở sau lưng. Cái này phía trước đột nhiên xuất hiện hai người, quả thực đem hắn dọa cho đến không nhẹ. Trên trán trong nháy mắt chỉ thấy mồ hôi. Vô ý thức họng súng nhắm ngay một người đầu, vừa muốn nổ súng, đánh đầu người này đầu chó. Đừng, đừng nổ súng, là ta. Tử An a. rốt cục nhìn thấy tâm niệm niệm lao đầu tử, Đường Tử An chính hưng phấn đâu, dưới sự kích động, không chút suy nghĩ liền nhào tới, muốn cho lao đầu tử một cái hung hăng ôm gấu. Thuận tiện, lại ở trước mặt hắn khoe khoang một phen, trang cái bức. Nói một câu tao thoại, yêu. Đây không phải lao đường thôi, thật là đúng dịp a. Người cũng tại cái này. Nơi nào sẽ nghĩ đến, lao già này đã vậy còn quá không sợ hãi, trở tay liền muốn cho mình đến một thương. Lập tức dọa đến sắc mặt trắng bệnh, phu phu một tiếng quỳ trên mặt đất, vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Sợ lao già này một cái kích động, ngón tay run một cái không cẩn thận đích thực đem chính mình cho sập. Cái kia đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Cảm thụ trên trán, chuyến đến còn có chút hơi nóng họng súng, Đường Tử An thân thể cứng ngắc, một cử động cũng không dám, là thật bị dọa. Quỳ tại đó, hai tay giơ cao. Mồ hôi lạnh trên trán, trong nháy mắt liền vượt qua đường lao gia tử, lốt bốt không cần tiền hướng xuống nền, trong khoảnh khắc, ngay tại trên mặt đất góp nhặt ra một cái vũng nước nhỏ. Đường Thanh Sơn hô hô thở hổn hển, chưa tỉnh hồn, ánh mắt ngốc trệ, con ngươi phóng đại, sững sờ nhìn chằm chằm Đường Tử An nhìn thật lâu, tương tự biến thành màu đen bờ môi lúc này mới không quy luật run rẩy một chút. Con Tử An, ngươi là Tử An? Thanh âm khàn khàn, giống như là không dám tin bình thường, đang khi nói chuyện, cũng không biết là quên hay là không có kịp phản ứng, họng súng cứ như vậy còn đè vào xanh cả mặt, lộ ra trắng Đường Tử An trên trán. Còn hướng phía trước đỉnh đỉnh. Là ta. Đường Tử An a. Đường Tử An dọa ra phá âm, quỷ khóc sói gào, nước mắt nước mũi trong nháy mắt liền hiện đầy gương mặt. Cái đồ chơi này là hắn tự tay giao cho lão đầu tử, trong lòng hết sức rõ ràng vật này mức độ nguy hiểm, sơ ý một chút, đây chính là thật sẽ người chết đó a. Tiểu tử thúi, ngươi có thể hủ chết lão tử. Liên tục xác nhận, cái này đích xác là nhà mình cái kia hôn trướng con bê đằng sau, Đường Thành Sơn nghĩ mà sợ sau khi, vội vàng thu hồi đường, không nói hai lời, trở tay liền cho Đường Tử An một cái mũi to túi, đem hắn quạt một cái lảo đảo. Hung hung hổ hổ, tựa hồ là đang phát tiết cái gì bình thường. Lại nói, tiểu tử ngươi làm sao tại cái này? Ai bảo ngươi tiến đến? Tựa hồ là phát tiết xong, cả người cũng kịp phản ứng, ý thức được cái gì, Đường Thanh Sơn một mặt hồ nghi, chất vấn. Họng súng trở về từ coi chết, lúc này Đường Tử An cũng không lại tại nhà mình lao đầu tử trước mặt trang bức tâm tư, hung hăng vô bộ ngực mình, cho mình thuật khí. Trong miệng hùng hùng hổ hổ, nãi nãi, có thể hù chết tiểu gia ta, còn tưởng rằng muốn treo đâu. Còn kém như vậy một chút. Thật còn kém như vậy một chút. Trong nháy mắt đó, Đường Tử An có loại cảm giác chính mình khoảng cách tử vong chỉ kém như vậy 0000 một giây. Trong lúc mơ hồ đều phảng phất thấy được chính mình đã chết, mẫu thân mỉm cười tại chiều chính mình mắt, tuyệt đối là hắn đã lớn như vậy đến nay khoảng cách tử vong gần nhất một lần. Thử một cái bí cảnh mà thôi, tiểu gia ta muốn vào đến liền tiền đến, ngươi đợi sao? Kém chút chết. Đường Tử An lúc này đoán khí thế nhưng là không nhỏ, thử thử nói đánh rắm. Đường Tử An nghĩ mà sợ, giờ phút này Đường Thanh Sơn so với hắn càng nghĩ mà sợ, kém chút liền đoạn tử tuyệt tôn. Tâm tình có thể nghĩ, gặp tiểu tử này không hảo hảo trả lời chính mình, còn dám cùng chính mình cãi cọ, tất tất, lập tức liền giận, trở tay liền lại cho Đường Tử An một cái đại bước đầu. Sau khi đánh xong, hắc, khoan hãy nói, cảm giác này cũng thực không tồi. Sau khi đánh xong, toàn thân thư sướng thông thấu không nói, liền ngay cả trước đó sợ hãi cũng thiếu không ít. Đường Tử An liền nổi giận, lao giả, lại đánh ta đầu, có tin ta hay không cùng người giận? Ngay trước Lâm ca mặt đâu, có thể hay không lưu cho ta cái mặt? Đến, danh con, dài khả năng đúng không, còn phản ngươi. Đường Thanh Sơn cười ha ha một tiếng, nhìn về phía một mặt im lặng Lâm Chỉ, có chút xấu hổ ho khan một cái, nghiêm túc trên khuôn mặt giàn mua, lập tức hiền lành không ít, nguyên lai là tiểu Lâm trưởng quỹ, trong bí cảnh này nguy cơ trùng trùng, đa tạ Lâm trưởng quỹ chiếu cố quyền tử. Hắn liền nói đi, lấy tiểu tử này năng lực, làm sao có thể bình yên vô sự đi đến nơi này. Phải biết, chính là hắn, đều tốt mấy lần kém chút chết ở đấy chỗ. Đường bá phụ, ngươi gọi ta tiểu Lâm là được, cái gì Lâm trưởng quỹ không Lâm trưởng quỹ, quá khách khí. Lâm Chỉ lắc đầu, nhìn về phía sau lưng, tại cái kia, dấu tuyết, không có cái gì. Nhưng Lâm Chỉ là ai, như thế nào không phát hiện được phương hướng kia, còn sót lại một cỗ cực nặng âm khí. Nói rõ trước đây không lâu, phương hướng kia hoàn toàn chính xác có cái gì đồ vật không sạch sẽ đang đổi đường lao ra tử. Hẳn là phát giác được mình tới đến, bị trên người mình cái kia như liệt nhật hồng lô giống như bành trướng huyết khí cho sợ chạy. Đúng rồi, đột nhiên Đường Thanh Sơn giống như là nhớ tới cái gì, vô đầu một cái, đột nhiên quay người hướng sau lưng nhìn lại. Ta nói lao đầu tử, đêm hôm khuya khoắt này ngươi nhất kinh nhất xạ cái gì, đều bao lớn người liền không thể giống như ta ổn trọng một chút. Đường Tử An bất mãn thì thầm đạo, còn tưởng rằng lại đã xảy ra chuyện gì đâu, bốn phía im lặng, cái này không có cái gì thôi. Tiểu tử thúi, ngươi biết cái gì? Đường Thanh Sơn quát lớn một tiếng, cổ động nội lực vận chuyển đến hai mắt, tốt một phen cảm ứng, khẩn trương lên một trái tim, lúc này mới triệt để buông xuống, tự lẩm bẩm, xem ra là đi. Cái gì đi? Lại nói lao đầu tử, ngươi dưới nách kẹp lấy tiểu mập mạp này ai vậy? Tuổi không lớn lắm, dáng dấp ngược lại là rất mượt mà, lại nói cái này sẽ không phải là ngươi cái nào con riêng đi. Đường Tử An bĩu môi, trêu ghẹo nói. Đừng. Không ra Lâm Chỉ đoán trước, Đường Tử An trên nót lại rắn rắn chắc chắc chịu đường lao ra tử một bàn tay. Đầu đều cho đánh sai lệch, liền đáng đợi. Nói mọ gì đâu, đây chính là An gia đảo thiếu gia, nói lung tung, coi chừng truyền An gia trưởng bối trong hai, cắt đầu lưỡi của ngươi. Đường Thanh Sơn tức giận chừng Đường Tử An một chút, hậu chi hậu giác đem người bông xuống, đi theo đặt mông ngồi dưới đất. Lại nói, các ngươi đến tuột cùng là thế nào tiến đến? Nơi này cũng không phải cái gì nơi tốt, có khả năng lời nói, hay là mau chóng rời đi thôi. Đường Thanh Sơn là thật hiếu kỳ, hắn là mười. Không 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 cái đều không có nghĩ đến, lại có thể ở chỗ này gặp được con trai mình. Kinh hỉ sau khi, lông mày cũng là chăm chú khóa lại, sẽ không phải cũng là như là chính mình một dạng, bị người cho tính kế đi. Bất quá rất nhanh, hắn liền phủ nhận trong lòng suy đoán này. Bởi vì nhìn tiểu tử này cái kia một mặt đắc ý, ngăn nắp xinh đẹp bộ dáng cũng không giống a. Vậy cái này lại là chuyện gì xảy ra? Chính mình vụng trộm chạy vào. Chỉ là lấy hắn đối với Đường Tử An hiểu rõ, hiển nhiên là không có bản sự này. Mà lại cái này nhập bí cảnh danh ngạch là có hạn, hắn cũng không cho rằng có ai sẽ cam lòng đem danh ngạch này lãng phí ở một cái chỉ là bất nhập lưu tam lưu võ giả trên thân. Cho nên, sự thật liền rất rõ lãng, việc này tuyệt đối xuất hiện ở trước mặt vị này tiểu lâm trưởng quỹ trên thân. Đường Thanh Sơn trên mặt không hiện, trong lòng cũng rất là chấn kinh, cứ việc từ Đường Tử An trong miệng biết được, vị này lâm trưởng quỹ không đơn giản, trong lòng đã đối với người này mười phần coi trọng. Nhưng lúc này, vẫn như cũng bị chấn kinh đến. Không nói những cái khác, chỉ là đối phương có thể nhẹ nhõm làm đến hai cái nhập bí cảnh danh ngạch, cũng đủ để chứng minh sau lưng nó năng lượng không nhỏ. Hơn nữa nhìn bộ dáng của bọn hắn, tựa hồ còn rất là nhẹ nhõm. Cái này không thể không khiến hắn càng đối trước mắt người trẻ tuổi này coi trọng, thậm chí sinh ra một tia kính sợ. Lần thứ nhất đánh trong đáy lòng cảm thấy, con trai mình nhận người này là đại ca, đến tột cùng là cỡ nào sáng suốt quyết định. Cái kia cùng đi. Địa phương quỷ quái này tà môn muốn chết, nói thật, ta đã sớm đợi ngán, một chút cảm giác thành tựu đều không có. Ta cảm giác một thân tu vi này, cũng không có một cái nào dạng. Đường Tử An buồn bực nói, từ lúc tiến vào cái này yêu linh bí cảnh đến nay, hiện tượng hoàn sinh mấy chục lần. Nếu không phải có Lâm Chỉ ở bên người che chở, tiến đến trong nháy mắt đó, hắn đoán chừng liền đã treo. Một chút đánh quái thể nghiệm cảm giác đều không có, liền rất phiền, khó chịu. Lúc đến hào hứng, lúc này cũng chỉ còn lại có oán khí đầy bụng. Các ngươi đi thôi, ta còn không thể rời đi nơi này. Đường Thanh Sơn cười khổ nói, hướng hai người khoát tay áo. Không phải, lão đầu tử, lời này của ngươi là có ý gì? Chúng ta thật vất vả mới tìm được ngươi, ngươi nói không theo chúng ta trở về. Đường Tử An trừng mắt, khiển trách. Lâm Chỉ vớt ve cái cằm, như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua còn tại trong mê ngủ An Đạo, nói là An gia bên kia còn có nhiệm vụ chưa từng hoàn thành đi. Có ý tứ gì? Đường Tử An hậu chi hậu giác, nhìn về phía Đường lão gia tử. Bừng tỉnh đại ngộ, đông nhiên vô đầu một cái, là kia cái gì cầu thí dò đường sự tình. Lần này nhiều mặt thế lực phái người nhập bí cảnh, mục đích chính là tại trong bí cảnh tìm kiếm được một đầu an toàn con đường tiến tới. Đây là từ mệnh lệnh, như kết thúc không thành liền đi ra ngoài, hạ chẳng sợ là sẽ không quá tốt. Dù là tìm không thấy, kém nhất cũng muốn tại trong bí cảnh này đợi trọn vẹn đủ thời gian, lấy chứng minh mình đã tận lực. Mà lần này bí cảnh mở ra thời gian tạm định là 7 ngày, vừa mới qua đi ngày thứ 2, hiển nhiên còn chưa tới ước định đi ra thời gian. Rõ ràng là thế nào một cái tình huống đằng sau, Đường Tử An không có biện pháp, chỉ có thể xin giúp đỡ nhìn về phía Lâm Chỉ. An gia, đây chính là chiếm cứ tại kinh đô trung thành một phương quái vật khổng lồ. Nội tình chi khủng bố, căn bản không phải người bình thường có khả năng trêu chọc nổi. Nghe nói giống như vậy gia tộc, hàng năm trong tay là có mấy cái quyền sinh sát trong tay danh ngạch. Nếu bọn họ chân thiết tâm yếu làm một người, đừng nói Đường Thanh Sơn bất quá chỉ là hậu thiên cảnh thực lực, sợ sẽ là tiên thiên cảnh cao thủ, cũng khó thoát khỏi cái chết. Bởi vì chỉ cần không nhập đạo cảnh, tại những cái kia chân chính những người nắm quyền trong mắt, chung quy là sâu kiến. Muốn ấn chết liền ấn chết, không thể so với bóp chết một con kiến phiền phức. Đừng nhìn ta cùng cái này An gia đúng vậy quen, chắc hẳn bọn hắn là sẽ không cho ta mặt mũi này. Kỳ thật lấy Lâm Chỉ thực lực, nhập đạo cảnh kiêm người đọc sách song trọng thân phận, hắn nếu thật muốn bảo đảm Đường Thanh Sơn, trực tiếp dẫn hắn rời đi. Chắc hẳn cái kia An gia bên kia khi biết tin tức xác thật sau, cũng sẽ không vì như thế một tiểu nhân vật mà lựa chọn tới trở mặt. Dù sao thiên tài thôi, hoàn toàn chính xác có tư cách này cùng mặt mũi. Nhưng nếu thật sự làm như thế, vậy há không liền bại lộ tự thân thực lực chân thật? Vậy hắn còn thế nào cậu thả, còn thế nào hèn mọn phát dục? Lâm Chỉ trên người bí mật nhiều lắm, phạm bản án cũng không ít, cũng không muốn nhanh như vậy liền đường hoàng, bại lộ tại những cái kia đỉnh cấp các quyền quý trong tầm mắt. Không có gì tốt chỗ không nói, sơ ý một chút sẽ còn dẫn tới họa sát thân, Lâm Chỉ cũng không có như vậy ngu xuẩn. Khỏi cần phải nói, chỉ là hắn đánh giết bổ yêu ti đại thống lĩnh chuyện này, một khi sự việc đã bại lộ, liền thập tử vô sinh. Ngoài ra, Long Cắt thân phận cũng là một cái đại phiền toái. Bây giờ, chính là nàng chữa thương thời kỳ mấu chốt, Lâm Chỉ cũng không muốn xuất hiện vào lúc này cái gì được rẽ. Dù là vẹn vẹn chỉ có một tia phong hiểm, Lâm Chỉ cũng không muốn bốc lên. Lịch tử hung mãnh, bắt đầu một bàn tay chương 170, Lạc Hồng Cúc. Chương 170, Lạc Hồng Cúc. Bây giờ, hắn bày ở ngoài sáng thân phận, bất quá chỉ là ngoại Tây thành Tây Nai, một nhà tiệm tạp hóa trưởng quý mà thôi. Trong tay cho ăn bể bụng có mấy thứ mới lạ đồ chơi nhỏ. Có lẽ một ít gì đó cũng sẽ dẫn tới một số người ngấp nghé cùng suy đoán, thậm chí là đơn giản điều tra. Nhưng chỉ cần hắn biểu hiện không phải quá mức không hợp thói thường, liền sẽ không gây nên những đại lão kia chú ý. Nhưng nếu là lập tức biểu hiện quá mức nói, đây tuyệt đối là sẽ xảy ra chuyện. Dù sao bây giờ kinh đô có thể không thể so với Di Vãng, âm thầm sóng cả mấy liệt, trời mới biết sẽ phát sinh cái gì. Hắn cảm thấy đi, hay là trước cầu thả một điểm tốt, ít nhất chờ đến Long Cắt xuất quan, tránh lo âu về sau lại nói. Dù sao có mình tại, chỉ là 7 ngày thời gian, Đường lão gia tử cũng sẽ không có chuyện gì, đã như vậy, cái kia không có chuyện còn bước lên cái đầu kia làm cái gì? Lâm ca, ngay cả ngươi cũng không có cách nào sao? Đường Tử An phàn nàn khuôn mặt, thần sắc mệt mỏi, như xương đánh cả tím. Vậy làm sao bây giờ, cũng không thể thật tại địa phương quỷ quái này đợi đủ 7 ngày đi. Đường Tử An phát điên, xé rách lấy tóc mình, thật là có chút không tình nguyện. Địa phương quỷ quái này quá nguy hiểm, có trời mới biết lúc nào sơ ý một chút, người liền treo bên trong. Hắn còn không có sống đủ đâu. Mà lại, hắn có chút nhớ Nhung Xuân Yến, thèm. Tại hắn nghĩ đến, nếu có thể trước thời gian rời đi, hay là mau rời khỏi cái địa phương quỷ quái này tốt. Không biết, cái này muốn nhìn ý của ngươi. Lâm Chỉ nhún vai, một mặt không quan trọng. Hắn tiến đến chính là đơn thuần hiếu kỳ, muốn nhìn một chút, cái này tồn tại ở Huyền Huyễn tiểu thuyết bên trong bí cảnh, nó đến cùng dáng dấp ra sao. Hiện tại tiến đến, cũng nhìn thấy. Nói như thế nào đây, thất vọng ngược lại không đến nỗi, thường thường không có gì lạ, cũng liền như vậy đi. Chứ nguy hiểm chút, quỷ dị nhiều chút, cùng ngoại giới thế giới cũng không cái gì khác biệt. Về phân Bích Ngọc trong miệng nói, bí cảnh này mở linh trí loại hình, có lẽ là vừa mới tiến tới duyên cớ, cũng không cái gì phát giác. Cũng có lẽ là chính mình quá yếu, chưa từng gây nên bí cảnh chi linh chú ý, chưa từng xuất hiện. Đường Tử An lại rực rực tóc mình, nhìn về phía Đường lão gia tử, lão đầu tử, ngươi xác định không theo chúng ta cùng đi ra. Đường Thanh Sơn cương lấy khuôn mặt, không nói lời nào. Đều nói rồi, mình bây giờ còn không thể rời đi. Rời đi không được, thằng danh con này làm sao còn hung hăng hỏi. Có ý tứ. Nghe không hiểu tiếng người hay là thế nào. Tay lại ngứa làm sao bây giờ. Cái chỗ chết tiệt này, nếu là có thể rời đi, thật sự cho rằng lão tử nguyện ý đợi. Đừng hỏi nữa, hỏi lại, đó chính là khoe khoang. Khoe khoang mình có thể tùy thời tùy chỗ ra ngoài. Nói chuyện với ngươi đâu, ngươi ngược lại là cờ cờ ý tờ tê tê một tiếng A. Người đã giả, miệng cũng câm. Đường Tử An là một hồi không bị thu thập, liền khó chịu. Nhìn lời nói này, không biết còn tưởng rằng hắn mới là lão tử, đang giáo huấn con của mình đâu. Quả nhiên, sau đó dòng dã một chén trà thời gian, hắn bị thẹn quá thành giận Đường lao ra tử nhấn trên mặt đất nệ, giáo dục. Têu thảm tiếng têu đau đớn liền không có ngừng qua. Bị Đường lao ra tử nhấn lấy đánh. Chưa hết giận, giày đều đã vận dụng. Bây giờ Đường Tử An cũng là một tên võ giả, da dày thịt béo, đánh nhau Đường lao ra tử là cũng không tiếp tục lo lắng đem hắn thể cốt làm hỏng. Địa phương khác không đánh, liền đánh hắn miệng. Ta để cho ngươi không biết lớn nhỏ, để cho ngươi cùng ta mạnh miệng. Nhìn ta hôm nay không có chết ngươi. Lao tử đánh nhi tử, thiên kinh địa nghĩa sự tình, Lâm Chỉ có thể làm sao? Đương nhiên là chỉ có thể ở một bên gặm lấy hạt dưa xem náo nhiệt. Bị đánh một trận, Đường Tử An lại thành thật, cũng không ổn nào. Gia hỏa này là tình huống gì? Tựa hồ thụ thương thật nghiêm trọng đó a. Xem hết náo nhiệt, Lâm Chỉ đi vào An Đảo trước mặt, dùng chân đá đá, phát hiện cái gì, mũi chân vừa dùng lực, đem người lật ra cái mặt. Vẫn rất mập. Đường Tử An lại gần, liếc nhìn, soi mói. Cần cứu chữa một chút không? Lâm Chỉ quay đầu hỏi Đường lão gia tử. Cái này, có thể cứu lời nói, tốt nhất vẫn là cứu một cái đi, dù sao cũng là An gia người, ta thân là nó Lâm thời người hộ đạo, chết, các loại sau khi rời khỏi đây, không thể thiếu bị bốn trách. Đường Thanh Sơn chờ mong đạo. Lâm Chỉ gật gật đầu, cũng không nói nhảm, đưa tay nhanh chóng tại An Đảo trên thân điểm liên tiếp mấy lần, lập tức đem một viên dược hoàn nhét vào nó trong mồm. Lấy chân khí tan ra, lại kiểm tra xuống, xác định sẽ không còn có nguy hiểm tính mạng sau, liền đứng dậy không quan tâm. Thế là xong à? Không nhìn nữa nhìn, một bên, Đường lão gia tử nháy mắt, rất ngọc a. Cái này hắn còn không có thấy rõ ràng đâu, liền xong việc. Lão phu ta ít đọc sách, ngươi cũng đừng được ta. Việc quan hệ chính mình mạng giả, Đường lão gia tử cũng không dám qua loa, tại trưng cầu Lâm Chỉ ý kiến đằng sau, đội vàng đi vào An Đảo trước mặt, túi người xuống cha xét đứng lên. Vừa cha này không sao, Đường lão gia tử lập tức kinh động như gặp tiên nhân. An Đảo thương thế nặng bao nhiêu, hắn là rõ ràng nhất bất quá. Không chút nào khoa trương, cũng chỉ còn lại có một hơi. Thật, mạch đập yếu ớt đến cơ hồ không cảm ứng được. Có thể lúc này mới bao lâu công phu, liền tốt. Đây cũng quá bất khả tư nghị đi. Thần y a. Đường lão gia tử cười không ngậm mồm vào được, liên tiếp xông Lâm Chỉ giơ ngón tay cái. Đó là, ngươi cũng không nhìn một chút là ai xuất thủ. Ta Lâm ca y thuật, đây chính là đỉnh đỉnh tốt. Chỉ có ngần ấy đau nhẹ vết thương nhỏ, đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Đường Tử An miệng có chút sưng, nói tới nói lui ô lạc, đọc nhấn rõ từng chữ không rõ. Lại không khen ngươi, ngươi tại cái này đắc ý cái gì? Đó là ta Lâm ca. Đường Tử An không phục, lồng ngực ưỡn một cái, cứng cổ, thầm một câu. Nói xong, đầu co rụt lại, trốn đến Lâm Chỉ sau lưng. Sợ lẫn mất đã chậm, lại bị lao đầu tử bắt lấy cho đánh một trận. Cái kia, Tiểu Lâm a, An thiếu gia hắn lúc nào có thể tỉnh lại? Đối mặt Lâm Chỉ, Đường lão gia tử không thể không khách khí. Không khách khí cũng không được a. Người ta thực lực mạnh hơn chính mình, bối cảnh cũng thần bí, mấu chốt hay là một cái thần ý đi, có thể không định bợ định mà thôi. Lâm Chỉ nghĩ nghĩ, nói ra, nếu là bá phụ muốn, ta hiện tại liền có thể để nó tỉnh lại. Chỉ là trong bi cảnh này mức độ nguy hiểm, bá phụ nghĩ đến cũng hẳn là thấy được, dù sao cũng là An gia thiếu gia, để hắn tỉnh lại chạy loạn lời nói, vạn nhất ra lại chuyện gì có mấy lời điểm đến là dừng, không cần phải nói quá rõ. Lấy Đường lão gia tử khôn khéo, trong nháy mắt liền minh bạch Lâm Chỉ ý tứ. Lúc này gật đầu nói, đó còn là để hắn tiếp tục hôn mê đi. Nghĩ đến trước đó đủ loại, Đường lão gia tử liền một trận hoảng sợ. Nguyên bản thật tốt, chính là tiểu tử này chính mình chạy loạn, không nghe khuyên bảo, lúc này mới đã dẫn phát một loạt nguy cơ. Lâm ca, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Nói tới nói lui, sợ về sợ, Đường Tử An hay là rất lo lắng Đường lão gia tử an toàn. Thật đúng là sợ bọn họ chân trước vừa đi, chân sau lao đầu tử liền treo bên trong. Nói, xem ngươi ý tứ. Ngươi nếu là bây giờ muốn đi, đợi chút nữa chúng ta liền có thể rời đi. Nếu là ngươi muốn lưu lại, cùng Đường bá phụ cùng rời đi lời nói, cũng có thể. Lâm Chỉ nhún vai, đưa tay vẫy một cái, cách đó không xa một đóa cúc hồng tiểu hoa rơi vào lòng bàn tay của hắn. Lâm Chỉ tinh tế dò xét một lát, lộ ra vẻ vui mừng. Nếu là hắn không nhìn lầm, đây cũng là một đóa lên tuổi thọ lạc hồng cúc. Hoa này cực độc. Ký hoa phấn cho dù là đối với đệ phẩm nhập đạo cảnh võ giả, đều có không nhỏ độc tính. Dựa theo vạn độc bảo điện tàn quyển bên trong giới thiệu, dùng cái này hoa làm chủ vật liệu, đủ để luyện chế ra một loại ngay cả bát phẩm cao thủ đều bị trong nháy mắt bị độc lật trí độc.
Không sai, không sai.
Nhận lấy. Lâm ca, ta gặp ngươi trên đường đi, đều tại hái những này hoa hoa thảo thảo, nhưng mà cái gì đồ tốt? Chẳng lẽ là thiên tài địa bảo gì? Ta nghe nói, giống như vậy thiên tài địa bảo có thể có lấy tăng trợ tu vi tác dụng. Đường Tử An quay tròn chuyển con mắt, nói bóng nói gió.
Xem như thế đi.
Lâm Chỉ nhìn hắn một cái, bật cười nói, làm sao? Muốn?
Ân ân ân.
Đường Tử An liên tục không ngừng gật đầu, ta muốn nếm thử cái này hoa hương vị như thế nào.
Đúng.
Vừa dứt lời, một bên Đường Thanh Sơn trở tay chính là một cái bạt thai to.
Đường Tử An rất mộng a.
Đây là thế nào, đang yên đang lành, vì sao lại phải đánh chính mình lại làm gì sai?
Đường Thanh Sơn gọi là một cái khí a.
Máng, ăn ăn ăn, ngươi biết đây là cái gì ư?
Liên ăn.
Đường Tử An nuốt nuốt bị đánh đau nhức cái óc, khó chịu nói, không phải thiên tài địa bảo sao?
Chẳng lẽ không phải?
Đường lao ra khí dựng râu trừng mắt, lại giơ tay lên.
Đường Tử ạ tắc lập tức quát, lao giả, nói tới nói lui, đường động thủ a.
Lao giả.
Hừ, ngươi cái danh con.
Đường bá phụ, bất giận gặp Đường Thanh Sơn bén tay háo lên lại phải động thủ, Lâm Chỉ bất đắc dĩ, đội vàng khuyên nhủ đạo.
Đường Thanh Sơn lúc này mới coi như thôi, thầm hừ nói cái này yêu linh bí cảnh bên trong linh thảo linh dược, không ít đều là có mang kịch độc.
Ăn.
Ngươi là sống dính nhau sao?
Nhìn thấy phía trước cái kia hai bộ biến thành màu đen thi thể sao?
Cũng là bởi vì tham lam, loạn đụng những thứ kia, mới biến thành dáng vẻ như vậy.
Đường Tử An nghe vậy, nhìn không được đánh run một cái.
Vẫn không tin, nhìn về phía Lâm Chỉ, Lâm ca, là như vậy sao?
Lâm Chỉ gật gật đầu, Đường bá phụ nói không sai.
Đường Thanh Sơn nghe chút, lập tức đắc ý ưỡn ngực, liếc xéo Đường Tử An, nghe được không có.
Lao tử không có lừa gạt ngươi chứ?
Đường Tử An rụt cổ một cái, chỉ vào Lâm Chỉ trong tay hoa nhỏ màu đỏ nói cái kia hoa này chẳng lẽ cũng là. Lâm Chỉ hướng hắn nhếch miệng cười một tiếng, dùng một loại lơ đễnh giọng điệu thản nhiên nói, cái này à, hoa này tên là Lạc Hồng Cúc, một loại kịch độc linh thảo.
Đường Tử An trừng to mắt, kịch độc?
Có bao nhiêu độc?
Lâm Chỉ nghĩ nghĩ, đem hoa tiến đến Đường Tử An trước mặt, để hắn ngửi một cái.
Một giây sau, Đường Tử An liền cảm thấy thân thể mềm nhũn, tê liệt ngã xuống trên mặt đất.
Cứ như vậy độc?
Chỉ cần nghe bên trên như vậy một chút, hậu thiên cảnh phía dưới, nếu không kịp thời giải trừ lời nói, nửa chén trà nhỏ thời gian bên trong, hữu tử vô sinh.
Nói, Lâm Chỉ một chỉ điểm ra, cho Đường Tử An giải độc.
Hoa này độc nhất địa phương, còn muốn thuộc hoa của nó phấn, không cần nhiều, cứ như vậy một đóa số lượng, đủ để hạ độc chết một tên thể chất hơi yếu nhập đạo cảnh cao thủ.
Đương nhiên, trực tiếp dùng như thế, vậy liền quá lãng phí.
Nếu là hảo hảo lợi dụng, đủ để luyện chế ra thuốc đổ phổ thông bắt phẩm khai mạch cảnh cao thủ.
Cái gì? Vừa mới bị giải độc, từ dưới đất bò dậy Đường Tử An, nghe chút lời này, chân mềm nhũn, lại đặt mông ngã ngồi trở về.
Một mặt hoảng sợ nhìn xem Lâm Chỉ trong tay tiểu hoa, hung hăng nuốt nước miếng một cái.
Chương 171, quyển trục gia cửu, bí cảnh bản đồ địa hình.
Chương 171, quyển trục gia cửu, bí cảnh bản đồ địa hình.
Liên tưởng đến chính mình lúc trước nói muốn nếm thử lời nói, Đường Tử An mặt đều tái rồi.
Hắn không thể một bàn tay phiến tại trên mặt của mình,
chỉ cảm thấy từng đợt nghĩ mà sợ.
May mắn hiếu kỳ hỏi nhiều một câu, nếu không, đợi chút nữa thừa dịp Lâm ca một cái không có chú ý, vụ trộm cắn lên như vậy một bụng lời nói.
A, chỉ là nghĩ như vậy, Đường Tử An cũng có chút không rét mà run.
Nhìn không được dùng mình một cái.
Vật này ngay cả nhập đạo cảnh cường giả đều có thể hạ độc chết, độc lật.
Chính mình bất quá chỉ là tam lưu cao thủ cặn bã, há không trong nháy mắt mất mạng.
Ngay cả cứu giúp một chút cơ hội đều không có.
Lập tức lui lại, cách đóa kia vỏ quýt tiểu hồng hoa xa xa.
Sợ một trận gió thổi tới, phấn hoa không cẩn thận bị chính mình cho hút vào trong lỗ mũi.
Mạng nhỏ quan trọng.
Đường Thanh Sơn ho nhẹ một tiếng, cũng hướng phía sau lưng lui hai bước, một gương mặt mo đồng dạng là cực kỳ ngoan ngoãn.
Kỳ thật hoa này độc về độc, hương vị hay là rất không tệ, ngươi thật không có ý định nếm thử.
Lâm Chỉ đem Lạc Hồng Cúc đưa cho Đường Tử An, hướng dẫn từng bước.
Đường Tử An sắc mặt đại biến, trong nháy mắt phá phòng, lại lui.
Khoát tay, chối từ, cười ngượng ngùng.
Thuận tiện đem nằm tại cái kia an đảo cũng kéo cách một chút.
Đừng một hồi làm cho chết.
Không được, không được.
Đường Tử An nhếch miệng, thế giới tốt đẹp như vậy, hoa nhiều như vậy, hắn còn không có sống đủ đâu.
Lâm ca, ngươi hay là đem cái đồ chơi này cho nhận lấy đi, ta nhìn hại đến hoảng.
Đường Tử An thanh âm đều mang tới một vòng giọng nghẹn ngào, bảo đảm nói, ta cũng không dám lại tham ăn, ta cam đoan.
Được chưa?
Lâm Chỉ gặp hắn không còn tắc quái, đáy mắt xẹt qua mỉm cười, đem đồ vật để vào một phương trong hộp ngọc, trực tiếp ném vào linh nhi tư nhân biệt thự bên trong.
Lại nói nha đầu này còn chưa có trở lại, cũng không biết bút kia làm ăn lớn nói thế nào, hắn còn chờ lấy, nàng hứa hẹn cho mình 100.
Không 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 kim chia giang hồ cứu cấp đâu.
Ta nhìn cái này yêu linh bí cảnh bên trong đồ tốt không ít, ngươi nếu không muốn hiện tại liền rời đi lời nói, chúng ta ngược lại là có thể trong này hảo hảo đi dạo một vòng, ngươi cứ nói đi.
Tựa hồ là nhìn ra Đường Tử An lo lắng, Lâm Chỉ mỉm cười, không đợi hắn mở miệng, liền nói ra.
Cái này sẽ không cho Lâm ca ngươi thêm phiền phức sao?
Nghe vậy, Đường Tử An trong lòng vui mừng, nhưng vẫn là làm ra một bộ do dự bộ dáng.
Lần này thỏa.
Lấy Lâm ca thực lực, có hắn tại, chỉ cần không gặp được loại đại khủng bố kia, liền tuyệt đối sẽ không có việc.
Lúc trước hắn còn đang do dự, không biết nên như thế nào mở miệng.
Dù sao trong bí cảnh này nguy hiểm như vậy, mang nhiều một người, liền thêm một cái bưng hữu.
Mấu chốt lao đầu tử hiện tại còn không thể đi, còn muốn ở chỗ này chí ít đợi 5 ngày.
5 ngày a?
Trời mới biết trong thời gian này sẽ phát sinh cái gì.
Hắn là muốn khẩn cầu Lâm Chỉ lưu lại, bảo hộ lao đầu tử, nhưng như vậy quá phận yêu cầu, chính là lấy hắn ra mặt dày,
cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Lâm ca có thể mang theo chính mình, tại trong bí cảnh tìm kiếm được lao đầu tử, đã là bước lên to lớn phong hiểm. Quá nhiều yêu cầu nói, vậy thì có chút quá phận. Đây chính là hắn do dự mãi nguyên nhân. Chỉ là để Đường Tử An làm sao cũng không có nghĩ tới là, Lâm Chỉ vậy mà chủ động đưa ra lựa chọn lưu lại. Cái này lập tức liền để hắn cảm động không gì sánh được. Hắn lại không đốc, như thế nào nhìn không ra, đây là Lâm ca đang cố ý chiếu cố chính mình. Trong lòng là dị thường cảm động. Lâm ca, tạ ơn. Đường Tử lau nước mắt, An hít sâu một hơi, lui lại hai bước, chỉnh trọng hướng phía Lâm Chỉ bái. Đi, khóc sướt mướt, một chút nam tử khí khái đều không có, cái này cũng không giống như là ta biết cái kia Đường Tử An. Lâm Chỉ vỗ vỗ bờ vai của hắn, ngẩng đầu hướng bốn phía nhìn thoáng qua, làm sơ nghỉ ngơi, ăn chút gì, nhìn về phía Đường lao gia tử. Đường bá phụ, sau đó chúng ta làm như thế nào đi? A, ngươi nói cái gì? Đường Thanh Sơn còn ở vào cung hỉ, một mặt mộng quyển bên trong, nghe được Lâm Chỉ hỏi thăm, lập tức cũng có chút không biết làm sao đứng lên. Hỏi mình? Hắn không nghe lầm chứ? Biết được Lâm Chỉ muốn lưu lại lúc, Đường Thanh Sơn ngoài miệng không nói, trong lòng đừng đề cập đến cỡ nào hưng phấn. Nguyên bản hắn thấy, muốn đi theo Lâm Chỉ, hết thảy đều muốn nghe theo đối phương an bài. Dù sao vướng víu thôi. Vậy thì phải có khi vướng víu tự giác. Muốn mạng sống, ngoan ngoãn đi theo là được. Không cần nói nhảm nhiều như vậy. Hắn đều đã quyết định tốt, 7 ngày này Lâm Chỉ đi nói cái nào, chạy đi đâu. Chính mình liền đi cái nào. Chạy đi đâu. Nhưng mà, để hắn ngạc như là, nghe đối phương lời này ý tứ, hình như là muốn để chính mình quyết định. Không thể nào. Chính mình sẽ không phải là nghe lầm đi. Hay là nói ra hiện cái gì nghe nhầm. Nghe theo sắp xếp của mình. Đường Thanh Sơn một mặt kinh ngạc, đơn giản không thể tin vào thái của mình. Hắn một cái vướng như a. Nghe chính mình. Liền rất huyền ảo huyễn, không thể tưởng tượng nổi. Cái kia. Tiểu Lâm, Lâm công tử a, ý của ngài là. Để cho ta tới an bài. Sợ sẽ sai ý, Đường Thanh Sơn không thể không xác nhận một chút. Vạn nhất thật là chính mình hiểu lầm, đợi chút nữa chẳng phải là rất xấu hổ. Mặt mo còn cần hay không? Nay cũng hay là thứ yếu, vạn nhất trêu đến đối phương không nhanh, đi thẳng một mạch, mặc kệ chính mình làm sao bây giờ. Lâm Chỉ gật gật đầu, Đường bá phụ, người đến an bài là được, dù sao bí cảnh này chúng ta cũng là lần đầu tiên tới, đi như thế nào, đi đâu, trong lòng cũng không có một chút số. Ngài không phải còn muốn tìm kiếm một đầu an toàn lộ tuyến sao? Chắc hẳn đối với bí cảnh này hẳn là sớm từng hạ xuống bài tập, có nhất định hiểu rõ mới đối. Các đại thế lực tốn hao lớn như vậy lại giới, điều động người tiến đến dò xét, tìm kiếm an toàn lộ tuyến. Chắc là nhất định biết chút ít cái gì, lại ở trong đó tất có to lớn lợi ích có thể hình. Nếu không, tuyệt sẽ không hưng sư động chúng như vậy. Đã như vậy, những này bị các đại thế lực bỏ vào đến dò đường phá hôi, cũng nhất định được cho biết thứ gì. Cũng không thể cái gì cũng không biết, sau khi đi vào hai mắt đen thui lung tung tìm đi. Theo Lâm Chỉ biết, Đường lao ra tử thế nhưng là sớm mấy ngày liền bị An gia người gọi đi, trong khoảng thời gian này, đều đi làm cái gì? Chẳng lẽ lại cái gì cũng không làm, một mực tại An gia đợi ăn uống chùa. Nói đùa cái gì, dù sao Lâm Chỉ là không tin. Đường lao ra tử nhất định là biết chút ít cái gì. Bất quá Lâm Chỉ không có hỏi nhiều, bởi vì hắn biết, coi như hỏi cũng là hỏi không. Đường lao ra tử dù sao chỉ là một ngoại nhân, mà không phải An gia người bản tộc, coi như biết chút ít cái gì, đoán chừng biết đến cũng sẽ không quá nhiều. Nghĩ đến cái này, Lâm Chỉ liếc mắt lơ đãng liếc qua An Đạo. Tên mập mạp này, tuyệt đối mới là biết nhiều nhất cái kia. Bất quá rất đáng tiếc, cũng không biết cái này An gia là xuất phát từ cảnh giác, hay là để phòng tâm quá nặng. Tóm lại, cái này An Đạo trong thức hải bị nhân vật thiết lập hạ một tầng tinh thần bình chướng. Trên đó, Lâm Chỉ còn cảm giác được vài luồng cấm chế cường đại ba động. Một khi có người muốn lấy siêu hồn phương thức thăm dò nó bí mật lời nói, tất nhiên sẽ bị thiết hạ cấm chế này cường giả trước tiên cảm giác được. Nếu như không quan tâm đột phá cấm chế phong tỏa, cưỡng ép siêu hồn lời nói, hậu quả chỉ có một cái. Đó chính là An Đạo thức hải trong nháy mắt bị cấm chế phá hủy, sụp đổ, trở thành một kẻ ngốc. Dạng này, liền cái gì đều điều tra không tới, mà lại người siêu hồn còn muốn bởi vậy đụng phải vừa định thần biển sụp đổ sau trùng kích, thương thế tạm thời không nói, nói không chừng sẽ còn bởi vậy nhiễm phải An gia cường giả có lưu đặc thù tinh thần là cấn, lọt vào An gia điên cuồng trả thù cùng truy sát. Chính là bởi vì thăm dò đến điểm này, Lâm Chỉ mới không có tại cho An Đạo chữa thương đồng thời vụ trộm làm loạn, liền sợ sơ ý một chút, ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Vậy liền đa tạ Lâm công tử, đạt được Lâm Chỉ xác nhận, Đường Thành Sơn trong lòng không khỏi lại là vui mừng, không biết thế nào, trong lòng liền rất sảng khoái, thoải mái đều nhanh bay lên. Tâm tình thật tốt, nhìn nhà mình cái kia bất thành khí thằng danh con, đều cảm giác thuận mắt rất nhiều. Đại ca này bái, là thật thật không tệ a. Tốt, rất tốt. Nghiệt chướng này bây giờ xem ra, cũng không phải không hề có tác dụng thôi, tương lai của hắn cũng rất là có tiền đồ. Gì? Đã như vậy, vậy trước tiên không cho hắn ở bên ngoài tạo mấy cái tiểu đệ đệ, tiểu muội muội. Lao đầu tử, đây là cái gì? Gặp Đường Thanh Sơn từ trong ngực tay lấy ra phát dê vàng quyển sách bằng da, trải trên mặt đất, từ từ mở ra. Đường Tử An hiếu kỳ, cảm thấy có chút quen mắt, thế là lại gần liếc nhìn, lập tức hoảng sợ nói, đây là địa đồ. Trong đầu xẹt qua một tia một đoạn ký ức, tựa hồ là đang cái nào gặp qua. Lao giả, ngươi sẽ không phải nói cho ta biết, đây là nơi đây. Yêu linh bí cảnh địa đồ đi. Lao giả, thằng danh con, làm sao cùng lão tử nói chuyện? Ra lại ngứa đúng không? Đường Thanh Sơn một bàn tay luân qua đi. Đường Tử An sớm có phòng bị, nhảy ra, vốn éo cái mông khiêu khích, đánh không đến, đánh không đến. Một bên, Lâm Chỉ bạo mồ hôi, nâng chán. Ngược lại nhìn về phía tấm bản đồ kia, đáy mắt chỗ sâu xẹt qua một tia tình mang, trong lòng hơi có chút kinh ngạc. trong lòng dâng lên một vòng hiếu kỳ. Đồ hỗn trướng. Đường Thanh Sơn mắng một tiếng, ngược lại đắc ý cười một tiếng, vỗ bộ ngực, hắc hắc nói, không sai. Không có gì bất ngờ xảy ra, nghĩ đến đây chính là cái này yêu linh bí cảnh bên trong bộ phận bản đồ địa hình. Được a lão đường, thật là có người a. Lại nói cái này đồ vật quý giá, ngươi là từ chỗ nào có được? Chẳng lẽ là An gia? Đường Tử An khẽ lớn, hỏi Lâm Chỉ trong lòng hiếu kỳ. Tiểu tử thối, không biết lớn nhỏ, lão đường cũng là người tê ở. Đường Thanh Sơn trừng Đường Tử An một chút, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói, ta đây chính là cổ vật, nhiều năm chân tàng chính phẩm, cũng không phải An gia đủ khả năng cho, liền bọn hắn cho điểm này phá tin tức, đa số cũng đều là giả. Nếu thật là dựa theo bọn hắn cho mơ hồ lộ tuyến đi, lão già ta đầu này mà giả, sợ là đã sớm biết gì chúc ở đây rồi. Nói, bỏ đi giày, từ đáy giày bên trong lại móc ra một tấm mang theo mùi vị khác thường giấy da trâu, mười phần ghét bỏ ném xuống đất. Mở ra sau khi, vậy mà cũng là một tấm bản đồ. Bất quá cùng trên giấy da dê ghi chép lít nha lít nhít lộ tuyến so sánh, trên giấy da trâu này lộ tuyến thì phải thiếu không ít, tuyệt đại nhiều cũng đều là mơ hồ không rõ. Vài chỗ lộ tuyến càng là đoạn, còn bị người dùng bút vòng đánh một cái xiên. Nghĩ đến, đây cũng là An gia vẽ lên đi. Cái này, cái này, cái này, còn có cái này. Đều mẹ của nàng là vòng. Trời mới biết trên con đường này có cái gì. Bạn nhất bước vào, bên trong một đám yêu linh tà thúy, há không trong nháy mắt muốn mạng nhỏ. Ta tấm địa đồ này liền không giống với lúc trước, mặc dù rất nhiều nơi cũng là mơ hồ không rõ, nhưng ít ra mỗi đường đi còn tính là hoàn chỉnh. Không ít cũng đều tiêu chí lấy nguy hiểm ký hiệu, tuy nói mức độ nguy hiểm tạm thời còn không biết được đi, có thể tối thiểu nhất biết nơi đó là tồn tại nhất định nguy hiểm. Chỉ cần hơi chú ý một chút, sớm phát hiện, một khi gặp được đại khủng bố, cũng có thể trong nháy mắt kịp phản ứng, lập tức bỏ chạy. Không đến mức cái gì cũng không biết, liền ném đi mạng nhỏ mạnh hơn. Chính là tiếc nuối, bản đồ địa hình này chỉ là trong đó một bộ phận, phía trên có vẻ như cũng không có bên ngoài địa hình khu vực lộ tuyến. Chương 172, đường lao ra tử cảnh cáo. Chương 172, đường lao ra tử cảnh cáo. Người đánh cho ta ở, không nên hỏi lão phu tấm này địa đồ ra dê là thế nào có được, đây là bí mật. Không thể nói, không thể nói. Gặp Đường Tử An lại phải mở miệng hỏi thăm, biết do nó phẩm tính đường lao ra tử, đội vàng đưa tay đánh gậy hắn sau đó phải hỏi thăm lời nói. Một mặt nghiêm túc nói, ta thế nhưng là con của ngươi. Thân. Dòng độc đinh. Bí mật gì ngay cả ta cũng không thể biết đến. Đường Tử An bĩu môi, một mặt lơ đễnh. Cũng bởi vì ngươi là của ta nhi tử, việc này mới không có khả năng nói cho ngươi. Đường Thanh Sơn trừng mắt, cảnh cáo nói, đừng có nhiều như vậy lòng hiếu kỳ, chưa từng nghe qua một câu. Lòng hiếu kỳ thế nhưng là sẽ hại chết mèo. Lộn xộn cái gì? Đường Tử An một mặt xem thường, rất là khinh thường Đường Thanh Sơn cái này một mặt cao thâm mặt chắc. Buồn bã nói, lão đầu tử, ngươi sẽ không phải thật sự cho rằng ta không biết đi. Ta chỉ là xem ở ngươi là cha ta phân thượng, không muốn vạch trần ngươi thôi. Còn ở lại chỗ này cùng ta đắc chí đứng lên. Hừ, ngây thơ. Thật sự cho rằng ta không biết ngươi sớm mấy năm cùng cao thúc thúc bọn hắn, cùng một nhóm người đào một tòa cổ mộ. Chắc hẳn tấm này ra dê sách cổ hình, chính là từ bên trong đó có được đi. Lời vừa nói ra, không khí đột nhiên trở nên an tĩnh. Hừ hừ, còn ở lại chỗ này cùng ta chơi thâm trầm, làm thần bí đâu, Trang, ngươi làm sao không tiếp tục giả vờ? Đường Tử An nhếch miệng lên, một cái lắc mình tránh đi Đường Thanh Sơn bàn tay, sao, bí mật bị vạch trần, thẹn quá thành giận tiểu tử túi, chuyện này ngươi là thế nào biết đến? Đường Thanh Sơn một mặt giật mình. Không phải Trang, là thật giật mình. Việc này can hệ trọng đại, mà lại cực kỳ bí ẩn, hắn nhớ kỹ, cũng không có đã nói với thằng danh con này à, hắn đến tuột cùng là thế nào biết đến? Chuyện này quá lớn, vạn nhất truyền đi, rơi xuống một chút người hữu tâm trong hai, hậu quả tuyệt đối thiết tưởng không chịu nổi. Phải biết, bọn hắn lúc trước đào tòa cổ mộ kia, chính là dưới mắt tòa này tướng quân mộ, một khi bị triều đình có thể là cái khác thế lực lớn người biết, nhẹ nhất, đó cũng là nghiêm hình tra tấn, giao ra từ trong mộ đoạt được. Làm sao mà biết được? Tự nhiên là ngươi cáo của ta, quên. Có muốn hay không ta nhắc nhở ngươi một chút? Đường Tử An rêu rêu nói. Ta nói. Không có khả năng. Ta làm sao lại nói? Đường Thanh Sơn bình tĩnh khuôn mặt, lâm vào suy nghĩ bên trong, đang nhớ lại chính mình đến tuột cùng có hay không đối ngoại tiết lộ qua. Nhưng hắn trái muốn phải muốn, chính là không có đinh điểm ấn tượng. Đừng suy nghĩ, liền lần kia. Ngươi nửa đêm bỏ Lưu Thẩm Tường, trở về uống nhiều rượu, không cẩn thận cho tiết lộ ra ngoài. Ngươi lúc đó còn tại tuổi, làm không ít đáng tiền đồ tốt đâu, lại nói những đồ tốt kia đâu. Ngươi đến cùng giấu cái nào, ta làm sao một kiện đều không có thấy qua. Đường Tử An hai mắt sáng lên, nói bóng nói gió. Đánh rắm. Lao tử lúc nào bỏ qua ngươi Lưu Thẩm Tường viện. Ngươi cái đồ hỗn trướng. Lại nói bậy, coi chừng ta đập vỡ một ngươi. Đường Thanh Sơn mặt mo đỏ ửng, không có ý tứ nhìn Lâm Chỉ một chút, hạ giọng hung hăng nói, ngay trước ngoại nhân, đừng muốn tại cái này nói hiệu nói vượng. Ngược lại lớn tiếng nói, tựa hồ là đang giải thích cái gì, ta cùng ngươi cao thúc thế nhưng là hơn 10 năm hảo hữu chí giao. Hắn bất hạnh qua đời, ta có năng lực tất nhiên là muốn giúp hắn chiếu cố thật tốt một chút, thế nào? Ngữ khí nghiêm túc, hiên ngang lẫm liệt. Đường Tử An cắt một tiếng, nhỏ giọng thầm thì nói đúng vậy a, đều chiếu cố lên giường. Lâm Chỉ, Đường Thanh Sơn giận tím mặt, ngươi ở đâu nói thầm cái gì đâu? Có loại lớn tiếng một chút. Nắm tay trừng mắt, tức hồn hển. Rất có một bộ Đường Tử An như lại lung tung tất tất một câu, liền để hắn chết ở chỗ này tư thế. Lâm Chỉ rất xấu hổ a. Xử tại cái kia, tam quan kèm chút nát một chỗ. Cái này đều cái gì cùng cái gì a? Nội vàng mở miệng đánh gãy hai người. Hai cha con này, thật thật một đôi tên dở hơi. Bất quá có sao nói vậy à, đối với Đường Thanh Sơn cái này chiếu cố huynh đệ mình thê tử cách làm, liền rất hình dung như thế nào đâu, tính toán, không nói. Có dạng này huynh đệ, sợ là vị kia cao thúc thúc đợi trước tuyệt đối là tạo cái gì nghiệt. Nghỉ ngơi tại chỗ một chút, đợi cho ban đêm đi qua, Đường Thanh Sơn một lần nữa đem An Gia công tử kẹp ở dưới nách, ba người cùng nhau lên đường. Con đường sau đó, thuận lợi đến kỳ lạ, có Đường Thanh Sơn dẫn đường cùng Lâm Chỉ bảo hộ, dọc theo con đường này, còn tính là gió êm sóng lặng. Ba người là vừa đi vừa nghỉ, mệt mỏi liền ăn một chút gì, khắc, phụ cận có sơn tuyển, vận khí tốt, còn có thể đánh một chút thịt rừng, giải thèm một chút. Chính là nửa đường An đảo không biết thế nào tỉnh một lần, bị Đường Tử An phát hiện, một quyền lại cho đánh ngất đi. Không sai biệt lắm. Sau ba ngày, Đường Thanh Sơn đem một tấm mới giấy ra châu địa đồ vẽ tốt, viên mãn phủi tay. Nhiệm vụ hoàn thành. An gia cho nhiệm vụ là tận khả năng tại cái này yêu linh bí cảnh bên ngoài tìm kiếm ra một đầu an toàn thông hướng yêu linh bí cảnh chỗ sâu con đường. Yêu cầu đoạn đường không nhỏ hơn 10 dặm. Nhiệm vụ ban thưởng một viên thông lạc đan. Nói là đan, kỳ thật chính là một viên ngậm lấy chút một chút dược lực dược hoàn. Đối với nhập đạo cảnh phía dưới võ giả có nhất định thông lạc lưu thông máu tác dụng. Đặt ở võ giả tầm thường trong mắt, xem như một loại tương đối chân quý bảo dược. Đối với hậu thiên cảnh võ giả rèn luyện khí huyết đều có chỗ tốt không nhỏ. Nói như vậy, chúng ta là không phải có thể đi ra. Lúc đó, Đường Tử An trong tay nâng một cái so chó săn còn muốn lớn con thỏ, cao hứng hỏi. Không đổi, đợi thêm 2 ngày, các loại đụng đủ 7 ngày sau, chúng ta lại đi ra. Đường Thanh Sơn cắn một cái lương khô, chỉ huy Đường Tử An tranh thủ thời gian nhóm lửa, đem con thỏ này cho nướng. Này thỏ không phải kia thỏ, cũng không phải là ban đầu lúc gặp phải cái kia. Cái này lớn thỏ béo, là tại ba người tại trong bí cảnh dò đường lúc gặp phải. Lúc đó con thỏ này ngay tại bờ sông ăn cỏ, đột nhiên nhìn thấy ba cái hai cước thú đi tới, cũng không biết ở đâu ra rũ khí, liền đánh tới, cắn một cái tại Đường Tử An trên nông. Đều chảy máu. Đau đến Đường Tử An phát ra một tiếng như rết heo tiếng hét thảm, bị Đường lao ra tử một thương cho nát đầu, lầm bầm nằm nhòi cái kia, mắt thấy là sống không thành. Về sau Đường Tử An không yên lòng, lại bổ vài quyền, con thỏ vô lực phản kháng, nuốt xuống cuối cùng một hơi. Nói đến, lớn như vậy một con thỏ, cũng coi là một loại hung thú, thực lực không kém, có thể so với nhất lưu cao thủ lực lượng, tuyệt đối đại bổ. Đường Tử An thực lực vốn là ở vào tam lưu cao thủ đỉnh phong, trong khoảng thời gian này lại kiên trì không ngừng rèn luyện, đã đạt đến đột phá điểm giới hạn. Một ngụm này thịt hung thú vào trong bụng, vậy mà trực tiếp liền để hắn cho đột phá nhị lưu cao thủ sơ kỳ. Đường Tử An rất hưng phấn, ăn uống thả cửa cùng ăn, thằng đến bụng căng tròn, rốt cuộc ăn không trôi, lúc này mới buông thả con thỏ này. Thịt hung thú ở trong chứa có đại lượng tinh khí, đối với tu luyện khí huyết võ giả có ích lợi rất lớn. Tại Đường Tử An ăn uống thả cửa thời điểm, Lâm Chỉ cùng Đường Thanh Sơn cũng không có nhàn rỗi, bất quá bởi vì hai người cảnh giới đều tương đối cao, cho nên lấy được chỗ tốt cũng không lớn. Nhất là đối với Lâm Chỉ mà nói, một cái có thể so với nhất lưu cao thủ hung thú con thỏ căn bản không đủ để đối với hắn trước mắt cảnh giới có ảnh hưởng chút nào, nhiều nhất hơi bổ sung một chút tiêu hao thể lực, chỉ thế thôi. Chuyến này duy nhất để Lâm Chỉ cảm thấy tương đối hài lòng là đào được không ít độc thảo linh tài, trong đó không ít đều là trên thị trường mua không được hoặc cấm chỉ mua bán đồ tốt, luyện chế thành độc vật có thể nhẹ nhõm diện sát đề phẩm cấp cao thủ. Ăn uống no đủ, ba người cũng không vội mà đi đường, cứ như vậy nhàn nhã vây quanh đống lửa trò chuyện lên trời. Về phần vị kia An gia công tử không có ý tứ, vẫn còn đang hôn mê lấy, trên nót mấy cái bao lớn đều là xuất từ Đường Tử An thủ bút. Thỉnh thoảng cho hắn ăn mấy ngụm nước, không chết được là được, cái này không trọng yếu. Siêu siêu. Đúng lúc này, Hồng Phong Lâm lớn phía trước truyền đến 3 tiếng tiếng xé gió, đưa tới ba người chú ý. Đường Thanh Sơn người già thành tinh, lập tức cảnh giác lên, coi chừng có người hướng tới bên này. Vừa dứt lời, chỉ thấy ba đạo người mặc phục sức tông môn bóng người, một trước một sau, hướng phía bọn hắn chỗ phương hướng cực tốc mà đến. Trong ba người, 2 nam 1 nữ, thân hình hơi có vẻ chật vật. Nữ nhân trên thân, tựa hồ còn mang theo một chút thương thế. Lưu Sư Minh, phía trước có người, nữ tử ước chừng 20, một thân tu vi không kém, lại có hậu thiên cảnh trung kỳ đỉnh phong cảnh giới. Đi qua nhìn một chút được xưng là Lưu Sư Minh, đồng dạng 20 tuổi ra mặt, bất quá một thân tu vi lại phải cường đại rất nhiều. Nội lực cần ẩn thấu thể, nửa bước tiên thiên cảnh. Người cuối cùng, thần sát chất phát, mọc ra một tấm mặt đại chúng, cũng không nói chuyện, liền theo hai người, khí tức gần mà không phát, nhìn xem giống như là một tên tùy tùng. Bất quá từ Lưu Sư Minh thỉnh thoảng đối với người này lộ ra kiên kỵ, cùng nữ tử cung kính thái độ, không khó đánh giá ra, trong ba người, thực lực thuộc người này sâu nhất không lường được. Lâm ca, bọn họ đi tới, hướng chúng ta tới bên này. Trong ba người, là thuộc Đường Tử An thực lực yếu nhất, không có nhất cảm giác an toàn. Không sao. Lâm Chỉ nhàn nhạt quét ba người một chút, cố ý tại tên kia thần sắc thanh niên chất phát trên thân dừng lại thêm một giây, liền không có hứng thú. Gặp Lâm Chỉ là thái độ này, Đường Tử An trong lòng hiểu rõ, lập tức liền không khẩn trương, xoa tròn vo cái bụng, nửa nằm liếc xéo lấy đối phương. Một đôi mắt quay tròn tại nữ tử kia trên thân ngắm tới ngắm lui, ha ha cười ngây ngô. Lớn. Thật to lớn a. Hắc hắc. Dừng lại, tại ba người sắp tiếp cận, Đường Thanh Sơn hét lớn một tiếng, rút ra bên hông thương. Ba người này mang đến cho hắn một cảm giác cực kỳ nguy hiểm, không thể không cảnh giác. Ba người lại phảng phất không có nghe được bình thường, tiếp tục hướng phía trước. Lại tới gần ta muốn phải nổ súng. Đường Thanh Sơn phát ra tiếng thứ hai cảnh cáo. Khanh khách, Lưu Sư Minh, ngươi nhìn lão gia hỏa kia, vẫn rất hung đây này. Nữ tử khanh khách cười không ngừng, không chút phật lòng. Lưu Sư Minh cao lạnh lấy khuôn mặt, cấp tốc đảo qua đường lão gia tử ba người, bước chân không chậm phản nhanh. Chỉ là một hậu thiên cảnh sơ kỳ lão gia hỏa, nhược kê một cái. Cùng nữ tử kia bình thường, đồng dạng không có đem cái này một cảnh cáo để ở trong lòng. Lâm Chỉ chân khí ẩn nặng, khí tức không hiện, hiện ra ở bên ngoài tu vi chỉ có bình thường nhất lưu tiêu chuẩn. Đường Tử An mới vừa vào nhị lưu cao thủ hàng ngũ, trực tiếp liền bị đối diện ba người coi nhẹ mất rồi. Nhị lưu, xác định không phải đến Khôi Hải. Ta nói, tất cả đứng lại cho ta. Đường Lão gia tử quát khẽ, lần thứ ba cảnh cáo. Lão giả, ngươi rất ồn ào ai? Lưu Sư Minh cười khẩy, đưa tay dò tới, chụp vào đường Lão gia tử tay chân bên trong đệ dệt e a lệ. Thứ này sáng long lanh, hình như là do làm bằng vật tạo, liền rất đỏ mắt. Muốn chết. Đường Lão gia tử kinh sợ, không chút do dự nổ súng. Phanh. Cái gì? À, đột nhiên xuất hiện súng văng lên, dọa đối diện ba người nhảy một cái. Các loại cái kia Lưu Sư Minh phát giác được không thích hợp lúc, đã chậm. Một thương. Vẹn vẹn một thương. Lưu Sư Minh nô ra đi bàn tay, liền bị ngạnh sinh sinh đánh nổ một đầu ngón tay. Đạn thế đi không ngừng, từ Lưu Sư Minh bả vai chui vào thể nội, nổ ra một cái ngón cái giống như đại huyết động. Lưu Sư Minh kêu lên một tiếng đau đớn, không có chút nào phòng bị phía dưới, trực tiếp bị thiệt lớn. Thân thể bay ngược mà quay về, lương lương đăng đăng lui lại mười mấy bước. Nữ tử kinh ngạc. Lưu Sư Minh ngộ. Liền ngay cả cái kia một nạp thanh niên đều là một cái giật mình, nhãn châu xoay động, dường như hồi thần lại, lộ ra kinh ngạc chi sắc. Ngụy tử hung mãnh bắt đầu một bàn tay chương 173 cầm xuống. Chương 173 cầm xuống. Nửa bước tiên tiên cảnh. Đường Thanh Sơn con mắt ngưng tụ, cả người trong nháy mắt như lâm đại địch. Bởi vì ngay tại trong nháy mắt đó, Lưu Sư Minh khí tức ngoại phóng, bại lộ nó tu vi thật sự. Kẻ đến không thiện. Đây là Đường Thanh Sơn phản ứng đầu tiên, bởi vì hắn cảm nhận được một cô ác ý đến từ ba người trước mặt, cho nên không chút do dự mở ra một thương này. Một thương qua đi, Đường Lao gia tử lập tức đem họng súng nhắm ngay nữ tử. Bởi vì trong ba người, ngoại trừ cái kia Lưu Sư Minh bên ngoài, liền nữ tử này cách mình gần nhất. Nữ tử ra đầu sắp vỡ, bản năng giơ tay lên. Mặc dù nàng không biết lão đầu này trong tay là thứ đồ gì, nhưng nếu thứ này có thể làm bị thương Lưu Sư Minh, liền tuyệt đối là cái nguy hiểm đồ vật. Nàng cũng không muốn cũng chúng vào như thế một chút. Ba người các ngươi, đều cho ta ôm đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất. Đường Lao gia tử ra lệnh. Thanh âm vang dội, quát lớn. Nữ tử không nói hai lời, nhấc lên váy liền ngồi xổm ở trên mặt đất. Lưu Sư Minh âm tàn trong con ngươi hiện lên một tia kiên kỵ, nhưng không có động, càng không có dựa theo Đường Lao gia tử nói đi làm, mà là một bên cho mình cầm máu, một bên đem ánh mắt vô ý thức rơi vào tên kia một nạp thanh niên trên thân. Truyền âm nói, Trương Khôi Sư Minh, lão già này trong tay đồ vật có chút cổ quái, có chút khó giải quyết, mong rằng Trương Sư Minh xuất thủ. Một nạp thanh niên nhỏ không thể thấy nhẹ gật đầu, con mắt trực câu câu rơi vào Đường Lao gia tử trong tay đệ dẹt e a lệ bên trên, chợt vẫy tay, Đường Lao gia tử chỉ cảm thấy một cỗ hấp lực đánh tới, cũng không biết thế nào, tay mềm nhũn, liền lối lòng ra. Tại cỗ lực hút này phía dưới, đệ dẹt e a lệ xoay tròn lấy, hướng phía cái kia một nạp thanh niên bay đi. Không tốt. Đường Lao gia tử sắc mặt đại biến, liền muốn đưa tay đi bắt, có thể trong lúc đó, cỗ lực hút này lập tức tăng lớn mấy lần. Đường Lao gia tử hướng về phía trước một cái lảo đảo, không có đứng vững, kém chút một đầu nhào vào trên mặt đất. Bắt hụt, chờ phản ứng lại, còn muốn đi vớt lúc, thương đã rơi vào trong tay đối phương. Lao phu đệ dệt e a lệ. Ha ha ha, không hổ là Trương Khôi Sư Minh. Thủ đoạn này chính là lợi hại. Lao giả, không có vật này, ta nhìn ngươi còn thế nào ở trước mặt ta làm giữ, mắt thấy một màn này, Lưu Sư Minh thoải mái cười to, yên lòng, ánh mắt lạnh lẽo, hóa thành trường hồng, một quyền đánh phía Đường Lao gia tử. Dám đả thương ta, muốn chết. Ta muốn sống. Hữu dụng. Đúng lúc này, một đạo cứng nhắc thanh âm truyền vào Lưu Sư Minh trong tai. Lưu Sư Minh lộ ra một tia tàn nhẫn dáng tươi cười, gật đầu, yên tâm đi Trường Sư Minh, sư đệ ta có bài, sẽ không giết hắn, ta chỉ cần hắn một đầu cánh tay. Ai dám làm tổn thương ta cha? Đường Tử An hét lớn một tiếng, bước ra một bước, một đao trụ, một kiếm nâng lên, kiếm chỉ Lưu Sư Minh. Ân, ngươi có ý kiến? Cấp tốc vọt tới trước bên trong Lưu Sư Minh nghiêng đầu thoáng nhìn. Một ánh mắt, bao hàm nồng đậm sát ý lạnh thấu xương, bao phủ xuống Đường Tử An. Đường Tử An một cái giật mình, lập tức thay đổi mũi kiếm. Hừ, rát rưởi. Lưu Sư Minh khinh thường phát ra cười lạnh một tiếng, tốc độ không giảm, tiếp tục một quyền hoành sát hướng Đường lão gia tử. Lưu Sư Minh trên nắm tay, bao trùm lấy một tầng màu đỏ nhạt hồng mang, xen lẫn từng tia huyết khí, huyền hóa ra một con sói đầu hư ảnh. Gầm thét, mở ra miệng to như chậu máu. Huyết Lang quyền. Một quyền này, thế lớn lực mãnh liệt, có thể phá núi đá. Một khi trúng mục tiêu, cho dù là hậu thiên cảnh võ giả toàn lực phòng ngự, cũng phải bị đánh gãy mấy chiếc xương sườn không thể. Lưu Sư Minh đánh hắn miệng, lại là nữ tử kia từ ngồi xổm trong trạng thái, đứng lên, ở một bên gọi tốt, đề nghị: "Ha ha, tốt." Liền nghe sư muội. Lưu Sư Minh cười ha ha một tiếng, nắm đấm thay đổi vị trí, cấp tốc tới gần, mắt thấy là phải đánh vào Đường lão gia tử trên thân lúc. Mà lúc này Đường lão gia tử cũng đã bày xong nên đón tư thế, làm xong đối địch chuẩn bị. Nhưng vào lúc này, phanh! Một tiếng to lớn pháo vang, Lưu Sư Minh vọt tới trước thân thể, trực tiếp bị không rõ đồ vật đánh trúng, tiếng cười to im bặt mà dừng, tiêu thảm lấy tốc độ nhanh hơn, nằm ngang bay ra ngoài, quẳng xuống đất, đặt hai lần chân, không rõ sống chết. Nữ tử trừng to mắt, một nạp thanh niên vô ý thức hướng bàn tay của mình nhìn lại. Đệ dệt e a lệ còn tại a, chính mình cũng không có nổ súng, vậy cái này là Lưu Sư Minh hay là nữ tử trước hết nhất kịp phản ứng, hoảng sợ nói. Nơi xa, Lưu Sư Minh hai mắt nhắm nghiền, tại trong vũng máu run rẩy, cái cổ trở lên, đầu phía dưới trực tiếp bị đánh nát, mắt thấy là sống không thành. Một thương này, không, hẳn là một pháo này, rất mạnh, lực sát thương 10 phần. Tại phía xa thanh kia đệ dệt e a lệ phía trên, vẹn vẹn một kích, liền oanh sát cái kia Lưu Sư Minh, không có sinh tức. Cái này Đường lão gia tử nuốt nước miếng một cái, trơ mắt nhìn xem cái kia Lưu Sư Minh xung lại, lại bay ra ngoài, một giọt máu tươi còn ở tại trên mặt của hắn, liền rất ngộp. Tình huống như thế nào? Nội chiến? Còn tưởng rằng là cái kia một nạp thanh niên mở bắn lén đâu. Bất quá rất nhanh, liền phát hiện không thích hợp, kịp phản ứng. DZEALE hắn biết, sẽ không có uy lực lớn như vậy mới là. Mà lại cái này Lưu Sư Minh bay ra ngoài góc độ cũng không đúng. Bởi vì cái kia một nạp thanh niên là tại Lưu Sư Minh sau lưng, mà Lưu Sư Minh lại là nằm ngang bay ra ngoài. Xuất thủ đánh giết cái kia Lưu Sư Minh, một người khác hoàn toàn. Thuận Phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, chỉ gặp Lâm Chỉ trong tay chính vuốt vuốt một cái cùng loại với ống tròn màu đen đồ vật. Rất thô, rất lớn. Mặt ngoài hiện ra kim loại sắt thái. Hắn cũng không biết đó là cái thứ gì, chỉ là cảm giác rất nguy hiểm, có dấu đại khủng bố. Còn tại bức khói, Đường lão gia tử lập tức hiểu được, không phải nội chiến, mà là Lâm Chỉ xuất thủ, trong lòng là vừa mừng vừa sợ. Ta dựa vào, mãnh liệt ta Lâm ca, cổ đều cho đánh sai lệnh. Đường Tử An cách Lâm Chỉ gần nhất, hắn là tận mắt thấy Lâm Chỉ lấy ra, lắp đặt đạn dược, đốt đốt lên, nhắm chuẩn Lưu Sư Minh. Một pháo, vẹn vẹn một pháo mà thôi, liền đem cái kia không ai bị nổi Lưu Sư Minh đánh chết. Uy lực mãnh liệt, nhìn Đường Tử An là chảy nước miếng, tay đều đang run rẩy, rất muốn sờ một chút, mở một pháo thử nghiệm cảm giác như thế nào. Lâm ca, ngươi thứ này nhìn rất độc đáo đó a. Đường Tử An xấu hổ mở miệng, ngươi nghĩ cùng đừng nghĩ. Lâm Chỉ nghiêng qua hắn một chút, không đợi hắn nói hết lời, quả quyết tự tuyệt. Vật này tên là điểm hỏa pháo, Linh Nhi gửi ở hệ thống trong thương thành mua bán súng đạn một trong, rất đặc thù, rất cổ lão. Mỗi lần khai hỏa lúc, còn muốn dùng tay châm lửa mới có thể phát động. Nguyên lý Lâm Chỉ không rõ ràng lắm, cũng không biết Linh Nhi là từ đâu làm tới, chỉ biết là thứ này rất đắt, giá gốc cần hơn 200 điểm tích phân. Chính là hắn đoạn thời gian trước tìm Linh Nhi giảm giá mua, xúc cảm cũng không tệ lắm. Ngoài ra, trừ cái này điểm hỏa pháo bên ngoài, hệ thống còn nhiều đưa 3 phát đạn. Đây là hắn lần thứ nhất thí nghiệm, uy lực thôi. Qua loa. Lâm Chỉ đánh giá một chút, tiên tiên cảnh trung kỳ phía dưới, không có chút nào phòng bị phía dưới, chỉ cần trúng mục tiêu, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho dù là tiên tiên cảnh trung kỳ trở lên võ đạo cường giả, chủ quan trúng vào như thế một chút, cũng muốn trọng thương. Bất quá đối với nhập đạo cảnh trở lên người tu hành, nguy hiểm không lớn. Nhiều nhất trả phá một chút ra. Bất quá cũng không tệ, dù sao thứ này nguyên giá bán mới hơn 200 điểm tích phân. Một pháo vanh chết Lưu Sư Minh, căn bản không cần Lâm Chỉ nhắc nhở, nữ tử run một cái, lần nữa ngoan ngoãn chổng mông lên, ôm đầu ngồi xổm ở trên mặt đất. Liền rất tức thời. Chất phát trương khôi sư mình, nghĩ nghĩ, đánh giá Lâm Chỉ trong tay đổ vật ý lực, quả quyết đem đệ dẹt ẻ ạ lệ cung kính còn cho Đường lao gia tử, sát bên nữ tử cùng nhau ngồi chồm hổm trên mặt đất. Đường Tử ạ tắc lập tức tiến lên, cũng không biết hắn từ chỗ nào túm một cây sợi đằng, thuần thục đem nữ tử cùng trương khôi trói lại một chặt chẽ bước bằng. Có lẽ là mỹ nữ có đặc quyền, tại trói nữ tử kia lúc, Đường Tử An tận lực thiếu trói lại hai vòng, hữu ý vô ý qua hai thành tay nghiện. Không hổ là tông môn đệ tử, gương mặt này là thật chứ ta, thật cũng không dám làm quá mức. Là chính các ngươi nói sao? Hay là để ta xuất thủ tự mình để cho các ngươi giảng. Lâm Chỉ đứng dậy, đi vào bên cạnh hai người, đạm mặt nói. Ba người khí thế hung hùng, xem xét liền không có an cái gì hảo tâm. Tại được chứng kiến Lâm Chỉ một kích banh sát Lưu Sư Minh thủ đoạn đằng sau, nữ tử sớm đã bị sợ tè ra quần, căn bản không dám giấu giếm, liền lập tức bằng hàn dao. Nữ tử tên là Lưu Thải Điệp, chính là Thanh Vân Tông một ngoại môn đệ tử, hậu thiên cảnh cao thủ. Lần này yêu linh bí cảnh mở ra, Thanh Vân Tông bởi vì dính vào thất hoàng tử cây to này, trung thu được hơn 50 cái nhập bí cảnh danh lệch. Nhiệm vụ lần này đồng dạng là tìm kiếm ra một đầu thông hướng yêu linh bí cảnh chỗ sâu an toàn lộ tuyến. Sở dĩ nhìn thấy bọn hắn sau, trực tiếp lựa chọn độc thủ, là muốn bắt được bọn hắn, giúp bọn hắn dò đường, làm bia đỡ đạn. Trước đó, bọn hắn đã làm qua mấy lên chuyện như vậy, hiệu quả coi như không tệ. Lần này dự định nhiều bắt một số người trở về. Thanh Vân Tông, danh tự có chút quen hay, như Lâm Chỉ không có nhớ lầm, cái này Thanh Vân Tông hẳn là kinh đô phụ cận một phương tân tấn nhị lưu tông môn, thực lực cực mạnh. Trong tông môn nghe nói ngay cả võ vương cảnh cường giả đều có không ít, thật là có chút không dễ trọng. Chỉ là Lâm Chỉ liền buồn bực, cái này Thanh Vân Tông coi như mạnh hơn, chỗ dựa lại cứng rắn, có thể không kiên kỵ như vậy bắt người làm phá hôi, cho bọn hắn dò đường. Chẳng lẽ liền không sợ bởi vậy chọc tới không nên treo chọc người? Phải biết, Đường lão gia tử hiện tại thế nhưng là tại vì kinh đô An gia làm việc, mặc trên người cũng là An gia đặc thù phục sức. Cái này Thanh Vân Tông ba người là không thấy đâu cả, hay là căn bản khinh thường ngoảnh đầu một chút, căn bản không có đem người thế gia để ở trong mắt. Phải biết, nơi này chính là kinh đô, không phải những châu khác huyện, thế gia môn phiệt lực lượng, thế nhưng là tương đương kinh khủng. Sơ sót một cái, gây nên chúng thế gia lửa giận, sợ là sẽ phải có diệt tông phong hiểm. Đây không phải đang nói đùa. Nghe các nàng ý tứ, tựa hồ trước đó liền đã bắt không ít. Là thật gan lớn, phách lối a. Không nói những cái khác, An gia cũng không phải là dễ chơi được. Làm kinh đô trung thành uy tín lâu năm thế gia, nội tình sợ sẽ tính không sánh bằng Thành Vân Tông, đoán chừng cũng sẽ không kém đến đi đâu. Lâm Chỉ hỏi trong lòng nghi hoặc, mà Lưu Thải Vân cùng Trương Khôi trả lời, trực tiếp để Lâm Chỉ ở bên trong ba người cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Không hỏi không biết, hỏi một chút giật mình. Nguyên lai không chỉ Thanh Vân Tông làm như vậy, rất nhiều tông môn thế lực tại kiến thức đến yêu linh bí cảnh bên trong nguy hiểm đằng sau, là giảm bớt phe mình tỷ số thương vong, không gọi là tại bốn chỗ bắt người. Theo hai người lộ ra, đã có không ít thế gia phái tham lộ giả, toàn quân bị diệt. Kỳ thật không chỉ có tông môn như vậy, một chút cường đại thế gia môn thiệt cũng tại lấy đồng dạng thủ đoạn giam cầm tông môn người, do đường. bọn hắn dọc theo con đường này gặp phải thi thể, rất nhiều kỳ thật cũng không phải là thật là chết bởi trong bí cảnh tà linh chi thủ, mà là thế lực khác trong tay. Lưu Thải Điệp nói, chỉ cần làm sạch sẽ, không lưu lại nửa điểm, căn bản không sợ bị người tra. Chỉ cần không có chứng cứ, dù là bị hoài nghi, cũng là không sợ chút nào. Dạng này à? Lâm Chỉ trong lòng hiểu rõ, nhẹ gật đầu. Không tiếp tục trong vấn đề này nhiều xoắn xuýt cái gì. Đột nhiên hắn tiếng nói nhất chuyện, do hỏi, cái này yêu linh bí cảnh chỗ sâu, đến tuột cùng cất giấu vật gì tốt? Ta rất hiếu kỳ, ngươi có thể nói cho ta biết một chút không? Đến tuột cùng là dạng gì cơ duyên tạo hóa, đáng giá nhiều như vậy thế lực, như vậy không lưu chỗ trống tìm kiếm. Xem ra vì có thể tìm kiếm được vật này, là căn bản không thèm để ý cùng nó thế lực kết xuống lương tử. Cái này rất khó để cho người ta không nghi ngờ, làm cho người ta mơ màng. Cái này Lưu Thải Điệp cùng Trương Khôi hai người lẫn nhau, không khỏi là lâm vào trong do dự. Lâm Chỉ trong mắt hơi híp, như thế nào nhìn không ra, hai người là biết chút ít cái gì. Chỉ là không dám nói mà thôi, tựa hồ là đang lo lắng, kiêng kỵ lấy cái gì. Chương 174, uy hiếp, để ra nghi vấn. Chương 174, uy hiếp, để ra nghi vấn. Không nói. Tử An. Lâm Chỉ nghiêng đầu, xông Đường Tử An mấy mắt. Đường Tử ạ tắc lập tức hiểu ý, cười hắc hắc, lẻ lưỡi, liếm môi đi hướng Lưu Thải Điệp. Ngươi muốn làm gì? Làm gì? Đương nhiên là làm ngươi. Đường Tử An phỉ khí mười phần đạo. Mặc dù biết bọn hắn đây là đang diễn kịch, nhưng Đường lao ra từ khỏe mắt vẫn là không nhịn được khẽ nhăn một cái, quay đầu đi chỗ khác. Luôn cảm giác chính mình cái này thằng danh con, là tại bản sắc biểu diễn. Têu to lên, ngươi chính là gọi nát họng đều vô dụng. Đường Tử An ngao ngao kêu, dắt lấy y phục của nàng liền hướng trong đùi cỏ kéo, vừa đi còn một bên hắc hắc cười quá dị. Dọa đến Lưu Thải Điệp dễ rủa kêu to, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, nhưng chính là không chịu lộ ra. Thấy vậy một màn, Trương Khôi chất phát thần sắc hiện lên vẻ bất nhẫn, không có mở miệng ngăn cản. Cái này cũng không chịu nói sao? Lâm Chỉ nhíu mày, có vẻ như có chút không tốt lắm xử lý a. Trong lòng phán đoán, trên người hai người này hẳn là có cái gì cấm chế. Không thể nói, cũng vô pháp nói. Nếu không, hai người không phải là cái biểu tình này cùng phản ứng. Đối với cái này, Lâm Chỉ cũng là không kỳ quái, bởi vì cùng loại với cấm chế dạng này, An Đảo trên thân liền có. Lại đợi một hồi, gặp Lưu Thải Điệp từ đầu đến cuối không có muốn lộ ra ý tứ, thậm chí là nhận mệnh giống như nhắm mắt lại, trong lòng thở dài, xem ra là thật hỏi không ra cái gì. Liền khoát tay gọi lại Đường Tử An, đi, dừng tay đi. Đường Tử An thở dài một hơi, buông ra Lưu Thải Điệp. Hắn mặc dù háo sắc, ưa thích chiếm một ít tiện nghi, nhưng làm người trên tổng thể hay là rất công chính. Còn làm không thành ép buộc như vậy nữ tử hành vi. Đây cũng là Lâm Chỉ tại sao lại coi trọng hắn, cũng đem hắn thu làm tiểu đệ nguyên nhân một trong. Ngoài miệng nói có khí phách, một bộ tiểu lưu manh dạng, thật là để hắn cưỡng ép làm ẩu lời nói thật, hắn thật đúng là không dám. Lâm công tử, hai người này nên xử lý như thế nào? Dựa theo Đường lão gia tự ý tứ, không bằng trực tiếp giết. Xong hết mọi chuyện. Dù sao giữ lại cũng không có tác dụng gì, sơ ý một chút sẽ còn vì chính mình trêu chọc đến mầm hai bạn. Tông môn người, từ trước đến nay ương ngạnh, so với thế gia đều muốn còn hơn. Một khi để bọn hắn đào thoát, trở lại tông môn, là nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp trả thù lại. Điểm ấy căn bản không cần hoài nghi. Dù sao Lưu sư Minh chết, đối với sau lưng nó tông môn mà nói, chính là một tan không ra sổ án. Đường Thanh Sơn giơ lên trong tay để dẹp e a lệ, nhắm ngay hai người đầu, chỉ cần Lâm Chỉ mở miệng, Đường lao ra tử sẽ không chút do dự nổ súng. Không biết. Chỉ cần các ngươi buông tha chúng ta, việc này chúng ta có thể coi như cái gì cũng không có xảy ra, thật, ta thể. Lưu Thải Điệp hoảng sợ mở to hai mắt, vội vàng cầu xin tha thứ. Chất phát Trương sư Minh lúc này lại phảng phất khai khiếu bình thường, buồn bã nói, Thải Điệp sư muội, không cần uổng phí sức lực, bọn hắn là không thể nào buông tha chúng ta. Tại sao có thể như vậy? Lưu Thải Điệp đặt mông ngồi dưới đất, mất trí nỉ non tự nói, ta không muốn chết, ta không muốn chết à. Đông nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Lâm Chỉ ba người, van cầu các ngươi đừng có giết ta, chỉ cần các ngươi không giết ta, để cho ta làm cái gì đều được. Nói, đứt đoạn trên thân trói buộc sợi đằng, liền muốn đi kéo chính mình quần áo, thật, ta cái gì đều có thể làm. Không tin các ngươi có thể thử một chút. Lâm Chỉ tay mắt lanh lẹ, không đợi nàng rút đi chính mình quần áo, trở tay Lâm không chính là một cái tát, lập tức đưa nàng đánh giật mình ngay tại chỗ. Cũng không phải Lâm Chỉ ưa thích đánh nữ nhân, hắn bình thường là không đánh nữ nhân. Thế nhưng là không đánh, nhìn nàng trước đó trạng thái, nói không chừng thật đúng là sẽ thoát. Lâm Chỉ cũng không phải biến thái, cũng không thích một vụ này. Một bàn tay thức tỉnh Lưu Thải Điệp, không để ý nàng thấp giọng nước nở, lấy thần thông đưa nàng lay đi sang một bên, để hắn cứ gói kỹ lưỡng chính mình quần áo. Không phải vậy liền thật đánh chết nàng. Chợt nhìn về phía cái kia một nạp thanh niên, Thanh Vân Tông lần này nhập bí cảnh do đường đệ tử bên trong, tu vi cao nhất chính là ai? Trương Khôi im lặng không nói, con người kinh nghi bất định. Tựa hồ là đang cân nhắc lợi hại, bởi vì hắn không biết Lâm Chỉ lúc này hỏi cái này làm cái gì. Xem ra ngươi còn không có nhận rõ ràng chính mình hiện trạng a. Lâm Chỉ con mắt mãnh liệt, hừ lạnh một tiếng, một tay nô ra, chân khí lưu chuyển, cách không ngăn chặn lại cổ của hắn. Sinh sinh đem hắn cho nhấc lên. Trương Khôi thân thể cứng đờ, căn bản không kịp phản ứng, đột nhiên trừng to mắt, bị bóp thở không được khí, khuôn mặt trong nháy mắt bị bóp đỏ lên, con mắt nô ra. Sợi đằng im ắng chốc ra. Trương Khôi gầm thét một tiếng, toàn thân nội lực cổ động, hai tay không ngừng lay lấy, hai chân lăng không đá lung tung, muốn cưỡng ép tránh thoát. Nhưng rất nhanh, hắn liền hoảng sợ phát hiện, lấy chính mình tiên thiên cảnh trùng kỳ tu vi, toàn lực bạo phát xuống, vậy mà cũng hoàn toàn không phản kháng được. Đừng nói dây rủa phản kháng, nội lực trong cơ thể và khí huyết bị một cô bá đạo lực lượng chỗ chấn áp, liền thi triển thủ đoạn đều dùng không ra. Hoàn toàn biến thành đợi làm thịt cừu non. Xong. Ngay tại hắn cho là mình sẽ bị tươi sống ngăn chặn, bóp chết thời điểm. Đột nhiên, chỉ cảm thấy cổ đung lỏng, cả người từ giữa không trung rơi xuống, rơi trên mặt đất, từng ngụm thở, tham lam hấp thu không khí mới mẻ. Ho khan, hơn nửa ngày, cả người lúc này mới chậm tới. Lại nhìn về phía Lâm Chỉ ánh mắt lúc, đã mang tới nồng đậm vẻ sợ hãi. Nếu nói trước đó, hắn vẫn chỉ là e ngại tại Lâm Chỉ trong tay không biết tên ám khí nói, như vậy hiện tại, hắn là thật đối diện trước thiếu niên, sinh ra một vòng ý sợ hãi. Đối phương tu vi, tuyệt không có khả năng chỉ có nhìn từ bề ngoài nhất lưu cao thủ đơn giản như vậy. Nói đùa cái gì, chính mình đường đường một vị tiên thiên cảnh trung kỳ tông sư cường giả, tại trong tay đối phương, lại ngay cả một tia sức phản kháng đều không có. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ tu vi của đối phương hơn mình xa. Chí ít cũng là một tên tiên thiên cảnh đại viên mãn tồn tại kinh khủng. Nói không chừng, hay là một tên nửa bước nhập đạo cảnh cường giả. Bởi vì cũng chỉ có loại tồn tại này, mới có thể tùy tiện nghiền ép chính mình. Nhập đạo cảnh A. Nhất niệm này. Trương Khôi trong lòng liền không nhịn được một trận tuyệt vọng. Bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng, đối mặt loại tồn tại này, chính mình đào thoát tỷ lệ cơ hồ là không. Hiện tại có thể nói một chút đi. Lâm Chỉ thản nhiên nói. Lần này, Trương Khôi không tiếp tục giữ yên lặng, mà là thanh âm khàn khàn nói lần này ta Thanh Vân Tông dẫn đội do đường, chính là Vương Hổ Sư Minh, nửa bước nhập đạo cảnh cường giả. Lâm Chỉ trong mắt hơi hiếp, quả nhiên A. Cùng hắn đoán sai không sai biệt lắm. Nửa bước nhập đạo cảnh, khó trách cái này Thanh Vân Tông đệ tử lớn lối như thế. Vừa lên đến liền độc thủ, nguyên lai phía sau là có cường giả bực này làm chỗ dựa. Lâm Chỉ nghĩ nghĩ, lấy ra hai viên đan dược, trong nháy mắt phân biệt chui vào trong miệng hai người. Đan dược nhập miệng tức hóa, mang theo từng tia nhàn nhạt mùi hôi thối. Căn bản không cần Lâm Chỉ giải thích, hai người trong nháy mắt hiểu được, lập tức sắc mặt đại biến, dùng sức chụp cổ họng mình, không có kết quả, mặt xám như tro. Yên tâm, không phải cái gì chí mạng độc dược. Lâm Chỉ nhàn nhạt lườm hai người một chút, chợt không tiếp tục để ý mà là nhìn về phía Đường Tử An phụ tử. Không cần phải nói, Lâm công tử, chúng ta hiểu. Đường Thanh Sở sạc lập tức nói ra. Đường Tử An nháy máy mắt, nhìn mình lao đầu tử, cái gì a ngươi liền hiểu. Đường Thanh Sơn một bàn tay phiến tại Đường Tử An trên nó, chê cười nói, Tử An cũng hiểu. Ta không hiểu. Đường Tử An kêu to. Ta nói ngươi hiểu liền hiểu. Đường Thanh Sơn lại là một bàn tay. Đường Tử An khóc không ra nước mắt, gật đầu, ta hiểu, đã hiểu. Lâm Chỉ nhẹ gật đầu, ta với các ngươi lại đợi hai ngày sau, đợi bảy ngày quy định thời gian vừa đến, ta đưa các ngươi ra bí cảnh. Lâm ca, vậy còn ngươi? Không theo chúng ta cùng một chỗ trở về sao? Con mẹ nó ngươi, không nên hỏi không nên hỏi. Đường Thanh Sơn trừng mắt, đều nhanh muốn bị ngu xuẩn này nhi tử cho làm tức chết, quát lớn. Tên nghiệp chứng này, làm sao lại như thế không có nhãn lực tình đâu? Không được, đợi sau khi trở về, nhất định phải thật tốt dạy bảo một phen, như vậy đầu góc châm chạm, sớm muộn chết tại hắn tấm này không đem cửa trên miệng. Không sao. Lâm Chỉ khoát khoát tay, ta còn có một số sự tình muốn làm, cho nên, tạm thời trước không cùng các ngươi một khối trở về. Hai ngày sau, bảy ngày thời gian vừa đến, Lâm Chỉ đúng hẹn đem hai người an toàn đưa ra yêu linh bí cảnh. Đường Tử An lúc gần đi, Lâm Chỉ nói cho hắn biết, nhanh thì ba ngày, chậm thì mười ngày, chính mình một hồi trở về. Để hắn trong khoảng thời gian này hảo hảo ở tại trong nhà đợi, không có việc gì không nên chạy loạn, thực sự khó nhịn lời nói, liền cùng Xuân Yến chơi, Bình Khang phường bên kia, thì không nên đi. Gần nhất kinh đô không quá an toàn, nhất là ngoại thành, miễn cho không cẩn thận trêu chọc đến người không nên đắc tội. Đường Tử An từng cái đáp ứng. Đưa mắt nhìn hai người biến mất bóng lưng, Lâm Chỉ quay đầu nhìn về phía một mặt thấp thỏm Lưu Thải Điệp cùng Trương Khôi. Người sau đồng thời một cái giật mình, cùng kêu lên âm thanh hô, Lâm ca tốt. Hai ngày này, đối với hai người mà nói, đơn giản so bên dưới 18 tầng địa ngục còn muốn tới thống khổ, dày vò. Lúc khởi đầu, hai người còn muốn lấy chạy trốn, rất nhanh, liền bị trúng độc, tra tấn chết đi sống lại, lăn lộn đầy đất. Một ngày 7 lần, thể nội tựa như hàng vạn con kiến ăn thủy, đau đến không muốn sống. Nhao nhao quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Cho đến ngày nay, hai người lại không chạy trốn tâm tư, một lòng định bợ định nọ. Tựa như hai đầu chó sủ, nơi nào còn có đại tông đệ tử khí khái cùng ngạo khí. Hai người không đốc, tương phản còn rất thông minh. Lâm Chỉ không giết trực tiếp giết bọn hắn, ngược lại lấy độc dược khống chế, đã nói lên chính mình đối với hắn mà nói, còn có giá trị lợi dụng. Trong lòng hai người đều là thở dài một hơi, chỉ cần mình còn có giá trị lợi dụng, đã nói lên chính mình tạm thời còn không cần chết. Chỉ cần mình không chết, độc trong người, liền nhất định có biện pháp giải quyết. Lâm ca, có việc ngài phân phó. Lưu Thải Điệp cẩn thận từng ly từng tí nhìn Lâm Chỉ một chút, chủ động tiến lên định bợ định nọt, lại là nắn vai lại là đấm chân, hèn mọn không bằng một cái tỷ nữ. Cái kia định nọt bộ dáng, chính là Lâm Chỉ bây giờ nói muốn nàng, cũng là sẽ không một chút nhíu mày. Tương phản, sẽ lập tức chủ động dính sát, chỉ cần Lâm Chỉ cho nàng giải độc, để nàng làm cái gì đều được. Mà cái này âm thanh Lâm ca, vẫn là bọn hắn cùng Đường Tử An học. Tuy nói thiếu niên đối diện nhìn muốn so bọn hắn nhỏ, nhưng ai làm cho đối phương thực lực so với các nàng mạnh đâu. Đừng nói là gọi ca, chỉ cần không giết bọn hắn, liền xem như gọi ba bà, bọn hắn cũng nhận. Trương Khôi, cũng chính là cái kia một nạp thanh niên, cũng không biết có phải bị bệnh hay không, đầu óc một hồi thanh tỉnh, một hồi thần trí không rõ, nói chuyện với nhau có chút phiền phức. Đây cũng là hỏi cái gì, trong khoảng thời gian này có vấn đề gì, Lâm Chỉ dứt khoát trực tiếp hỏi Lưu Thải Điệp nguyên nhân. Nàng không biết, mới có thể hỏi cái kia một nạp thanh niên.